Chương 57. Hàng tốt không lo bán a. Bao nhiêu cân? Thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Ngươi liền nói hài lòng hay không a? Lý Bình Sơn có chút đắc ý ngẩng đầu, thật giống như đầu kia cá mặt quỷ là hắn chụp tới. Hài lòng, rất hài lòng, ta siết cái thiên, lớn như thế cá mặt quỷ chính là phong trong quốc yến đi đều đủ hiện lộ rõ ràng lễ nghi phong độ, ta ngược lại thật ra cảm thấy cho chỉ là chiêu thương xử lý dùng để chiêu đãi mấy cái trong túi có hai tiền quỷ Tây Dương lãng phí, cái kia cá đâu? Nhanh để cho ta nhìn một chút. Cặp công văn thanh niên gãi gãi đầu bên trên đầu đinh, mười phần lo lắng nhìn xem Lý Bình Sơn, thật giống như chậm một chút cái kia cá mặt quỷ liền sẽ chạy. Cá ở đây chạy không được, bất quá không biết ngươi kia dự toán là bao nhiêu, trước tiên nói rõ, con cá này tiện nghi thế nhưng là không bán. Lý Bình Sơn xốc lên một cái thùng bên trên đánh gậy nhìn một chút, "Ây, chính là đầu này, chính ngươi xem đi." "Làm tốt lắm, cái này cá mặt quỷ chỉ sợ thật có nặng 8 cân dự toán không thành vấn đề, đầu này cá mặt quỷ ta muốn nói cái giá đi." Thanh niên đưa qua đầu liếc mắt nhìn liền vui mừng không thôi đạo. Lý Bình Sơn nhìn lại Tân Đức, "Đức nha tử ngươi nghĩ bán cái giá bao nhiêu?" Tân Đức còn chưa lên tiếng, cặp công văn thanh niên một chút liền kinh ngạc nhìn về phía Lý Bình Sơn, "Sơn ca, cái này cá mặt quỷ không phải ngươi?" Lý Bình Sơn gật đầu một cái, "Ta một huynh đệ nhi tử, ngược lại cũng không phải muốn ngươi xuất tiền, trực tiếp cho cái ngươi có thể ra giá cao nhất à?" Cặp công văn thanh niên lập tức không có phía trước như vậy tùy tính, hắn mặt lộ vẻ đạm nhiên, rất bình tĩnh gật đầu, "Đầu này lớn cá mặt quỷ ta nguyện ý ra 100 khối tiền thu mua, đến nỗi còn lại những thứ này cá mặt quỷ, 2 cân trở lên ta đều có thể ra 3 khối tiền một cân, 2 cân trở xuống coi như xong đi. Giá tiền này coi như công đạo." Lý Bình Sơn ở bên cạnh hướng Tân Đức đạo. Tân Đức lại nhíu nhíu mày, "Ngươi chỉ mua lớn?" "Quá nhỏ đương nhiên không cần, những thứ này 1-2 cân ta coi như mua về cũng không lấy ra được." Bưng lên bàn thuần chọc người chê cười. Cặp công văn thanh niên gật đầu bình tĩnh nói. Tân Đức nghe vậy lập tức chỉ lắc đầu nói, "Vậy ta không bán, ta cái này hơn 10 đầu cá mặt quỷ ngươi cái này lớn đều chọn lấy quan còn lại tiểu nhân cho ta, còn lại bảo ta bán cho ai đây?" Đây là Tân Đức trước khi trùng sinh, cùng một cái chủ tàu học được biện pháp. Hải sản căn cứ vào kích thước, phẩm chất khác biệt, cùng một chủng loại hải sản giá cả khác biệt phi thường lớn, ở trên thị trường bán chạy trình độ cũng khác nhau một trời một vực. Tân Đức trước khi trùng sinh, có chiếc dạo qua thuyền lớn chủ tàu bán hải sản thời điểm, chính là cầm những cái kia to con đầu, phẩm chất tốt hải sản, buộc chặt trên thuyền những cái này đầu nhỏ bé, phẩm chất độ trên lệch hải sản, có người muốn mua nhất định phải tốt lần mua hết, bằng không thì không bán. Cặp công văn thanh niên nghe vậy lập tức cũng coi chút gấp, bán đồ nào có bán như vậy? Ngươi cái này không thành ép mua ép bán sao? Tân Đức nhíu nhíu mày, bên cạnh Lý Bình Sơn thì sắc mặt đen xuống dưới, đồng bằng, cơm có thể tùy tiện ăn, lời cũng không thể nói loạn, chúng ta lúc nào mạnh lấy muốn ngươi mua. Ngươi nếu là cảm thấy không thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể không mua. Cặp công văn thanh niên lắc đầu cười khổ nói, thế nhưng là Sơn ca, những thứ nhỏ bé này cá mặt quỷ ta mua về thật vô dụng à, ngươi cũng không thể để cho ta tự móc tiền túi mua nhiều cá mặt quỷ như vậy trở về đi. Đi, ta đã biết, biểu ca kia cũng không làm khó ngươi, coi như ta không cho ngươi đánh qua cái kia thông điện thoại, ngươi bận ngươi cứ đi. Lý Bình Sơn trực tiếp đem đánh gậy một lần nữa chùm lên thùng bên trên, nhìn xem Tân Đức đạo, Đức nha tử một hồi Bình Sơn thúc dẫn ngươi đi bán khê khách sạn hỏi một chút đi. Thanh niên thấy thế lập tức liền gấp, vội vàng đi kéo Lý Bình Sơn tay, đừng à, Sơn ca, có thể thật tốt thương lượng đi. Tránh ra, đừng kéo ta. Lý Bình Sơn trừng mắt, ta mua vẫn không được sao? Thanh niên thấy thế triệt để không ngại khí, nói thẳng, những cái kia 2 cân trở xuống ta cũng ra 1 khối tiền một cân, mua hết. Lý Bình Sơn lúc này mới sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, hắn chừng thanh niên nói, đồng bằng, ngươi nhớ kỹ, biểu ca gọi điện thoại cho ngươi không phải yêu cầu ngươi làm việc, là có chỗ tốt biểu ca ta muốn ngươi, cái này nặng 8 cân cá mặt quỷ có nhiều hiếm thấy ngươi so ta càng hiểu rõ, ta không tin ngươi không biết, ta nếu là nguyện ý chạy mất một điểm, đem những thứ này cầm tới bán khê khách sạn đi, liền đầu này lớn cá mặt quỷ 120 nhân ra đều nguyện ý ra. Ta biết rõ, ta biết. Thanh niên vội vàng một mặt lấy lòng nói, ngươi nếu là biết rõ vậy ngươi gào to hô uy phong cho ai nhìn. Lý Bình Sơn lại trừng cặp công văn thanh niên một mắt, sau đó mới nhìn về phía Tân Đức đạo, Đức nha tử kế tiếp ta không nói, giá cả chính ngươi cùng hắn đàm luận, đàm đắc long liền bán, không thể đồng ý liền một hồi gỡ xong đồ hộp ta dẫn ngươi đi bán khê khách sạn. Cặp công văn thanh niên nghe vậy lập tức nhìn về phía Tân Đức, giá cả ngược lại là không có vấn đề, biểu thúc cho giá cả rất công đạo, ta chủ yếu cũng là muốn đem những thứ này không lớn cá mặt quỷ đều bán đi mà thôi. Tân Đức ngược lại là không có cho cái kia cặp công văn thanh niên khó xử, thuận thế liền cười nói, gặp Tân Đức dễ nói chuyện như vậy, cặp công văn thanh niên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ, nặng 7-8 cân cá mặt quỷ chính xác vô cùng hiếm thấy, nếu là cái kia bán khê khách sạn loại địa phương kia đi, không chừng thật có thể bán 120 trở lên, dạng này, ta làm chủ những thứ này cá mặt quỷ chúng ta cũng bất quá cái cân toàn bộ cộng lại ta cho ngươi 150, ngươi thấy thế nào? Tân Đức không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, hắn có chút chần chờ nói, đường băng thúc, ngươi cái này sẽ không phạm sai lầm à? Ngũ đồng bằng phi thường đại khí từ trong túi công văn móc ra đạp mạnh tiền mặt, không cần lo lắng, điểm ấy quyền quyết định ta ngũ đồng bằng vẫn phải có, lần này khoản đãi ngoại thương vô cùng có tiền, chỉ cần bắt lại, cái kia lên tay đầu tư chính là mấy trăm vạn, tự nhiên là không quan tâm tiêu vào trên chiêu đãi chút tiền lệ này, cũng không cần hô cái gì đồng bằng thuốc, ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, chúng ta tất cả luận cái về sau bảo ta xuyên ca là được, ấy, đây là 150. Khối, ngươi đếm xem. Tân Đức tiếp nhận tiền cười khan một tiếng, một mực ngoại tân nghe, còn tưởng rằng là bao lớn lão bản, kết quả là cũng chỉ đầu tư mấy trăm vạn. Phóng mấy chục năm sau, mấy trăm vạn tại Dương Thành loại địa phương này mua phòng đều phải muốn tìm cái rời xa trung tâm thành phố khu vực.
"Tốt, cầm ngươi cá đi nhanh đi." Lý Bình Sơn tức giận hướng Ngũ Đồng Bằng trừng mắt liếc, sau đó liền chụp chụp Tần Đức bà bay, "Đi, Đức Nha tử Bình Sơn thúc mang ngươi ăn thịt đi." Ngũ Đồng Bằng vô cùng buồn bực nhìn xem Lý Bình Sơn, cũng không biết chính mình vừa rồi có phải hay không là nơi nào lại đắc tội đối phương. Tần Đức thì vội vàng nói, "Bình Sơn thúc, này làm sao có ý tốt, muốn ăn cơm cũng là ta mời ngươi mới là, nếu không phải là ngươi dẫn ta tới Dương Thành, ta này lại hẳn là con trông coi những cái kia cá mặt quỷ, lo lắng bọn chúng sống không quá đêm đâu." Lý Bình Sơn vô tình hay cố ý mắt liếc Ngũ Bình Sơn, nói lời vô dụng làm gì, khi tôi ăn ngon bát đại viên đãi ngộ thật là giả. Đi ra đi công tác còn muốn chính mình bỏ tiền ăn cơm. Đi theo ta là được rồi. Chương 58. Đạo lý đối nhân xử thế Tân Đức sững sờ, lập tức liền ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đi theo Lý Bình Sơn sau lưng. Cái gọi là bát đại viên là chỉ nhân viên bán hàng, người điều khiển, người trực tổng đài, người phụ trách chiếu phim, nhân viên vệ sinh, nhân viên nhà bếp, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Cái này bát đại viên tại những năm 70, 80 đều là vô cùng ăn ngon việc làm, mặc dù bên ngoài tiền lương không cao, nhưng cả đám đều việc làm ổn định còn đãi ngộ hảo, không nói là người người ngưỡng mộ việc làm, nhưng chắc chắn là rất nhiều người cầu còn không được việc làm. Lý Bình Sơn mang theo Tân Đức cùng xưởng này nhân viên an ninh khiếu lại một hồi, còn từ trong túi lấy ra chính mình giấy lái xe cùng thư giới thiệu cho đối phương nhìn, sau đó mới mang theo Tân Đức tiến vào khu xưởng bên trong. Tiến vào khu xưởng sau, Lý Bình Sơn mới thở dài, sớm biết liền không bán cho hắn. Như thế nào? Giá tiền này cũng không tính bán thấp a? Tân Đức nghi ngờ nói. Giá cả ngược lại là vẫn được, chính là trong lòng này không thoải mái, hơn nữa chúng ta đi địa phương khác một dạng có thể bán cái giá này. Lý Bình Sơn lại thở dài, cái kia Ngũ Đồng Bằng là ta tiểu cô nhi tử, đọc qua điểm sách, cũng coi như là thiếu niên đắc chi à, ta biết hắn cuồng, thường xuyên liền ta cái này biểu ca cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng không nghĩ tới hắn cuồng ngay cả mặt ngoài khách sáo công phu đều không làm, ta đều nói với hắn ngươi là bằng hữu ta con trai, hắn thậm chí ngay cả tên ngươi cũng không hỏi một chút. Tân Đức nghe vậy lập tức nhịn không được cười lên, có thể nhân ra căn bản là không nghĩ tới phải cùng ta đánh lần thứ hai quan hệ à. Ngu xuẩn, hắn cũng không nghĩ một chút cái này cá mặt quỷ cũng là sinh hoạt tại địa phương nào, muốn đánh bắt có bao nhiêu khó khăn, không suy nghĩ vì sao ngươi có thể một lần đánh bắt đến hơn 10 đầu cá mặt quỷ có thể một lần đánh bắt đến nhiều như vậy cá mặt quỷ, sẽ không vớt được cái khác đồ tốt sao? Nhìn a, qua không được mấy ngày hắn liền lại yêu cầu đến trên đầu ngươi tới. Tân Đức nhếch miệng, hắn cũng chỉ là một ngư dân, cái gì cầu hay không hắn bắt cá bán cá, chỉ cần nhân gia cấp nổi hắn muốn giá cả, muốn nuôi mới biết tên mình làm gì. Không cần bận tâm ân tình tốt hơn, miễn cho người có kẻ mặc cả. Tân Đức còn ba không được đối với Phương càng thêm thống khoái một chút, đến đây không nói câu nào, bỏ lại tiền liền xách thùng rời đi đâu. Tính toán, không nói những thứ này, đi, ta dẫn ngươi đi thì đi, xưởng này nhân viên nhà bếp ta nhận ra, cái kia tay nghề là thực sự không thể chê. Nói là tiệc, kỳ thực chính là mấy cái thông thường đồ ăn thường ngày. Không quá phận lượng thật sự rất đủ, cái kia đồ ăn đều trồng đến mắt nhọn. Hơn nữa bị coi như món chính khoai lang miến bên trong dọn nước sôi tử rất đủ, bên trong còn có mấy khối lớn mập thịt khô. Xem ra Lý Bình Sơn không có nói láo. Hắn chính xác nhận ra nơi này nhân viên nhà bếp, bằng không thì nhân gia không có khả năng cho hắn cái này trọng lượng. Ăn xong cơm tối, Lý Bình Sơn duỗi lưng một cái, đồ hộp cũng đã gỡ xong, kỳ thực vốn là tối nay ta là không có ý định trở về, ta ở chỗ này có thể ở nhà khách, không chỉ có không cần tiền, còn có đi công tác phụ cấp, bất quá ngươi không có thư giới thiệu, ta không có cách nào mang theo ngươi đến trong nhà khách chen một chút, ngươi là dự định đi thẳng về, vẫn là nghĩ đi trước trong thành đi dạo một vòng. Tân Đức con mắt hơi sáng hiện ra, Bình Sơn thúc, nghe nói Dương Thành bên này có xưởng đóng tàu. Lý Bình Sơn sững sờ, lập tức hai mắt liền híp lại. Hắn trên dưới dò xét Tân Đức một phen, dùng ngựa khí rất chắc chắn nói, ngươi muốn mua thuyền. Tân Đức vội vàng đầu gật giống như mổ tóc gà con. Sườn đóng tàu cũng đừng nghĩ, ở trong đó sinh ra thuyền toàn bộ đều là lôi kéo cơ chính là đơn sơ nhất làm bằng gỗ thuyền đánh cá, mua một chiếc ít nhất cũng ít nhất 2.000 khối, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lý Bình Sơn cầm đũa lên đang ăn xong bát ăn dưới đáy điểm một chút nước canh, tiếp đó phóng trong miệng đồng ý hút phía dưới. Làm sao lại đắt như vậy? Tân Đức có chút khó mà tiếp thu, ta nhớ không lầm, không phải có mấy trăm khối sao? Ngươi coi là ngày đó ngươi mở đầu kia chính mình về sau phụ lên động cơ dầu ma rút thuyền tam bản đâu? Thuyền đánh cá liền phải cái giá này. Lý Bình Sơn bỏ lại đũa đạo. Tân Đức nghe vậy lập tức không nói. Kỳ thực có cái thuyền tam bản cũng liền đủ, thật thuyền đánh cá không phải dễ nuôi như vậy đi thôi. Chúng ta về trước huyện thành, đến Long Cảng ta đi mướn một thuyền nhỏ, mang ngươi đến trên mặt biển dạo chơi đi. Đừng nói, ngươi hôm qua dạy ta cái kia phương pháp vô cùng đáng tin cậy, hôm nay ta muốn thử xem 30-40 mét sâu nước biển xem có thể hay không cũng lặn xuống. Lý Bình Sơn đứng lên nói. Tân Đức sững sờ, tối nay còn ra hải. Ta ban ngày trên xe ngủ một hồi, như thế nào, ngươi ban ngày không có ngủ sao? Lý Bình Sơn hỏi. Tân Đức liền vội vàng lắc đầu, ta ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Sao lại không được, tới thời điểm trên xe kéo lấy số lớn hàng hóa, có chút cầu nối đoạn đường không dám đi, trở về thì đơn giản bây giờ xuất phát, trước 10 giờ đêm nhất định có thể đến Long Cảng, khi đó ra biển đang thích hợp nhất. Lý Bình Sơn đạo. A Tân Đức đi theo thân. Kilo calo bên trên đồ hộp quả nhiên đã gỡ xong hàng, Lý Bình Sơn cùng đối phương nhà máy ký xong chữ sau, cầm biên lai liền mang theo Tân Đức lái xe hướng về Long Cảng phương hướng đuổi. Tiếp cận 3 giờ sau, hai người về tới Long Cảng vận chuyển hàng hóa bến tàu. Cái kia xưởng đóng hộp cự nhân thùng đựng hàng bên trong vẫn là lóe lên ánh đèn. Lý Bình Sơn mang theo Tần Đức gõ gõ cự nhân thùng đựng hàng môn. Ai vậy? Từ bên trong đi tới một cái nam nhân cường tráng, hắn nhìn thấy Lý Bình Sơn lập tức chính là sức sở. Lão Lý, ngươi không phải đi Dương Thành? Làm sao còn trong đêm trở về? Cái này Lão Tần Nhi Tử, đây là ngươi Triệu Thúc Triệu Sa, ta tại Dương Thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dứt khoát trở về. Lý Bình Sơn đẩy ra cửa sắt liền hướng cự nhân thùng đựng hàng đi vào trong. Triệu Thúc Hảo. Tân Đức đối với người này có một chút chiếu tượng, bất quá chiếu tượng không đậm, chỉ biết là hắn là đồng sự Tần Trấn Đông. Ân, đều lớn như vậy, tìm người yêu không có. Triệu Viễn trên dưới dò xét Tân Đức vài lần liền cười hỏi. Tân Đức lập tức sắc mặt một bính, Triệu Thúc, ta mới 18 đâu. À, cái kia chính xác còn có chút tiểu, ngăn tủ bên kia có đồ hộ, muốn ăn chính mình đi lấy, không cần khách khí, TV có thể chơi game, trò chơi kẹt tại trong ngăn kéo. Triệu Viễn rõ ràng là có chút ứng phó Tân Đức ý tứ, hướng về Tân Đức nói một câu sau thì nhìn hướng Lý Bình Sơn nhiệt liệt nói, lao Lý, ngươi tới bến tàu, tối ngày hôm nay cũng không trở về à? Nếu đã như thế vậy ta nhưng là đi về trước a. Lý Bình Sơn một bên từ một cái khung sắt dưới giường lôi ra hán bộ kia dụng cụ lặn, một bên dừng tay nói, đi thôi, ta ở đây, cam đoan sáng sớm trên bến tàu hàng tới vật thời điểm ở đây có thể có người, bất quá ta đều cho ngươi thay ban quá nhiều lần, lúc nào ta nếu là có việc, lao Triệu ngươi thế nhưng phải cho ta đại mấy lần ban mới được. Triệu Viễn nghe vậy lập tức vui mừng hớn hở có cẳng liền hướng cự nhân thùng đường hàng bên ngoài đi, không có vấn đề, vậy ta liền đi trước có việc chỉ cần lao Lý ngươi mở kim khẩu, khóa cửa ta đem thả tấm thứ hai trên giường phô dưới chiếu. Biết đi thôi. Chờ Triệu Viễn tàu sau, Lý Bình Sơn mới một bên sửa sang đồ lặn một bên hướng Tân Đức đạo, rất nhiều đồng sự buổi tối cũng không nguyện ý ở trên bến cảng các đêm, cha ngươi cũng giống vậy, nhưng ta vui lòng, cho nên ta thường xuyên cùng bọn hắn ca tối đổi bài ban, không khách khí nói, nếu là ta nghĩ, ban ngày ta chính là liên tục 2 tháng không lái xe, đều mỗi ngày có người có thể cho ta thay ca. Chương 59. Chân chính gần biển thuyền cá nhỏ Tân Đức gật đầu, việc này hắn không rõ ràng, bất quá Tân Đức biết tại hắn trước khi chủ sinh, Lý Bình Sơn đúng là một nhân duyên người tốt vô cùng. Chúng ta bây giờ liền trực tiếp ra biển. Tân Đức chỉ Lý Bình Sơn trên tay mang theo những cái kia dụng cụ lặn hỏi. Ân, đi trước cá lấy được bến tàu xem, nếu là trên biển không có sóng gió lời nói liền thuê chiếc thuyền đi trên mặt biển dạo chơi, kỳ thực ta cũng biết có một nơi có cá mặt quỷ, bất quá nơi đó nước biển quá sâu, ta phía trước không có cách nào tiếp, lần này thử xem phương pháp của ngươi, nhìn có cơ hội hay không có thể chìm đến đáy biển a. Lý Bình Sơn ánh mắt lấp lóe mấy lần rồi nói ra. Cá vận trên bến tàu còn có thuê thuyền. Tân Đức tương đối hiếu kỳ là cái này, mấy chục năm sau các đại trên bến tàu bình thường đều là có thuyền đánh cá cho thuê. Nhưng đó là chuyên môn cho thuê kẻ có tiền làm thuyền câu cá chủ tàu cũng biết đi theo một khối ra biển, cũng sẽ ở trên biển bắt phía dưới cá. Đầu năm nay, Tân Đức thật đúng là chưa nghe nói qua còn có thuê thuyền đánh cá. Lý Bình Sơn xách theo đồ vật liền hướng cự nhân thùng đựng hàng bên ngoài đi, có tiền còn sợ không mướn được thuyền. Đi theo ta đi là được rồi, một hồi ta dẫn ngươi đi một chỗ, nếu là ta có thể lặn xuống liền không nói cái gì, nếu là ta không thể, cái kia dụng cụ lặn ngươi mặc, ở đó phía dưới mò được đồ vật chúng ta chia đều. Xem ra nơi đó nước biển rất sâu, Bình Sơn thúc ngươi là thế nào biết nơi đó có cá mặt quỷ? Tân Đức đuổi theo có chút hiếu kỳ hỏi. Cái kia đáy biển địa hình là một vùng núi, cạn chỗ chỉ có chừng 20 thước, ta xuống lúc gặp phải cá mặt quỷ qua, sâu nhất chỗ sợ rằng phải vượt qua 100m. Đương nhiên, ta không cần ngươi đến sâu như vậy chỗ đi, chúng ta liền đến giữa sườn núi tìm xem một chút là được rồi. Lý Bình Sơn bên cạnh tàu biên nói. Hai người đến cá vận trên bến tàu thời điểm, mới hơn 12 giờ đêm. Lúc này chính là ra biển số người nhiều nhất, trên cơ bản còn không có ngư dân trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Đang tại trên bến tàu cùng người nhàm chán nói chuyện tào lao lấy Tống A Tam thật xa liền thấy Lý Bình Sơn cùng Tân Đức hai người, hắn vội vàng bước xuống cùng hắn nói chuyện trời đất người kia, hướng về bên này nhanh chóng chạy tới, Bình Sơn lao ca, Tần tiểu ca, tối nay lại muốn ra biển đâu. Lý Bình Sơn gật đầu một cái, nghĩ ra hải xem, Tống lao bản, có hay không thuê thuyền giới thiệu. Đúng dịp vô cùng, mấy ngày nay đều không cần thuê, lưu lại ra nhà con dâu sinh mấy ngày nay hắn phụ tử đều không biện pháp ra biển, ngươi cho cái 5 mao tiền tỉnh huynh đệ rút điếu thuốc, ta chân chạy đi lưu đại gia nhà lấy cho ngươi chìa khóa, trở về thời điểm giúp lưu đại gia đem dầu tăng mát là được rồi. Ngay tại Tân Đức thầm nói thật may thật tốt thời điểm, Lý Bình Sơn lại lớn tiếng thì thầm nói, vậy ta còn không bằng đi thuê con thuyền tính toán, lưu đại gia chiếc thuyền hướng kiệt nhưng là một cái dầu lá hổ, một lần có thể ăn mấy chục thăng dầu. Này, nhìn lời này của ngươi nói, nhân ra trong thuyền vốn là còn có hơn phân nửa dưng dầu, đính tiền cũng liền thêm một cái mười mấy thăng mà thôi, ngươi muốn không vui lòng, cho ta 10 đồng tiền, trở về thời điểm dầu ta tới thêm, cái khác ngươi cũng đừng quản. Tống A Tam nói, vốn là có nửa dương dầu còn tạm được, bây giờ dầu đi hế gen càng ngày càng quý, đều phải 6-7 mao một lít, nếu là toàn bộ tăng mát ta thật thà bị đi thuê thuyền. Lý Bình Sơn sờ lên túi, móc ra mấy trương tiền hảo đưa cho Tống A Tam, huynh đệ cầm lấy đi mua điếu thuốc rút, chìa khóa phiền phức nhanh lên đưa tới cho ta. Đi, ngươi chờ. Tống A Tam cầm qua tiền, đếm cũng không đếm liền trực tiếp nhét vào trong túi, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía cá vận trên bến tàu hướng một cái tuổi trẻ hàng cá tử hô, Tiểu Phong, ngươi đi tới lưu đại gia nhà, liền nói ta phải dùng thuyền của hắn, dùng xong cho hắn đem dầu tăng mát, nhanh đi. Được rồi, Tam thúc. Người tuổi trẻ kia đáp ứng một tiếng, liền như bay hướng về một phương hướng chạy tới. Lưu đại gia mấy ngày nay đoán chừng đều không ra biển, ngươi phải dùng thuyền hôm nay ngày mai ngày mốt đều tùy tiện dùng, mỗi lần dùng xong cho hắn đem dầu bổ sung đầy đủ là được rồi, tương đương nửa dương dầu nhường ngươi chạy 3 ngày, ta cho ngươi thêm một điểm vụ băng khối, ngươi kiếm lợi lớn, sau khi trở về có lớn hàng nhưng phải chiếu cố ta một điểm. Tống A Tam dẫn Lý Bình Sơn cùng Tần Đức đi tới một chiếc thoa màu lam sơn thuyền đánh cá bên cạnh đạo. Tần Đức nhìn thấy chiếc thuyền này lập tức con mắt liền phát sáng lên, thứ này lại có thể là một chiếc chân chính thuyền đánh cá, không phải thuyền tam bản. Mặc dù nó so thuyền tam bản cũng lớn hơn không được bao nhiêu, một dạng chỉ có dài 7-8m, rộng hơn 2m, nhưng thuyền đánh cá chính là thuyền đánh cá, nó đủ loại công năng đều không phải là thuyền tam bản có thể so với. Lý Bình Sơn vỗ trên tay một cái sách theo dụng cụ lặn, yên tâm đi lao tống, ta có đại bảo bối này, coi như vớt không được cái gì lớn hàng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không tay không mà về, tán hàng chắc là có thể vớt trở về một chút, đến lúc đó ta thứ nhất tìm ngươi. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Tống A Tam sắc mặt vui mừng, ta để cho người ta cho ngươi chuyển hai dương vụn băng khối tới. Ân, đi thôi. Lý Bình Sơn gật gật đầu, gọi Tần Đức tới trước trên thuyền đi. Trên thuyền này có cái thuyền nhỏ khoang thuyền, ngoại trừ làm phòng điều khiển dùng, vẫn là một gian có thể cung cấp ngư dân nghỉ ngơi phòng nhỏ. Bên trong có một đầu ghế dài, Lý Bình Sơn hướng về trên ghế dài một nằm, nhìn thấy không có, cái này mới là thuyền đánh cá, so trước ngươi ra biển mở xuồng tam bản muốn thoải mái nhiều a. Tần Đức gật đầu, truy vấn, Bình Sơn thúc, mua một chiếc dạng này thuyền đánh cá, đại khái muốn bao nhiêu tiền a? Vậy phải xem ngươi là mua thuyền mới vẫn là cũ thuyền. Thuyền mới mà nói, một chiếc thuyền như vậy, như thế nào cũng phải 8.000 đi lên đổ xài rồi mà nói, 2.000 khối tả hữu a. Lý Bình Sơn tùy ý nói. Tân Đức cảm thấy đau răng, hỏi cái tình mình, nếu là cái này chi phí hiệu quả mà nói, vậy hắn tình nguyện mua chiếc xuồng tam bản. Lý Bình Sơn lại nết miệng nở nụ cười, không nghĩ tới làm chiếc lớn như thế thuyền, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta có thể trên mặt biển ở lâu một hồi, chờ bình dưỡng khí dùng hết rồi sau, chúng ta còn có thể trên mặt biển giải lên mấy lưới, nếu là vận khí tốt, không chừng hôm nay liền có thể đem tiền sang cho kiếm về. Tân Đức có chút hiếu kỳ nói, cái thuyền này thêm một lần dầu rất mắc sao? Lý Bình Sơn bệnh lên chân bắt chéo, chiếc thuyền này bình xăng muốn toàn bộ tăng mát, một lần phải thêm 50 thăng dầu, tương đương với 12 đài xe gắn máy ăn dầu lượng, bây giờ chạm xăng dầu đi hezen muốn 6.9 một lít, ngươi tính toán phía dưới muốn bao nhiêu tiền xem? Trên biển không phải có thừa tàu chở dầu sao? Tân Đức bật thốt lên. Ân. Lý Bình Sơn một chút an vị, ngươi lại còn biết dầu con buôn. Tân Đức cười ngượng ngùng, biết một chút, có nghe người ta nói qua. Chuyện này biết là được, đừng khắp nơi đi nói lung tung, không tệ, trên biển đúng là có thừa tàu chở dầu. Cố lên trên thuyền dầu đi hezen chỉ cần 5 mao tiền tả hữu một lít, bằng không thì ta điên rồi mới hoa mười mấy khối tiền thuê con thuyền, ai biết ta ngày mai ngày mốt có hay không công phu ra biển, coi như ra biển lại ai biết ta 3 ngày có thể hay không đem cái này hơn 10 khối tiền kiếm về. Lý Bình Sơn lần nữa ngồi xuống đạo. Tân Đức gật đầu, đáy lòng lại không để bụng, kỳ thực cái này cố lên thuyền không tính long cảng bên này đặc sắc, toàn bộ biển cả nơi nào đều có, hơn nữa mãi cho đến mấy chục năm sau đều có. Tân Đức trước khi trùng sinh, thậm chí tại trên hải phận quốc tế cũng không thiếu gặp phải đủ loại cố lên thuyền. Cố lên trên thuyền dầu muốn so lục địa trạm xăng dầu bên trên giá dầu không phải hàng rẻ thiếu, đương nhiên tương ứng cố lên trên thuyền cố lên là không có dầu nhiên liệu trợ cấp. Chương 60. Cá heo rất nhanh, Tống A Tam liền dẫn người hướng về trên thuyền rời mấy bọn biển dương vụn băng khối, còn có ước chừng 20 cái trống không bọn biển dương cái dương. Thuyền chìa khóa cũng cho hai người đưa tới, Bình Sơn lão ca, Thần tiểu ca, ta cho các ngươi cầm chút hỏng giống, trước tiên cầu chúc các ngươi thu hoạch tràn đầy. Lý Bình Sơn tiếp nhận thuyền chìa khóa chi phối mấy lần, đi, cái kia liền nhờ ngươi chúc lành, trở về nếu là có cá lấy được, ta nhất định thứ nhất tìm ngươi. Ân, thuận buồm xuôi gió. Chờ Tống A Tam xuống thuyền sau, Lý Bình Sơn lập tức liền khu động thuyền đánh cá. Kèm theo thuyền đánh cá động cơ một hồi cộc 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 tiếng vang, thuyền đánh cá một bên nước biển lập tức bắt đầu sôi trào nổi lên, giống như bị nấu sôi đồng dạng. Rất nhanh thuyền đánh cá liền mượn cỗ này lực đẩy rời đi đỗ thuyền bị, chậm rãi hướng về rời xa Long Cảng cá vận bến tàu biển cả chỗ sâu chạy tới. Đức Nha tử ngươi tới không chế bánh lái, ta đi xem một chút lưới đánh cá. Kỳ thực ta nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy thuê thuyền, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là hôm nay là đầu tháng, nước biển chân lớn chiều sau có tăng mạnh chiều, thừa dịp thủy chiều trao lưu, tung lưới là thích hợp nhất. Lý Bình Sơn một bên không chế tay lái, một bên hướng Tần Đức nói. Tần Đức gật đầu, rất tự nhiên liền nhận lấy tay lái. Loại này thuyền cá nhỏ trong phòng điều khiển kỳ thực vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một cái bánh lái, cũng chỉ có mấy cái chốt mở cái nút, như cái gì dạ đạ à, hệ thống định vị chi à, máy định vị bằng sóng âm thanh à, tất cả cũng không có, chỉ cần khống chế bánh lái đánh phương hướng là được. Lý Bình Sơn một bên dọn dẹp lưới đánh cá, vừa nói, ta cho ngươi biết cái bí mật, ngươi về sau nếu là thật dự định đi ra biển bắt cá con đường này, cái kia tại nước biển thủy triều cùng thủy triều xuống thời điểm nhất định muốn ra biển, hải dương bên trong tuyệt đại đa số hải ngư đấu có truy đuổi trào lưu tập tính, lúc này tung lưới, thu hoạch xa xa rộng lớn qua bình thường. A Tân Đức chỉ là đáp ứng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem khoang điều khiển phía trước. Cái này kèm theo động cơ linh hoạt thuyền lái chính là nhanh, mới một lát sau, bốn phía liền đã chỉ còn lại vô biên vô tận nước biển một chiếc thuyền nhỏ nhanh trong cuộc hành trình ông dương đại hải bên trong, rất có một điểm thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn tính nhân tung diệt cảm giác. Tân Đức tay nắm lấy bánh lái, kỳ thực cái này bắt ngát cảnh biển cùng so chiếc thuyền này lớn hơn không biết bao nhiêu thuyền hắn đều đã quá quen thuộc. Nhưng mà lần này nội tâm cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, đây không thể nghi ngờ là Tân Đức làm người hai đời, mấy chục năm đánh bắt trong kiếp sống, cách nắm giữ một chiếc chính mình thuyền đánh cá gần nhất một lần. Tân Đức nội tâm không ngừng tính toán, chính mình đại khái còn bao lâu nữa mới có thể mua được một chiếc thuyền như vậy chỉ. Đức Nha tử ngươi là muốn trước tiên vung hai lưới, vẫn là nghĩ trước tiên đi với ta chỗ kia ta nói có thể có cá mặt quỷ hải bờ ga. Lý Bình Sơn chỉnh lý xong lưới đánh cá sau, quay đầu nhìn xem Tân Đức hô. Trước tiên lái thuyền qua bên kia, trên đường có gặp phải bầy cá liền vung hai lưới, hoặc trực tiếp lưới kéo đi tới đều được. Tân Đức cũng không quay đầu lại đạo. Một mực lưới kéo đi tới coi như xong, cái kia phải đốt bao nhiêu dầu à, trước tiên đi tới, trên đường xem có thể hay không gặp được bầy cá à. Lý Bình Sơn lắc đầu, hướng một cái phương hướng chỉ, người hướng về bên này phương hướng mở. Hảo. Tân Đức gật đầu một cái, đánh bánh lái, nhìn phía Lý Bình Sơn ngón tay phương hướng. Phanh. Vừa vặn lúc này, bên kia có một đầu hình thể phi thường to lớn màu xám trắng cá lớn từ đáy nước nhảy ra mặt nước cao đến một thước, tiếp đó lại rơi vào trong nước biển. A, đó là cái gì cá? Lý Bình Sơn vội vàng lao đến, tựa như là cái cá heo. Tân Đức cũng chừng lớn hai mắt, nói chuyện đồng thời, tay trái trên ngón cái một cái thần bí nhẫn lặng yên hiện lên. Kèm theo cái này nhẫn xuất hiện, lập tức Tân Đức hô hấp hơi hơi cứng lại, mỗi lần cái này nhẫn xuất hiện tại Tân Đức trên tay, Tân Đức mượn nhờ ở dưới đáy nước có thể tựa như ngư đắc thủy nhưng ở thủy bên ngoài, lại hoặc ít vẫn sẽ có một chút không quen, thật giống như Tân Đức hắn vốn là hẳn là một cái hải dương sinh vật, bây giờ lại rời đi nước biển đồng dạng. Nhưng mượn nhờ thần bí như vậy nhận sức mạnh, Tân Đức ánh mắt nhưng trong nháy mắt liền rõ ràng qua mặt biển đen nhánh, thấy được nước biển phía dưới. Là cá heo sao? Xác định không nhìn lầm. Như thế nào ta giống như nhìn cái kia cá là màu xám trắng không phải trắng đen xen kẽ? Lý Bình Sơn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đúng là cá heo, bất quá cũng không là bình thường cá heo, là một đầu cá heo. Tân Đức ánh mắt xuyên qua mặt nước, nhìn chằm chằm một đầu dưới đáy nước kết cục lấy mỉm cười khả ái khuôn mặt kỳ quái cá lớn phi thường khẳng định đạo. Cá heo? Đây không phải là sinh hoạt tại trong nước sao? Như thế nào trong nước cũng có? Lý Bình Sơn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nếu không thì ta trước tiên vung một lưới thử xem, nếu là thực sự là cá heo liền thả, không phải liền mất trở về. Không cần thí, ta xem rõ ràng, tuyệt đối là một đầu cá heo xuất hiện tại hải dương bên trong không kỳ quái, nó kỳ thực không phải cá, là một loại cỡ nhỏ kỳ loại, thích nhất ở địa phương chính là nước biển cùng nước ngọt tiếp giáp hải vực, nó có thể tại lớn nhỏ con sông hạ du khu vực sinh hoạt, cũng có thể tại hải dương bên trong sinh hoạt. Tân Đức Phi thường khẳng định đạo. Cá heo trắng, đó là thần sông A. Lý Bình Sơn không nói, mặc dù lúc này cá heo còn không phải động vật bảo hộ, nhưng quanh năm ở trên biển chạy, trừ tình huống đặc biệt đều là sẽ không sát hại cá heo. Nguyên nhân cũng là đơn giản, rất nhiều quanh năm ở trên biển người đều cho rằng cá heo có linh tính, từng đời một ngư dân đều truyền miệng, cho rằng sát hại cá heo cái này có trồng linh tính đồ vật sẽ trêu chọc điều xấu. Thậm chí tại Huệ Thành bên này cũng không thiếu ngư dân đem cá heo loại này sinh vật kỳ quái coi như thần sông cung phụ. Lý Bình Sơn sắc mặt mang theo một tia ưu sầu, ở trên biển gặp phải cá heo trắng cũng không phải cái gì điểm tốt, đặc biệt là còn nhảy ra mặt biển, nghe nói đây là báo tố muốn tới khúc nhạc dạo. Tân Đức cũng nhíu mày, hắn so Lý Bình Sơn còn tin tưởng loại thuyết pháp này, nguyên nhân là Tân Đức biết loại thuyết pháp này là có khoa học căn cứ. Cá heo là cá voi một loại, cần dùng phổi hô hấp, tại gió to mưa lớn đến trước đó, mặc kệ là trên mặt biển vẫn là trên mặt sông, đều biết khí áp biến thấp. Lúc này dưới đáy nước ở dưới cá heo liền cần thường xuyên lộ ra mặt nước thông khí hít thở. Trước kia, ngư dân đem cá heo coi là thần sông, chỉ cần cá heo hướng gió bắt đầu thổi phương hướng ngược gió xuất thủy, liền mang ý nghĩa đại phong bạo muốn tới, mấy ngày nay cũng là không nên ra biển bắt cá. Tại về sau, theo cá heo bài gió nguyên nhân bị khoa học giảng giải, ngư dân càng đem cá heo coi là du động dự báo thời tiết máy móc. Báo tố đáng sợ bao nhiêu, Tân Đức nhất thanh nhị sở, đừng nói chiếc này mới dài 7-8 mét thuyền cá nhỏ chính là hậu thế dài 70-80 mét loại cực lớn viễn dương thuyền đánh cá, đối mặt phong bạo thời điểm cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hẳn là nước biển thủy triều xuống thủy triều, con sông này đồn tại trục lăng a, không nhất định chính là đại phong bạo muốn tới dấu hiệu, một hồi chúng ta nhìn lại một chút con sông này đồn còn phụ không trồi lên mặt nước a. Tân Đức suy tư một lát sau nói. Lý Bình Sơn đang muốn gật đầu, liền kinh sợ chỉ về đằng trước bị thuyền đánh cá đèn pha chiếu sáng mặt biển, ngươi nhìn, nó nổi lên mặt nước. Chương 61. Lăng câu Tân Đức dương mắt nhìn lại, quả nhiên liền thấy một đầu đầu cục tròn, ngạch bộ nhô ra, con mắt rất nhỏ cá lớn đang đem đầu bộ phận nổi lên mặt nước. Nó thân dài ước chừng tại khoảng 1m50, đầu rất ngắn, phần đuôi bằng thẳng, trên lưng bóng loáng không có vây lưng, cơ thể nhìn tròn vo, có chút giống như là một đầu còn không có lớn lên cá voi trắng. Cái này chính là cá heo, nó cùng cá heo rõ ràng nhất khác nhau chính là phần lưng không có vây lưng. Đầu kia cá heo liền tuần tra tại thuyền đánh cá phía trước, mỗi bơi vài mét còn xoay quá thân thể nhìn một chút phía sau thuyền đánh cá, tựa hồ là đang nhìn Tân Đức có hay không đuổi kịp nó. Cái này cá heo giống như đang cười. Lý Bình Sơn nhìn chằm chằm phía trước có chút không tự tin nói, hắn thực sự khó có thể lý giải được, vì sao lại từ một con cá bộ mặt nhìn thấy cười loại vẻ mặt này. Tân Đức lại không có một tơ một hào kỳ quái, rất bình thường, cá heo trời sinh liền mọc ra một tấm mỉm cười gương mặt đáng yêu, cái này cũng là nó vì cái gì làm người khác ưa thích như vậy, ngư dân ở trong đại dương gặp phải nó, bình thường đều không muốn đánh bắt nguyên nhân của nó. Đây chẳng phải là cùng có một loại toàn thân màu trắng, mao rất dài cổ một dạng. Lý Bình Sơn kinh ngạc nói. Tân Đức cười cười, ngươi nói là xá mỏi ta, chính xác không sai biệt lắm. Đúng, chính là loại này cậu, ta đã từng nhìn thấy qua, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được tên, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Lý Bình Sơn kinh ngạc nhìn Tân Đức. Tân Đức sững sờ, xá mỏi tại mấy chục năm sau rất phổ biến, đặc biệt là hải âm thôn loại kia khai phát tốt du lịch khu phong cảnh, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, hắn đương nhiên biết xá mỏi loại này cậu. Nhưng ở bây giờ đầu năm nay, ngoại trừ Điền Viên Quyển, cái gì cậu đều vô cùng hiếm lạ. Ta ở trên thư buồn thấy qua loại này cậu. Tân Đức chỉ có thể lần nữa tế ra cái kia bản không có chứng cứ sách, hơn nữa âm thầm quyết định, về sau mình nhất định cũng muốn lộng vài cuốn sách trở về làm dáng một chút, bằng không thì lần sau sẽ bàn nói bậy đều không cách nào giảng giải. Không nghĩ tới ngươi lại còn thích xem sách. Lý Bình Sơn chỉ là gật đầu một cái, cũng không có truy đến cùng cái gì liền cau mày nói, con sông này đồn vì cái gì một mực bơi ở thuyền của chúng ta phía trước. Nó là muốn mang bọn ta đi cái nào, hoặc ngăn cản chúng ta đi tới sao? Không có chuyện, đây chẳng qua là cá heo ham chơi mà thôi, cá heo tính tình mười phần sinh động. Mỗi khi nhìn thấy bờ sông hoặc bờ biển có thuyền lớn chạy, nó đều ưa thích bơi tới thuyền phía trước thừa lãng chập trùng, bất quá nó sẽ không cùng chúng ta quá lâu, cá heo ưa thích sinh hoạt tại nước biển cùng nước ngọt chỗ giao hội, thì sẽ không đến rời đi bờ biển quá xa địa phương. Tân Đức lắc đầu nói, hai người đang nói đây, giống như là kiểm chứng Tân Đức nói nó ham chơi, đầu kia cá heo đột nhiên lại nhảy ra mặt nước, một bên bay vọt trên không trung, một bên miệng há ra hợp lại, từ trong miệng phun ra số lớn nước biển. Gia hỏa này, Tân Đức nhịn không được cười lên, cá heo mặc dù ưa thích đi theo thuyền cùng bơi, nhưng cho dù ngư dân cũng rất ít có thể nhìn thấy cá heo nghịch nước. Bởi vì phần lớn cá heo đều biết sợ thuyền, chỉ có một số nhỏ dám tới gần thuyền bè cá heo mới có thể đi theo thuyền cùng bơi. Đương nhiên, đầu năm nay cá heo số lượng thì rất nhiều, ở trên biển hoặc trong nước muốn gặp được cá heo so hậu thế dễ dàng hơn nhiều. Cá heo ưa thích ở tại nước ngọt, hoặc nước ngọt cùng nước biển bàn giao chỗ. Tại dạng này trong thủy vực, cá heo cơ hội là không có thiên địch. Hậu thế cá heo số lượng giảm mạnh nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhân loại số lớn công nghiệp hoạt động, phá hủy cá heo dựa vào sinh tồn gia viên dẫn đến. Đặc biệt là tất cả vùng duyên hải lớn làm du lịch khai thác thời điểm, vì tiêu diệt trong nước biển trùng hút máu, cơ hồ tất cả Tân Hải du lịch khu đang phát triển người phụ trách đều biết hướng về trong nước biển đầu nhập số lớn diệt trùng dược phẩm. Ai không biết những thuốc này ngoại trừ có thể hạ độc chết trùng hút máu, cũng biết hạ độc chết cá heo. Tân Đức không có ý định đánh bắt con sông này đồn, thế là liền tăng nhanh lái thuyền tốc độ, để cho như thế một đầu lớn gia hỏa đi theo thuyền, rất nhiều cá đều sẽ bị đại gia hỏa này dọa chạy. Nhưng rất đáng tiếc, đây rốt cuộc chỉ là một đầu gần biển thuyền đánh cá, đầu kia cá heo khăng khăng muốn đi theo, muốn vứt bỏ căn bản cũng không quá khả năng. A, chờ đã. Khi đi ngang qua một chỗ có giải rác hoang đảo địa phương thời điểm, Lý Bình Sơn mở miệng gọi lại Tân Đức. Thế nào? Tân Đức nghi ngờ nghiêng đầu đi, kết quả lại bất ngờ nhìn thấy một bên một tòa trên hoang đảo, không biết bị ai đinh một cây cường trắng cột, một đầu có ngon cái to chỉ gai cột vào trên cái kia cột, một mực kéo dài đến trong nước biển. Tân Đức lập tức liền khống chế thuyền đánh cá trên mặt biển chậm rãi dừng lại. Lại có người ở đây phóng lăng câu. Tân Đức nhìn chằm chằm cái kia cột, trong ánh mắt ẩn ẩn có lửa giận hiện lên. Lăng câu là một loại rất thường gặp bắt cá công cụ, nhưng vô luận là ở trên biển, vẫn là tại giang lưu hồ nước cũng là không khen người dùng loại này công cụ bắt cá, đồng dạng chỉ cho phép tại chính mình nuôi ao cá bên trong. Nguyên nhân cũng là đơn giản, lăng câu là một loại tuyệt hậu bắt cá công cụ, hơn ngàn mét tuyến đầy sắc bén lưỡi câu để ngang trong nước, nó không phải đang câu cá, mà là đang câu cá, vô luận là nước biển tầng ngoài, vẫn là trong nước biển tầng, lại hoặc là nước biển tầng dưới chót, chỉ cần có cá xuyên qua cái này hơn ngàn mét dây câu, liền lập tức sẽ bị lăng câu câu ở đầu thập niên 80, theo tiểu hoàng ngư diệt tuyệt, đại gia ở trên biển đều bắt không đến tiểu hoàng ngư sau, huệ thành bên. Này ngư dân đã có một chút ước định mà thành, vô luận ai ở trên biển, đều không cho dùng tuyệt hậu phương thức bắt cá. Cái này lăng câu chính là tuyệt hậu bắt cá một loại. Cái kia hoang đảo bên cạnh đang ngồi xổm lấy hai cái thanh niên, hai người bọn họ nhìn thấy Tân Đức chiếc này thuyền đánh cá tới gần đồng thời sau khi dừng lại, lập tức cũng có chút luống cuống, hai người vội vàng chạy đến cây cột bên cạnh đi kéo ngư thẳng. Các ngươi thật to gan, cũng dám tại Long Cảng bên cạnh dùng tuyệt hậu lưới. Lý Bình Sơn lớn chạy bộ ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại trên mạn thuyền liền hướng cái kia hai cái thanh niên lớn tiếng quát lớn. Các ngươi nhìn lầm rồi, chúng ta cũng là vừa qua tới, nhìn đến đây có một tấm lăn cầu lưới, đang chuẩn bị đem nó phá hủy đâu. Cái kia trên hoang đảo một thanh niên lớn tiếng đáp lại nói. Tất nhiên không phải là của các ngươi, vậy ta trên thuyền có cái kéo, đem tấm này lằn câu lưới cắt thôi. Tân Đức cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, hắn cười lạnh nhìn xem cái kia hai cái thanh niên nói. Trên hoang đảo cái kia hai cái thanh niên đều có chút nổi nóng, bên này bởi vì đáy biển là vùng núi địa hình, đá ngầm nhiều duyên cớ, có rất ít thuyền đánh cá xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn đã liên tục nằm vùng mấy ngày, cũng không có nhìn thấy có thuyền đến bên này, cho nên mới dám ở trên hoang đảo treo lằn câu lưới. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới phụ lên, vậy mà liền có thuyền đánh cá tới. Cái lưới này cắt quá đáng tiếc, trong nhà của chúng ta có ao cá. Ta muốn đem trương này lưới đánh cá tháo ra, phóng trong nhà mình ao cá đi dùng, hai vị đại ca tất nhiên gặp, vậy thì người gặp có phần, dạng này, trên lăn câu này cá về các ngươi, lưới về chúng ta các ngươi nhìn có được hay không. Trên hoang đảo trong đó một cái thanh niên hướng Tần Đức bên này la lớn. Ngươi xem chúng ta giống đồ đần sao? Tin ngươi loại chuyện hoang đường này. Tần Đức hỏi ngược lại. Chương 62. Cứu người cái kia trên hoang đảo hai cái thanh niên gặp mềm cũng được, lập tức có một cái trở nên hung hăng. Trong đó một cái thanh niên lấy ra một cái dài mấy xích mổ cá đào chỉ vào Tần Đức la lớn. Lão tử dùng lăn câu lưới ăn trong nhà ngươi mét cái lưới này một em mở mấy đồng tiền, cái này hơn ngàn mét lưới ngươi nếu là dám động một cái, ngươi xem chúng ta có theo hay không, ngươi liều mạng, thức thời liền đi nhanh lên. Tân Đức cùng Lý Bình Sơn liếc nhau, Lý Bình Sơn thì nói, đem thuyền ngang nhiên xông qua, cái này hai vương bắt độc tử, bọn hắn nếu là thật dễ nói chuyện, vậy ta không chừng liền thật đúng là nhắm một mắt mở một mắt, cái này hải dương cũng không phải ta bọn hắn có cần hay không tuyệt hậu lưới liên quan ta cái dám, nhưng bọn hắn muốn nói như vậy ta hôm nay nếu là đi bọn hắn còn tưởng rằng ta Lý Bình Sơn là dọa lớn. Tân Đức có chút bất đắc dĩ, một phương diện trước khi trùng sinh xử lý Viễn Dương đánh bắt việc làm, hắn đối với loại này đập ngư dân chén cơm sự tình vẫn luôn là không khoan nhượng thái độ. Nhưng một phương diện khác, Tân Đức cũng biết cái này cái gọi là ngư dân ước định mà thành kỳ thực chính là một câu nói nhảm. Đừng nói là thời đại này, chính là mấy chục năm sau quan vương nghiêm trị tuyệt hậu lưới thời điểm, cái kia tuyệt hậu lưới cũng là nhiều lần cấm không ngừng. Nếu không thì chúng ta lại đi gọi một số người đến đây đi, cái này hơn ngàn mét lăn câu hai người bọn họ một chốc cũng không thu được, bên này trên biển thuyền đánh cá số lượng không thiếu. Tân Đức đạo: "Không cần đến, cầm đao làm ta sợ." Thật coi ta là dọa lớn đem thuyền ngang nhiên xông qua. Lý Bình Sơn nói liền đến bong thuyền bên cạnh nhặt được một cái cá xiên cầm ở trong tay ước lượng. Thật không đáng vì chuyện này cùng người liều mạng. Tân Đức thế nào có thể nghe Lý Bình Sơn hắn lắc đầu, cũng không nói muốn đi, lại càng không đem thuyền hướng cái kia hai cái thanh niên ngang nhiên xông qua. Trên hoang đảo cái kia hai cái thanh niên gặp Lý Bình Sơn nhặt được đem cá xiên, lập tức liền biết rõ Lý Bình Sơn đấy lòng là đánh cái gì chú ý, trong đó cái không có cầm đao thanh niên lập tức đoạt cái kia cầm đao trong tay thanh niên mổ cá đao liền bước qua một bên, tiếp đó hướng Tân Đức bên này là lớn, hai vị đồng hương, hiểu lầm. đều đừng xung động, chúng ta đúng là biết lỗi rồi, về sau cũng chính xác không dám, nhưng cái này lằn câu lưới chính xác muốn lên ngàn khối, các ngươi muốn chúng. Ta đem lưới cắt, đây không phải là lấy mạng chúng ta sao? Tân Đức hướng bên kia hô, biết tiểu hoàng ngư sao? Các ngươi dùng cái này lằn câu là đang đập đoàn người bắt cơm, nếu là gặp phải tính khí bạo điểm hai người các ngươi hôm nay không chừng thực sự đem mệnh lưu lại. Là, chúng ta này liền thu lằn câu lập tức rời đi, về sau cũng không dám nữa. Thanh niên kia gặp đội bằng hô. Tân Đức gật đầu một cái, các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta một hồi ở trên biển nhìn thấy những thứ khác ngư dân, nói cho bọn hắn biết ở đây hữu dụng lằn câu, các ngươi nếu là không muốn đối mặt đại gia lửa giận, liền tốt nhất nhanh lên thu lằn câu đi. Đi, cảm tạ đồng hương, chúng ta này liền thu lằn câu đi. Thanh niên kia lập tức hai tay ôm quyền nói. Tân Đức hừ một tiếng, không thèm để ý người thanh niên kia, nếu không phải thời đại này không cho phép dùng tuyệt hậu lưới cũng chỉ là các ước định mà thành của mình, Tân Đức hắn cao thấp cũng phải cho hai người này đánh một cái tố cáo điện thoại. Nhưng cầm đao cùng người liều mạng coi như xong. Thời đại này mặc dù đã rất ít người quang minh chính đại dùng tuyệt hậu lưới, nhưng ngụm trộm trộm đạo dùng đơn giản không nên quá nhiều, liền Lý Bình Sơn mướn được trên chiếc thuyền này liền còn có một tấm tuyệt hậu lưới. Hừ, lần này trước hết buông tha cái này hai tiểu tử một ngựa, Đức Nha tử chúng ta đi. Lý Bình Sơn cũng thuận pha hạ lư, bỏ lại cá trong tay xin đạo. Tân Đức gật đầu một cái, quay người liền muốn hướng khoang điều khiển đi. A, cứu mạng, cứu ta, ta bị rắn biển cắn. Kết quả là vào lúc này, một tiếng cực độ sợ hãi âm thanh nhưng từ trên mặt biển truyền tới. Tân Đức cùng Lý Bình Sơn vội vàng đều hướng về trên hoang đảo nhìn lại. Mượn thuyền đánh cá đèn pha lớn, Tân Đức rõ ràng nhìn thấy một đầu lớn chừng ngón cái, dài 1 mét, toàn thân một vòng trắng đen xen kẽ sinh vật đang tại trong nước biển bặm mẹo. Cơ mờ nở, thực sự là rắn biển. Lý Bình Sơn lên tiếng kinh hô. Tân Đức cũng toàn thân một cái thông minh, vội vàng hướng về trên hoang đảo một cái ôm bắp chân, đang trên mặt đất lăn lộn thanh niên nhìn lại. Thanh niên này cũng không biết là đau, vẫn là sợ, trong miệng không ngừng kêu thảm, cơ thể lăn trên mặt đất không ngừng. Tân Đức liền vội vàng xoay người phát động thuyền đánh cá, hướng về trên đảo nhỏ tới gần, mặc kệ thanh niên này phía trước làm cái gì, cũng không để ý có biết hay không, nếu là có thể cứu được, cứu người trước lại nói. Đây là trên biển quy củ, chỉ cần gặp có người gặp nạn, đều phải rũa ra viện trợ chi thủ, có ân cũng tốt, có thủ cũng được, đó đều là hai chuyện khác nhau. Lý Bình Sơn cũng có chút luống cuống, hắn căm tức nhìn một cái khác không biết làm sao thanh niên la lớn, ngươi mẹ nó còn lo lắng cái gì? Nhanh cho hắn đổ máu a, nếu là chậm một hồi liền thật không có cứu được. Ta không dám a. Bên cạnh một người thanh niên khác cấp bách cũng sắc khóc. Cũng may lúc này thuyền cũng đã nương đến hoang đảo bên cạnh. Tân Đức tay khẽ chống liền lật ra thuyền bên ngoài, lội lấy nước biển cũng nhanh bước chạy tới trên hoang đảo. Lý Bình Sơn cũng sắp tốc đi theo Tân Đức sau lưng. Đè lại hắn. Tân Đức hướng cái kia tay chân luôn cuống thanh niên quát. A, là. Ta có thể chết hay không à, bị rắn biển cắn nghe nói là chắc chắn phải chết, ta chết chắc à. Trên mặt đất lăn lộn thanh niên kia cảm xúc vô cùng kích động, bị hắn đồng bạn cùng Lý Bình Sơn hai người đè lại sau còn dãy rủa không ngừng. Lại cử động ngươi một chút liền chết thật không muốn chết cũng đừng động. Tân Đức quát lớn một tiếng sau liền một cái lột mở thanh niên này ống quần. Tê. Nhìn thấy vết thương sau, Tân Đức lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hai cái chỉ so với lỗ kim hơi lớn bên trên từng chút một trùng quanh lỗ nhỏ, đã sưng ứ đen một mảnh. Là con rắn độc. Lý Bình Sơn phi thường khẳng định đạo. Tân Đức liếc mắt, nhanh chóng nhặt qua cái thanh kia mổ cá đao nhắm ngay thanh niên này quần chính là đâm một phát, tiếp đó Tân Đức hai tay ra sức xé ra, liền từ hắn quản kho bên trên kéo xuống tới một đầu. Rắn biển liền không có độc. Tân Đức đem đầu kia dây lưng một mực đâm vào bị cắn thanh niên bắp chân trên vết thương dựa vào một điểm, tiếp đó lại cầm lên mổ cá đao, dùng đao nhạy bén nhắm ngay thanh niên miệng vết thương. Trước tiên dùng cái này đốt một chút. Lý Bình Sơn vội vàng từ trong túi móc ra một cái dầu hỏa cái bật lửa. Tân Đức gật đầu một cái, cầm cái bật lửa hướng về phía mổ cá đao mũi đao đốt đi một chút, tiếp đó liền để xuống bật lửa nói, đè lại hắn. Đè xuống. Lý Bình Sơn cùng một người thanh niên khác một cái án lấy thanh niên cơ thể, một cái khác án lấy thanh niên bắp chân đạo. Cái kia bị cắn thanh niên cũng biết Tân Đức là đang cứu hắn, cố nén đau đớn, tùy ý hạt đậu đại nhất tích mồ hôi không ngừng từ trên trán rơi xuống, vậy mà không nhúc nhích. Tân Đức không có chút gì do dự, liền trực tiếp cầm mổ cá đao hướng về trên đùi hắn trên vết thương chọc đi. Ân, ô. Bị cắn thanh niên phát ra một tiếng kêu đau, con mắt bỗng trừng lớn một vòng, nhưng thế mà gắt gao chịu đựng, quả thực là không có dễ rửa một chút. Tân Đức không chút do dự lại là một đao, đang bị cắn thanh niên miệng vết thương, vạch ra tới một cái thập tự hình vết thương. Lập tức đại lượng màu đen thủy lùi huyết thủy liền từ bị cắn thanh niên trong vết thương chảy ra. Có hay không xà phòng? Nhanh đi các ngươi trên thuyền cầm cái chén cùng nước mà tới. Tân Đức một bên hai tay đè ép bị cắn thanh niên miệng vết thương, một bên hướng một người thanh niên khác giống to. Chương 63. Giết rắn biển, 1, chương 63, giết rắn biển, bên trên, nước ngọt ở đây liền có, xà phòng còn phải trở về trên bờ mới được a. Bên cạnh một người thanh niên khác đội vàng ôm một cái lớn nước thép ấm tới, trên mặt biểu lộ cấp bách đều nhanh muốn khóc. Tân Đức không nói nhảm, tiếp nhận ấm nước liền trực tiếp hướng về phía bị cắn thanh niên trên vết thương xối đi. A. Vết thương bị nước ngọt xông lên, bị cắn thanh niên lập tức kêu thảm thiết đứng lên, đau, thật sự là quá đau. Chịu được một điểm. Tân Đức vừa tiếp tục đại lực đè xuống bị cắn thanh niên vết thương bốn phía, một bên không ngừng dùng nước trôi lấy miệng vết thương của hắn, không đầy một lát bị cắn thanh niên dưới thân trở nên đỏ tươi một mảnh. Lý Bình Sơn một mực khẩn trương nhìn xem, không dám thở mạnh một cái. Thẳng đến Tân Đức ngừng tay đầu động tác, Lý Bình Sơn mới liền vội vàng hỏi, Đức Nha tử như vậy là được rồi sao? Tối thiểu nhất máu đen là không còn, bất quá không bài trừ trong cơ thể hắn còn có còn sót lại độc tố, cần lập tức đưa đến bên bờ đi chữa bệnh. Tần Đức thả xuống ấm nước nhìn kỹ một chút bị cắn thanh niên miệng vết thương, lúc này miệng vết thương đã không có màu đen tủi lùi máu độc, thậm chí ngay cả dòng máu màu đỏ đều không nhìn thấy, tại nước ngọt rội rửa phía dưới, toàn bộ vết thương phụ cận thịt đều hơi trắng bệnh. Tần Đức nhìn về phía cái kia bị cắn thanh niên, hướng thiên rũa ra hai ngón tay hỏi, đây là mấy? Hai. Bị cắn thanh niên không biết Tần Đức vì cái gì hỏi hắn cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hô hấp khó khăn sao? Tần Đức tiếp tục hỏi hắn đạo. Bị cắn thanh niên ra sức hít sâu hai cái khí, tiếp đó lập tức trả lời, có thể hô hấp. Tần Đức thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tính tạm thời mệnh chi ưu chắc chắn thì sẽ không có rắn biển là tất cả loài rắn bên trong độc nhất chủ loại, nhưng độc tố trên cơ bản cũng là thần kinh độc tố, bị cắn sau hoặc là trái tim suy kiệt mà chết, hoặc chính là hô hấp tê liệt mà chết, hiện tại có thể ý thức thanh tỉnh, cũng có thể bình thường hô hấp, vậy một lát trở về trên bờ đánh một châm huyết thanh thì không có sao. Cảm tạ hai vị đồng hương thân xuất biệt thủ. Một bên người thanh niên kia vội vàng từ trong túi móc ra thuốc lá sấy cho Tần Đức cùng Lý Bình Sơn phân phát. Tần Đức khoát tay áo, ta không hút thuốc lá. Quất ta cái này cái a. Lý Bình Sơn thì một mặt lạnh nhạt móc ra trong túi tiền của mình thuốc lá. Tần Đức nhặt lên một cái nạp điện đèn chiếu hướng về mặt biển, ngươi nhanh chóng tiễn đưa bằng hữu của ngươi trở về trên bờ đi, hắn bây giờ chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Bình Sơn thúc, ngươi giúp ta tìm phía dưới đầu kia rắn biển. À, hảo, ta tìm xem một chút, bất quá con rắn kia như là đã hướng trong nước bơi đi, nghĩ đến hẳn là chạy trốn, nghĩ lại bắt được là khó khăn. Lý Bình Sơn cũng đội vàng nhìn về phía trên mặt biển. Cái kia hai cái thanh niên thì nhìn nhau, trong đó cái kia bị cắn bị thương thanh niên mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, chúng ta thu lăn câu liền lập tức trở lại, ân cứu mạng, còn không biết hai vị đồng hương tên gọi là gì, nhà ở đâu. Tân Đức đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia nằm trên đất thanh niên, ngươi điên rồi còn muốn dẹp xong lăn câu lại đi. Từ nơi này trở về trên bến tàu, liền các ngươi cái kia chiếc thuyền động lực ít nhất nửa giờ, từ bến tàu lại đến bệnh viện lại muốn nửa giờ, này thời gian liền đã rất khẩn trương, cái này hơn ngàn mét lăn câu không có một hai cái giờ làm sao có thể thu được xong. Cái này 2-3 giờ nếu là độc phát mà nói, đủ ngươi chết nhiều lần. Ta biết rõ, thế nhưng là chương này lăn câu thật là trong nhà của chúng ta thứ đáng tiền nhất, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Bị cắn bị thương thanh niên khổ sở nói. Tân Đức nhìn hắn chằm chằm một hồi, thấy người thanh niên này tê cả da đầu trong ngoài không phải là người sau mới lạnh rên một tiếng, vừa rồi ta liền không nên cứu ngươi. Đồng hương, trong nhà của chúng ta thật sự có ao cá, về sau chương này lăn câu tuyệt đối sẽ không lại đưa đến trên biển tới, chúng ta cam đoan. Bị cắn thanh niên hơi lung tung nói. Lý Bình Sơn lạnh rên một tiếng, tốt nhất là dạng này, hy vọng hai người các ngươi đừng để chúng ta hối hận cứu các ngươi, nhường ngươi cái này đồng bạn lưu lại thu lăn câu à, thuyền của ta lớn một chút, tốc độ cũng sắp một điểm, nhanh chóng đứng dậy lên thuyền, ta tiễn đưa ngươi trở về. A. Nửa nằm trên mặt đất thanh niên sững sờ, lập tức liền vội và nói, cảm tạ, thật sự vô cùng cảm tạ, yên tâm, sau đó hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi, cũng chắc chắn sẽ không đi đến trên biển tới dùng lăn câu. Chúng ta là đồ ngươi báo đáp sao? Lý Bình Sơn hừ một tiếng, vẫn như cũ không cho hai người này sắc mặt tốt gì, sau đó hắn nhìn về phía Tân Đức, Đức Nha tử như là đã cứu được gia hỏa này, liền tốt người làm đến cùng a, ngươi là cùng ta một khối trở về, vẫn là tại ở đây chờ ta một hồi tới. Bên cạnh một người thanh niên khác đội và nói, ca môn, một hồi chờ ta thu lăn câu, ngươi ngồi thuyền của ta trở về cũng được. Tân Đức do dự phút chốc, tiếp đó mới nói, ta nghĩ trước tiên tìm được đầu kia rắn biển giết chết lại nói. Lý Bình Sơn nhíu nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng sắp đến mở miệng giống như là lại nghĩ tới cái gì, hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, cẩn thận một chút, nếu là bắt không được coi như xong, nhưng tuyệt đối đừng cũng bị rắn biển cắn. Lý Bình Sơn là đột nhiên nghĩ tới, Huệ Thành bên này rắn biển thường xuyên sẽ tới gần ngư dân bắt cá khu vực, tạo thành ngư dân cùng rắn biển cùng tồn tại cục diện, rất dễ dàng liền dẫn đến hai người lẫn nhau tiếp xúc. Điều này sẽ đưa đến ngư dân ở trong biển bắt cá thời điểm, bị rắn biển cắn bị thương phong hiểm rất lớn. Mà ngư dân ở trên biển một khi bị rắn biển cắn bị thương, tử vong tỷ lệ phi thường lớn. Điều này sẽ đưa đến Huệ Thành bên này vô số ngư dân đều đối rắn biển loại sinh vật này lại sợ vừa hận. Rất nhiều ngư dân ở trên biển chỉ cần là gặp phải rắn biển mặc kệ dùng phương pháp gì, dù là chính là liều lấy tính mạng không cần cũng nhất định muốn đem nhìn thấy rắn biển giết chết. Các như thế cực đoan nguyên nhân là rắn biển loại này có mang kịch độc sinh vật, năng lực sinh sôi vô cùng mạnh. Thường thường là nhìn thấy một đầu rắn biển buông tha nó, vượt qua một đoạn thời gian lại đến nơi này liền trực tiếp đã biến thành ổ rắn, khắp nơi đều là rắn biển. Yên tâm đi, ta biết phân tích. Tân Đức thận trọng gật đầu nói, ngươi có chừng mực liền tốt, ta trước hết tiễn đưa tiểu tử này trở về, chậm nhất 2 giờ sau ta tới đón ngươi, 2 giờ sau ta nếu là còn không có tới, ngươi liền dựng tiểu tử kia thuyền trở về đi. Lý Bình Sơn đỡ lên trên mặt đất thụ thương người thanh niên kia đạo, chú ý vết thương của hắn đừng dính nước biển. Tân Đức nhắc nhở, yên tâm đi, cái này ta hiểu. Đưa mắt nhìn Lý Bình Sơn cùng cái kia thụ thương thanh niên rời đi, Tân Đức ánh mắt một chút liền nghiêm túc lên. Vừa mới Lý Bình Sơn yên tâm như vậy to gan rời đi, đại khái cũng là cho rằng đầu kia rắn biển đã trốn, cảm thấy Tân Đức coi như làm loạn, cũng tìm không thấy đầu kia rắn biển dấu vết. Trên thực tế đầu kia rắn biển là chạy trốn, nhưng lại cũng không có trốn xa, nó liền trốn ở cách hoang đảo không xa đáy biển một khối đá ngầm bên cạnh. Hơn nữa Tần Đức đã phát hiện con rắn biển này. Con rắn biển này đầu rất nhỏ, chỉ có bình nước suối khoáng nắp lớn, hình thể một dạng không lớn, chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn bộ thân thể dài hơn 1 mét, nhìn xem thật giống như một cây trắng đen xen kẽ dây lụa. Đây là một đầu tiêu chuẩn kiếm đuôi rắn biển, nó thân thể hậu bộ phận lộ ra hơi bằng phẳng hình dạng, phần đuôi lại có chút bằng thẳng. Chương 64, giết rắn biển 2. Chương 64, giết rắn biển. Phía dưới, ta gọi Doãn Tinh Hà, ca môn, còn không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Tần Đức còn tại quan sát đầu kia rắn biển thời điểm, cái kia lưu lại thu lăn câu thanh niên chê cười đi đến Tần Đức trước mặt đạo. Tần Đức lườm Doãn Tinh Hà một mắt, chỉ cảm thấy danh tự này giống như có chút quen thuộc, có vẻ như ở đâu đã nghe qua, nhưng một chốc chính là nghĩ không ra. Nghĩ không ra coi như xong, Tần Đức cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ là bình thản nói, "Tần Đức, Đức ca ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta ca, nếu không phải là ngươi, này lại ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Doãn Tinh Hà một mặt nghĩ lại mà sợ đạo, "Không cần cảm ơn ta, ta cứu hắn không phải là bởi vì hắn là ca của ngươi, là bởi vì lao tổ tông lưu lại quý củ." Tần Đức bỏ đi trên người áo, nhét vào trên hoang đảo. Doãn Tinh Hà thấy thế, liền vội vàng kéo Tần Đức cánh tay nói, "Đức ca, ngươi cũng không phải là muốn tới dưới mặt nước đi tìm đầu kia rắn biển a. Cái này quá nguy hiểm, ta không thể nhường ngươi tiếp, hơn nữa vừa mới ở đây chảy nhiều máu như vậy, nghe nói cá mập thích nhất mùi máu tươi không chừng nước này dưới có cá mập cũng không nhất định." Buông ra, Tần Đức mắt liếc lôi kéo chính mình cánh tay cổ tay, đối với cái này phóng lăn câu thanh niên chiếu tượng hơi khá hơn một chút điểm, hắn mặc dù ở trên biển dùng tuyệt hậu đánh bắt phương thức, làm việc không theo quy củ tới rất làm người ta ghét. Nhưng lúc này nhân gia có thể tới ngăn cản, là nói rõ thật sự biết được cảm ơn, lo lắng Tần Đức sẽ ở trong nước xảy ra chuyện. Bởi vậy Tần Đức tại dày một tiếng sau lại giải thích nói, cá mập chính xác ưa thích người mùi máu tươi, nhưng máu của người ta cùng hải dương sinh vật huyết dịch là khác biệt, cá mập đối với nhân loại huyết dịch không có hứng thú, đến nỗi đầu kia rắn biển, độc tính chính xác xa xa mạnh hơn lục địa loài rắn, nhưng kỳ thật tính nguy hiểm không có người tưởng tượng cao như vậy, tất cả ngư dân bị rắn biển cắn bị thương cũng là đánh bất ngờ, chỉ cần tận lực lưu ý, cẩn thận hơn một chút, rắn biển thật là tốt đối phó. Là thế này phải không? Cá mập còn chọn mùi máu tươi. Như thế nào ta chưa nghe nói qua chuyện này? Doãn Tinh Hà nghi ngờ nói. Tần Đức cũng không nhiều làm giảng giải, trực tiếp liền hướng về trong nước biển đi đến. "Ai, Đức ca, ngươi chờ một chút." Doãn Tinh Hà thấy thế vội vàng la lớn. Nhưng Tần Đức căn bản cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền hướng về trong nước biển đâm vào. Đầu kia rắn biển chỗ ẩn thân cách hoang đảo rất gần, nước biển cũng rất nhạt, chỉ có 2-3 mét sâu. Tần Đức thậm chí đều không cần mượn nhờ thần bí nhẫn liền có thể nhẹ nhõm lẻn vào dưới nước đối phó con rắn biển này, nhưng vì để phòng vạn nhất, Tần Đức nhảy một cái vào trong biển, liền lập tức khống chế thần bí nhẫn nổi lên. Con rắn biển này nhìn xem trắng đen xen kẽ, tựa như hết sức bóng loáng. Nhưng Tần Đức không cần cẩn thận đi xem liền biết thân thể nó mặt ngoài khoác lên một tầng vô cùng nhỏ lân phiến. Quả nhiên, theo Tần Đức một tay chộp vào con rắn biển này, đầu dựa vào phía dưới một điểm vị trí, cảm giác vào tay chính là một tầng cứng rắn lân phiến. Tần Đức trực tiếp đem con rắn biển này nhấc lên, con rắn biển này cũng không có kịch liệt dãy rủa, mà là từ từ hướng về Tần Đức trên cánh tay quấn. "Này, coi chính ngươi là cự mãng đâu?" Tần Đức nhếch miệng nở nụ cười, lập tức nắm lấy con rắn biển này liền hướng trên mặt nước phủ. Doãn Tinh Hà nhìn thấy Tần Đức bước lên mặt nước, cấp bách đập thẳng đùi, "Ai nha, Đức ca, ngươi có thể tính đi lên, nhanh chóng đến ở trên đảo tới, đầu kia rắn biển nói không chừng liền giấu ở dưới mặt nước, ngươi tiếp tục như thế thật sự là quá nguy hiểm." "Đã bắt được." Tần Đức giơ lên cánh tay dương lên quấn ở trên cánh tay trắng đen xen kẽ rắn biển đạo. "Cơ mờ nở, đại ca ngươi đây là hải thần bám vào người sao?" Doãn Tinh Hà hai mắt đột nhiên trừng lớn la lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm quấn ở Tần Đức trên cánh tay đầu kia trắng đen xen kẽ rắn biển. Tần Đức nắm lấy rắn biển nhanh chóng bò lại đến trên hoang đảo. Tiếp đó nắm đầu rắn liền đem nó cơ thể đập đầm ầm tại hoang đảo trên mặt đất. Đại đa số rắn biển đều vô cùng cảnh giác, sẽ cách nhân loại xa xa. Đối với mấy cái này, rắn biển ngư dân cũng sẽ không đi treo chọc bọn chúng, nhưng mà đối với loại này cùng ngư dân không gian hoạt động tương trọng chồng, còn chủ động cắn người rắn biển, cái kia các gặp đều sẽ đuổi đánh tới cùng giống như người bình thường nhìn thấy chuột. Tân Đức cũng giống vậy, đối với loại này cắn qua người rắn biển là một điểm thương hại cũng không có, đập xong một chút còn lo lắng con rắn biển này không chết được, lại tiếp tục hướng về mặt đất đập lần thứ hai. Rắn biển sinh mệnh lực mạnh phi thường, liền xem như đem nó cho dầm nát, chỉ để lại một cái đầu, nó cũng còn có thể sống sót dài đến 4 giờ lâu. Hơn nữa tại đem rắn biển đầu chặt xuống 4 giờ bên trong, nếu là có người đụng tới cái kia đầu rắn, còn có thể sẽ bị rắn biển cho cắn một cái. Nhưng cùng lúc rắn biển sinh mệnh lực cũng vô cùng yếu ớt, chỉ cần là thương tổn tới nội tạng, cái kia rắn biển cũng chỉ còn lại có chờ chết phần. Một đầu rắn biển nếu như nội tạng bị thương, coi như không có chết tại chỗ, coi như nhìn xem còn vui sướng, thậm chí còn có thể lạc đầu, nhưng nó cũng tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Liên tục đập hai cái sau đó, con rắn biển này lần phiến cùng làn da lập tức vỡ toang, số lớn máu tươi chảy đầy thân rắn. Đồng thời con rắn biển này cũng điên cuồng uốn éo, vạn mẹo kinh đạo còn hết sức lớn, nếu không phải Tần Đức ngay từ đầu liền quen thuộc rắn biển loại sinh vật này, từ vừa mới bắt đầu liền nắm lấy nó phía dưới đầu một điểm vị trí trào gắt gao, sơ ý một chút có thể liền thật bị con rắn biển này cho tránh thoát rơi mất. Một bên Doãn Tinh Hà ác hơn, hắn xách theo một cái mổ cá đao liền nổi giận đùng đùng đi tới, "Đức ca, để cho ta tới." Tần Đức nhìn hắn một cái, sau đó đem rắn biển đặt ở trên mặt đất, trước tiên đem đầu của nó chém xuống tới chôn, tiếp đó thịt rắn dùng bột băng khối thoa lấy về nấu canh gà uống đi. "Hảo." Doãn Tinh Hà gật đầu một cái, cầm mổ cá đao, chiếu vào rắn biển đầu liền trực tiếp cắt tiếp. Rắn biển cơ thể bị lân phiến bao lấy, lân phiến phía dưới là thật dày làn da, trong da là một đoạn xương cốt, tầng 3 phòng ngự đều vô cùng cứng rắn, mổ cá đao vậy mà chỉ cắt tiến vào một nửa, không có hoàn toàn đem con rắn biển này đầu cho cắt đi. "Cho ta." Tân Đức từ Doãn Tinh Hà trong tay đoạt lấy mổ cá đao, đem lưới đao chống đỡ tại rắn biển đầu phía dưới một điểm, tiếp đó nắm chuôi đao dùng sức kéo một phát. Lập tức con rắn biển này đầu liền cùng cơ thể tách ra tới. Tần Đức đem thân rắn bước bỏ qua một bên, sau đó dùng mổ cá đao mũi đao thận trọng đâm vào rắn biển trong đầu, lại giơ lên mổ cá đao dùng sức hất lên, đem viên này rắn biển đầu quăng vào trong biển rộng. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Đức mới nhìn Doãn Tinh Hà nói, ca của ngươi vận khí rất sai lầm thế mà gặp phải một đầu cắn người rắn biển.
A.
Doãn Tinh Hà không hiểu thấu nhìn xem Tân Đức đạo, rắn biển còn có không cắn người sao? Tân Đức gật đầu một cái, kỳ thực phần lớn rắn biển đều là sẽ không cắn người, bọn chúng nhìn thấy nhân loại chỉ có thể đi vòng qua, bọn chúng nọc độc cho tới bây giờ cũng không phải là dùng để tự vệ, mà là dùng để đi săn đối mặt hình thể vượt xa xa chính mình sinh vật, số đông rắn biển đều biết tự động đem hắn bài trừ ra bản thân thực đơn. Cái này cũng là nguyên nhân như vậy căm hận sau phần lớn ngư dân nhìn thấy rắn biển, sau những nhìn thấy ngư dân này còn không đào tàu rắn biển, có thể nói toàn bộ đều là cắn người rắn biển.
Chương 65.
Đầu hổ cua đem rắn biển đầu ném ra bên ngoài sau, Tân Đức nhặt lên cái kia đoạn rắn biển cơ thể, cái đồ chơi này dùng để nấu canh không chỉ có hương vị kỳ hảo, hơn nữa lại bổ, đặc biệt là dùng để cùng gà mái cùng một chỗ hầm, có long vượng canh tiếng khen. Có vụn băng khối không có? Tân Đức nhìn về phía Doãn Tinh Hà.
Có, trên thuyền, ta đi lấy cho ngươi.
Doãn Tinh Hà vội vàng chạy đến trên thuyền cá, ôm xuống một cái chứa vụn băng khối mặt cái dương. Ta lại đến dưới đáy nước đi xem một chút, ngươi cũng bắt đầu thu lằn câu a. Tân Đức đem rắn biển để vào bọn biển trong dương sau đạo. Doãn Tinh Hà liền vội vàng gật đầu, chạy đến cọc gỗ bên cạnh, bắt đầu dùng sức kéo. Loại này hơn ngàn mét dài lằn câu thu phóng đều vô cùng phiền phức, phóng thời điểm còn tốt một điểm, thuyền đánh cá kéo lấy đi là được rồi, thu thời điểm cũng chỉ có thể tại cọc gỗ ở đây từng chút kéo bất động liền lái thuyền đến trên mặt biển đi, đem ở trong biển bộ phận hướng về trên bờ di động. Tân Đức nhìn chằm chằm Doãn Tinh Hà nhìn vài phút, ánh mắt lại lần nữa liếc tới trên mặt biển.
A.
Mượn nhờ thần bí nhận sức mạnh, Tân Đức rất nhanh liền dưới đáy biển nhìn thấy một đám đứng xếp hàng đang tại du động con cua lớn. Lại là đầu hổ cua. Tân Đức trên mặt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy đám kia con cua giáp sát hơn xa so với bình thường con cua mỡ dài, trên vỏ còn có hai cái tròn trịa, giống lao hổ con mắt điểm đen, toàn bộ sát nhìn, cực giống một con hổ. Loại này con cua tại mấy chục năm sau bị coi như là hải sản chân phẩm, vang dội các đại hải phòng ăn hơn nữa giá cả đắt đỏ. Nhưng ở những năm 80, đầu hổ cua lại là một loại không người hỏi thăm hải sản. Tại trên Long Cảng Ngư Thành, Tân Đức đã từng nhìn thấy qua loại này cua biển, nửa cân kích thước mới 2 mao tiền một cân, xa xa so cua biển mai hình tòi tiền nghi. Bất quá Tân Đức bất kể đầu hổ cua giá tiền đâu, đang lo liền một đầu rắn biển không có phó tài liệu, những thứ này đầu hổ cua liền tự mình đưa tới cửa, Tân Đức nào có bỏ qua đạo lý, đội vàng liền hướng trong nước biển đâm vào. Một bên đang thu lăn câu Doãn Tinh Hà liếc qua lại nhảy xuống biển đi Tân Đức, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc lúc này mới nhận biết ca môn kỹ năng bơi kỳ hảo, tại đáy nước đen nhánh phía dưới lại có thể bắt được rắn biển, thật không biết hắn là thế nào luyện thành dạng này một thân bản lĩnh. Dưới đáy nước phía dưới, Tân Đức chọn lấy hai cái lớn nhất đầu hổ cua bắt đi lên. Doãn Tinh Hà nhìn thấy Tân Đức mới xuống nước phút chốc liền có thu hoạch, bội phục là đầu giảm xuống đất. Đang lúc Doãn Tinh Hà muốn nói vài lời định nọt lời nói, hắn thấy rõ ràng Tân Đức trong tay chảo. Lập tức Doãn Tinh Hà liền đem định nọt lời nói nuốt trở vào, hắn dở cười dở khóc nói, Đức ca, ngươi nếu là muốn ăn con cua lần sau ta dẫn ngươi đi một chỗ chảo cua biển mai hình thôi, mặc dù cái này đầu hổ cua kích thước rất lớn, nhưng cũng không cần đến hoảng không chọn ăn à. Tân Đức nhìn một chút Doãn Tinh Hà, lập tức liền miệng phẩy nhẹ nói, cái gì gọi là hoảng không chọn ăn, rõ ràng chính là ngươi sẽ không ăn. Cái này đầu hổ cua hương vị có thể so sánh cua biển mai hình thoi ăn ngon nhiều. Doãn Tinh Hà một bên lôi kéo lan câu, một bên lắc đầu nói, Đức ca ngươi muốn nói như vậy vậy thì không có ý nghĩa, cua biển mai hình thoi giá thu mua có thể thu đến tứ mao đến một khối hai một cân, loại này đầu hổ cua căn bản là không có người thu, ngươi đi trên ngư thành mua cũng mới 2-3 mao một cân, hai cái này cua cái nào ăn ngon cũng không phải ta một người nói, hơn nữa cái này cua ta còn thực sự ăn qua, cái kia đầy miệng thổ mùi tanh, ăn chỗ nào là con cua, liền giống như gặm bút mùi.
Cá, căn bản là không có cách nào ăn.
Tân Đức nhíu mày, ngươi đến cùng ăn qua đầu hổ cua không có?
Đương nhiên ăn qua, cái này cua không phải rất thường gặp sao?
Doãn Tinh Hà chuyện đương nhiên đạo.
Vậy là ngươi từ chỗ nào nếm ra đầy miệng thổ mùi tanh?
Tân Đức lắc đầu, cái này cua hương vị rất tốt. Đầu hổ cua bởi vì lớn lên tại biển cạn bãi cát bên trong, trong nước biển muối phân so sánh nhạt, cho nên thịt của nó chất muốn so biển sâu cua càng thêm tươi non, hương vị cũng càng thêm tươi đẹp, miệng của nó cảm giác cùng hương vị cùng đồng dạng sinh hoạt tại gần biển hoa cái giải rất giống nhau, xa xa so cua biển mai hình thoi muốn ăn ngon. Cùng cua biển mai hình thoi so sánh, đầu hổ cua duy nhất không được hoàn mỹ chính là bởi vì kết cấu thân thể nguyên nhân, nó muốn so ngang nhau lớn nhỏ cua biển mai hình thoi ra thịt tỷ lệ ít rất nhiều. Tân Đức kỳ thực có chút không rõ ràng cho lắm, cái này đầu hổ cua số lượng so với cua biển mai hình thoi ít hơn, phân bố phạm vi cũng kém xa cua biển mai hình thoi, đều nói vật hiếm thì quý, hắn có chút nhớ không rõ, vì cái gì tại cái này 20-30 năm bên trong, đầu hổ cua giá cả đều xa xa so cua biển mai hình thoi tiện nghi. Đương nhiên, là vàng liền nhất định sẽ sáng lên. Đầu hổ cua giá cả sẽ ở 30 năm sau đột nhiên tăng vọt, nhất cử nghiền ép cua biển mai hình thoi, trở thành hải dương bên trong cực kỳ chân quý một loại thủy sản.
Không có mùi tanh sao?
Không đúng, ta thật ăn qua cái này cua cắn xuống một cái thật là đầy miệng mùi tanh. Doãn Tinh Hà liền lăn câu đều không thu, lại gần đầu cùng Tân Đức tranh luận đạo.
Đó là bởi vì đầu hổ của cơ thể cấu tạo nguyên nhân, ngươi đem nó thể nội không thể ăn bộ vị cũng ăn.
Tân Đức đạo,
là thế này phải không?
Vậy nó thì càng không thể cùng cua biển mai hình thoi dựng lên, cua biển mai hình thoi thật tốt à, xúc lên xác, đem mang đảo một cái vứt bỏ, còn lại từ đầu gặm đến đuôi.
Doãn Tinh Hà thật kinh cùng đạo.
Ha ha.
Tân Đức khỏe miệng giật một cái, đây là đang ăn con cua sao?
Không, đây là tại đỡ đói.
Con cua mặc dù là loại rất mỹ vị thủy sản, nhưng thể nội không thể thức ăn bộ vị kỳ thực không ít, cua má, cua dạ dày, cua ruột, còn có cua tâm cũng không có thể thức ăn.
Tân Đức đột nhiên biết rõ, vì cái gì gần 20-30 năm đầu hổ cua giá cả đều còn kém rất rất xa cua biển mai hình thoi, lại có thể tại 30 năm sau đột nhiên nghiền ép ở cua biển Mai Hình Thoi. Nguyên lai là da thịt tỷ số nguyên nhân. 30 năm sau kinh tế phát triển đại gia ăn cái gì động xem trọng một cái hương vị cùng dinh dưỡng, không còn chỉ truy cầu một cái số lượng nhiều bao ăn no, mùi vị kia tốt hơn cua biển Mai Hình Thoi, nhưng da thịt tỷ lệ không như thoi đưa tử cua đầu hổ cua, tự nhiên giá cả liền dậy. Đem hai cái này đầu hổ cua vứt đi, cái đồ chơi này thật không dễ ăn, ngươi nếu là muốn ăn con cua, đợi lát nữa ta dẹp xong lăn câu liền dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có rất nhiều cua biển Mai Hình Thoi chảo. Doãn Tinh Hà còn tại thuyết phục Tần Đức. Người trước tiên thu lăn câu, cái này hai cái đầu hổ cua như là đã bắt được, vậy để cho ta cũng thử xuống nó đến cùng là thế nào cái thổ mùi tanh pháp. Tần Đức căn bản bất vi sở động, vừa nói, một bên tìm hai cây dây thun, đem cái này hai cái kích thước tặc lớn đầu hổ cua trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, tiếp đó cũng ném vào đến bọn biển trong dương. Tốt ta, cái này lăn câu có một chút nặng, ngươi phải chờ ta một hồi. Doãn Tinh Hà vội vàng tiếp tục đại lực lôi kéo lăn câu. Tần Đức lắc đầu, tiếp tục mình tại dưới đáy biển đi săn. Tại lại bắt mấy cái to con đầu hổ cua sau, Tần Đức vô tình nhìn lướt qua một chỗ đá ngầm đột xuất chỗ, lập tức liền mở trừng hai mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con, uốn lượn đánh quấn kỳ dị ốc biển. Cái kỳ dị ốc biển này thật sự đẹp vô cùng, đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng lại vô cùng mỹ quan, chỉnh thể hiện lên xoắn ốc chiếm cứ hình dáng, thuần bạch sắc vỏ ốc bên trên đầy vàng óng ánh đường vân, nhìn xem liền phú quý bức người bộ dáng. Chương 66. Nưu thuyền cái này, đây là. Tần Đức trợn cả mắt lên kinh hỉ tới thật sự là quá đột nhiên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đẹp giống như là một kiện như đồ sứ kỳ dị ốc biển. Nhìn cái kia hình xoắn ốc bề ngoài, nhìn cái kia bốn lượn đánh quấn vỏ ốc, nhìn cái kia vàng óng ánh đường vân, lại nhìn cái kia phảng phất vẹn miệng tầm thường bề ngoài. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh ốc anh vũ lại là cái gì? Tân Đức cố nén kích động hướng về cái này ốc biển mới đi, ốc anh vũ đại danh, lỗ tai hắn đều nhanh nghe chai, đây quả thật là nổi danh nhất hải dương sinh vật một trong, cho dù là cho tới bây giờ chưa từng tới biển cả người, cũng cơ bản đều nghe nói qua ốc anh vũ đại danh. Nhưng trên thực tế thực sự thấy qua người ốc anh vũ, lại là ít càng thêm ít. Tân Đức trước khi trùng sinh xử lý Viễn Dương đánh bắt việc làm cả một đời, cũng chưa từng có nhìn thấy qua chân chính ốc anh vũ. Đây là một loại cũng tại mảnh này xanh thẳm trong biển rộng sinh tồn mấy ước năm tuế nguyệt ốc biển, là hải dương bên trong hóa thạch sống, hán trình độ hiếm hoi không thua gì gấu trúc lớn. Là sống sao? Tân Đức thận trọng đưa tay ra hướng về cái này chỉ ốc anh vũ tìm kiếm. Vào tay rất nhẹ, vô cùng bóng loáng. Tân Đức trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái cơ thể sống đâu, thì ra cũng chỉ là một cái xác không. Bất quá lập tức Tân Đức liền nở nụ cười, cái này có gì thật thất vọng, có thể nhặt được một cái ốc anh vũ xác cũng đã là vô cùng may mắn, sự tình muốn thực sự là một cái sống ốc anh vũ đó mới không thể tưởng tượng nổi đâu. Cơ thể sống ốc anh vũ thật sự là quá hiếm thấy, cái gì hoàng thần ngư, cái gì cá ngừ vây xanh phương nam, tại trước mặt cơ thể sống ốc anh vũ đó đều là đệ đệ. Đáng nhắc tới chính là ốc anh vũ mặc dù nó vẻ ngoài lớn lên giống xoắn ốc, tên cũng gọi là xoắn ốc, nhưng trên thực tế ốc anh vũ thuộc về động vật nhuyễn thể đầu đủ cương, cùng ốc biển cũng không thuộc về cùng một cương. Tại hiện có đầu đủ cương động vật bên trong, chỉ có ốc anh vũ lưng có vỏ sò, hơn nữa vỏ sò cùng nhục thể không thể phân ly, cái vỏ sò này là ốc anh vũ sinh mệnh kỳ tích, cũng mang cho nhân loại ta nhà khoa học vô hạn mơ màng. Tân Đức cẩn thận luốt luốt trong tay ốc anh vũ vỏ ốc. Cái này cái vỏ ốc nhìn xem không nhỏ, có đứa bé sơ sinh to bằng nắm đấm, nhưng trên thực tế vô cùng nhẹ, xa xa nhẹ qua ngang nhau lớn nhỏ ốc đồng. Hơn nữa Tần Đức còn quan sát được, cái này ốc anh vũ vỏ ốc mỏng vô cùng, cơ hồ chỉ có một tầng trứng gà da dày như vậy. Cái này vỏ ốc thật sự là quá chân quý, nó chính là một kiện thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Tần Đức tại thưởng thức một lát sau, đội vàng mang theo cái này vỏ ốc nổi lên mặt nước, đem cái này vỏ ốc thu vào bọt biển trong dương. Đến trên hoang đảo, Tần Đức mới phát hiện cái kia Doãn Tinh Hà đã mở lấy thuyền nhỏ đến trên mặt biển. Cái này hơn ngàn mét dài lăng câu, tại không có máy móc dưới sự giúp đỡ, không phải riêng ở trên bờ liền có thể kéo lấy, tại muốn trên mặt biển từng điểm thu. Tân Đức nhìn một chút trên mặt biển Doãn Tinh Hà, đối phương không có lưu ý phía bên mình, giống như hắn tại thu lăn câu thời điểm, còn có một số thu hoạch ngoài ý liệu. Tân Đức liền nhìn hắn từ một cái con cong, giống như là phi đao lớn trên móc hái xuống một đầu lao đại cá chém. Tất nhiên đồng ý nhân ra thu lăn câu, Tân Đức cũng không có muốn đi qua cùng người ta kiếm một chén canh ý tứ, nhìn một hồi sau liền lại tiếp tục hướng đáy biển lặn xuống đi. Bởi vì cái kia anh vũ làm trễ mãi một chút công sức, đám kia đứng xếp hàng kiếm ăn đầu hổ của cũng đã không biết đi hướng. Tân Đức ngờ tới hẳn là nuốt ở đáy biển một chỗ bùn cát bên trong. Đáng tiếc trong tay hắn bây giờ không có một cái cào, nếu không có thể bám một bừa cào đáy biển những thứ này nước bùn. Nói như vậy, rất nhiều dấu ở bùn cát dưới đáy tôm cua liền đều biết thò đầu ra. Tân Đức dưới đáy biển đi dạo rất lâu, nhưng cái kia ốc anh vũ vỏ ốc giống như là dùng hết lần này ra biển vật khí, ngoại trừ một chút tôm cá nhại nhép, Tân Đức cũng chỉ tìm được hai đầu hắn dưới đáy nước đều không đuổi kịp bơi đến rất nhanh cá lớn. Đáng tiền, có lẽ có thể vớt trở về trên bờ mang về nhà chính mình ăn hàng hải sản là một cái cũng không tìm được. Tân Đức cũng không tức thỏa, có thể bắt được mấy cái đầu hổ của cho mình đánh một chút nha tế, còn có thể nhận được một cái giá cả rất khó lường được ốc anh vũ xác, hắn đối với thu hoạch ngày hôm nay đã phi thường hài lòng. Từ đáy biển hạ lên tới, cái kia Doãn Tinh Hà đã đem lăn câu thu thập xong, hắn có chút lo lắng nhìn xem Tần Đức đạo: "Đức ca, lâu như vậy đi qua, ngươi đồng bạn kia còn không có tới, ta có chút lo lắng anh ta. Đức ca, ngươi bây giờ là cùng ta một khối trở về bên bờ bên trên, vẫn là tiếp tục ở nơi này chờ ngươi đồng bạn kia? Ta với ngươi cùng đi." Tần Đức đương nhiên không có khả năng ngốc ở chỗ này chờ. Vạn nhất Lý Bình Sơn có chuyện gì ở trên bờ chậm trễ, vậy hắn không được tại trên hoang đảo này làm mấy ngày lỗ tân tôn. Vậy ta giúp ngươi đem ngươi mò được đồ vật cầm trên thuyền đi, đúng,
chỗ kia ta nói có rất nhiều cua biển mai hình toi, chỗ ngươi muốn hay không đi xem một mắt? Doãn Tinh Hà chủ động giúp Tần Đức ôm lấy bọn biển cái dương, tiếp đó dò hỏi. Tần Đức lắc đầu, ngươi lo lắng ca của ngươi trước hết đi trên bờ nhìn ca của ngươi à, cua biển mai hình toi khắp nơi đều có, nhưng muốn bắt lại không dễ dàng như vậy, ngươi nói các ngươi hai cái cũng thật lạ, chính mình có thuyền đánh cá, lại biết nơi nào có cua biển mai hình toi chảo, làm gì còn muốn dùng cái này làm câu. Đây không phải mổ gà lấy trứng tát ao bắt cá sao? Chúng ta kỳ thực không phải chuyên môn bắt cá ngư dân, chính là đi ra trên biển thử thời vận. Doãn Tinh Hà lúng túng nói. Tần Đức sững sờ, cái kia các ngươi thuyền? Lập tức Tần Đức liền hiểu rồi, mướn. Không tính là thuê, ta có cái thúc thúc, chính là vừa mới bị rắn cắn cái kia cha hắn, trước kia là ở trên biển bắt cá, nhưng bây giờ không phải cho phép có tư doanh kinh tế sao? Hắn liền bao hết cái đập chứa nước làm nuôi dưỡng thuyền này, hắn không cần dùng, chúng ta liền vụng trộm mở ra mở một chút, cái này lằn câu cũng là hắn, chúng ta suy nghĩ cầm cái này lằn câu tới trên biển treo một buổi tối, xem có thể mò lấy bao nhiêu hàng, cho nên liền đi ra. Doãn Tinh Hà có chút lúng túng nói. Tân Đức lại tại nghe được đập chứa nước làm nuôi dưỡng mấy chữ này sau lập tức liền lỗ tai dựng lên, hắn nói Doãn Tinh Hà danh tự này làm sao nghe được có chút quen tai. Người cái kia thân thích ngoại hiệu có phải hay không gọi Hầu Doãn? Tân Đức hỏi. Cái gì Hầu Doãn? Ta thúc hắn không có ngoại hiệu này a. Doãn Tinh Hà buồn bực nói. Tân Đức phản ứng lại, cũng đúng, bây giờ người ta vừa mới bắt đầu làm thủy sản nuôi dưỡng, đều không có vây hải làm hầu nuôi dưỡng đâu, chắc chắn là bây giờ còn chưa có cái ngoại hiệu này. Nhưng Tân Đức đã biết Doãn Tinh Hà thúc hắn là ai, Huệ Thành bên này bao đập chứa nước làm thủy sản nuôi dưỡng, lại họ Doãn, chỉ có thể là mấy chục năm sau cái kia có hầu đại vương danh xưng Hầu Doãn, Doãn Lao Tấm. Người này Tân Đức chưa thấy qua, nhưng trước khi trùng sinh lại không thiếu nghe người ta nhắc qua. Đều nói hắn chỉ dùng một cái đập chứa nước lập nghiệp, mấy chục năm liền làm đến vây hải nuôi trên trăm nghiêng hầu, hàng năm lợi nhuận nhiều dọa người. Tân Đức ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Doãn Tinh Hà, nói như vậy chú ngươi hắn là dùng không đến chiếc thuyền này. Có thể giúp ta hỏi thăm chú ngươi, chiếc thuyền này hắn có bán mục đích sao? Doãn Tinh Hà kỳ quái nhìn Tân Đức, Đức ca, chẳng lẽ ngươi muốn mua thuyền hay sao? Các ngươi không phải có thuyền sao? Chương 67. Bầy rắn vượt biển ta muốn mua một đầu. Tân Đức không có nói cho đối phương biết chiếc thuyền kia kỳ thực là Lý Bình Sơn mướn. Ta đây cũng không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Doãn Tinh Hà nói. Hảo, vậy chuyện này liền nhờ cậy ngươi, nếu là việc này có thể thành, ta mời ngươi đi Triều Thiên Môn khách sạn ăn cơm. Tân Đức cam kết. Doãn Tinh Hà cười cười, đáy lòng chửi bậy nào có mời người làm việc, sau khi chuyện thành công mới mời ăn cơm, bất quá ngoài miệng nhưng cái gì cũng không nói. Hoàn toàn không còn gì để nói, hai người lái thuyền nhỏ chạy tại trên mặt biển đen nhánh. Bởi vì bên này có đảo hoang tồn tại, đáy biển không nhìn thấy đá ngầm rất nhiều, cho nên thuyền đi tốc độ rất chậm, chỉ sợ sơ ý một chút liền đâm vào trên đá ngầm. Trên chiếc thuyền này ánh đèn cũng không phải rất lớn, Tân Đức đứng tại trên bong thuyền nhìn qua nơi xa, cái kia vô biên vô ngân hắc cá mặt biển, thật giống như một đầu ẩn nút cực lớn quái thú, nhìn một chút đều để đáy lòng người một hồi hốt hoảng. A, Tân Đức đột nhiên híp híp hai mắt. Thế nào? Một bên Doãn Tinh Hà liền vội vàng hỏi. Tân Đức nhíu nhíu mày, nâng cao cái đầu ngắm nhìn nơi xa. Tại phía trước ánh đèn lờ mờ chỗ, Tân Đức nhìn thấy trên mặt biển có đại lượng ánh vàng rực rỡ đường vân hình dáng đồ vật như ẩn như hiện. Doãn Tinh Hà gặp Tân Đức không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm một cái phương hướng dùng sức nhìn, hắn cũng không nhịn được hướng về phương hướng kia nhìn lại. Bởi vì khoảng cách hơi xa, ngay từ đầu Doãn Tinh Hà thấy không rõ ràng lắm. Nhưng rất nhanh, Doãn Tinh Hà liền đống trừng lớn hai mắt, đầu đen rau muống những món kia sẽ không cũng là rắn biển à. Tân Đức liếm môi một cái, có chút nghiêm túc gật đầu nói, là rắn biển, chúng ta gặp phải vàng bụng rắn biển vượt biển. Vàng bụng rắn biển là một loại phiêu bơi sinh vật, tại thập niên 80-90 ra biển ngư dân thường xuyên liền có thể trên mặt biển nhìn thấy thành đoàn vàng bụng rắn biển bơi qua mặt biển cảnh tượng. Đây là một loại không tính rất nguy hiểm rắn biển, lại gọi nụ hôn dài rắn biển, lưng của nó mặt là hiện ra màu đen, phần bụng nhưng là vàng óng ánh màu sắc, đầu hiện lên hình tam giác, có kịch độc. Nói nó không phải rất nguy hiểm, là bởi vì loại này rắn biển ưa thích thành đàn, xa như vậy xa liền có thể phát hiện, hơn nữa chỉ có thể sinh hoạt tại trong nước biển. Nhưng vàng bụng rắn biển phạm vi hoạt động phi thường lớn, nghỉ lại tại hải dương, có thể rời xa bờ biển, có khi ưa thích tụ quần tại mặt biển phơi du động, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện tại bãi cát phụ cận. Loại này rắn biển lấy cỡ nhỏ loài cá làm thức ăn, cũng ăn loài có vỏ cứng động vật. Vàng bụng rắn biển sinh sôi năng lực còn vô cùng mạnh, bình quân hàng năm có thể sinh con xả hai đầu trở lên. Nó giống như Tân Đức phía trước đánh chết đầu kia màu trắng đen rắn biển, cũng là một loại thần kinh độc loại rắn độc, độc tố của nó có thể tác dụng với cơ ngang, cố xương, cơ bắp độc. Ta xem như biết rõ tới nơi này thuyền số lượng là cái gì ít như vậy, cảm tình cái hoang đảo kia kỳ thực chính là tọa xà đảo a. Tân Đức thở dài một hơi đạo. Doãn Tinh Hà rất là hốt hoảng một bên thay đổi đầu thuyền, một bên hỏi, Đức ca, cái này cái gì vàng bụng rắn biển nó có độc sao? Tân Đức gật đầu một cái, tất cả rắn biển cũng là có độc, khác nhau chỉ ở tại độc tính lớn nhỏ mà thôi. Doãn Tinh Hà nghe xong, lập tức cấp bách đều nhanh muốn khóc, xong đời, lần này thật xong đời. Nhiều như vậy rắn biển, lít nha lít nhít một mảng lớn, thậm chí đều không nhìn thấy phần cuối, chúng ta đây là bị rắn biển bao vây à, thuyền của chúng ta không chạy nổi những thứ này rắn biển. Đừng hoảng hốt. Ta có thể không hoảng hốt sao? Những cái kia rắn biển cũng đã đổi tới. Ngươi chỉ cần ở tại trên thuyền liền không sao, vàng bụng rắn biển là không có cách nào leo đến trên thuyền tới. Tân Đức trầm giọng nói. Có thật không? Doãn Tinh Hà nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tân Đức. Hắn người thuyền trưởng này vẹn vẹn 7 mét, mạn thuyền cách biển mặt cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 1 m khoảng cách, ở chỗ này dạng trên một con thuyền, hắn thật sự rất không có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, rất nhiều rắn biển bên trong, vàng bụng rắn biển độc tính toán nhẹ nhất là thần kinh độc tố bên trong cơ bắp độc,
hơn nữa vàng bụng rắn biển không thể trên đất bằng hoạt động, chỉ có thể qua lại tại trong nước biển, mặc dù thường xuyên sẽ tụ tập hàng ngàn hàng vạn đầu đồng loại tại trên mặt nước tới lui, cũng thường xuyên sẽ công kích nhân loại, nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân loại bị vàng bụng rắn biển cắn chết sự kiện phát sinh. Tân Đức tự tin nói. Doãn Tinh Hà trơ mắt nhìn Tân Đức, "Đức ca, ngươi nói có khả năng hay không? Không phải ngươi không nghe nói có nhân loại bị vàng bụng rắn biển cắn chết sự tình phát sinh, là nhiều như vậy rắn biển, một con rắn một ngụm, bị cắn người đều không cách nào đem tin tức truyền về trên bờ đi." Tân Đức không chút do dự chỉ lắc đầu nói, "Nếu là có người tự mình tìm đường chết, tại gặp phải vàng bụng rắn biển vượt biển thời điểm còn muốn đến dưới nước đi bơi lội, hoặc nhìn thấy nhiều như vậy vàng bụng rắn biển vượt biển còn kiên trì muốn tung lưới mà nói, đúng là thật có khả năng, nhưng ở trên thuyền mà nói, tuyệt đối không có loại khả năng này, vàng bụng rắn biển hắn liền trên bờ cũng không thể hoạt động, như thế nào có thể leo đến trên thuyền của chúng ta tới?" Mặc dù tại trên bờ cắt ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vàng bụng rắn biển bóng dáng, Tân Đức trước khi trùng sinh còn nghe nói qua có người ở trên bờ cắt bị vàng bụng rắn biển cắn bị thương, tiếp đó cơ bắp héo rút sự kiện. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, vàng bụng rắn biển dựa vào chính mình là không có cách nào leo đến trên bờ cắt đi, tất cả xuất hiện tại trên bãi cắt vàng bụng rắn biển, cũng là bị sóng biển quyển tịch đến trên bờ cắt bị mắc cạn. Doãn Tinh Hà nghe xong Tân Đức như đinh chém sắt lời nói sau nội tâm an tâm một chút, bất quá hắn vẫn có chút thất vọng, xà không phải đều là lượng thê sinh vật sao? Còn có không thể lên bờ rắn biển? Có đúng hay không? Số đông rắn biển đúng là lượng thê sinh vật, nhưng vàng bụng rắn biển cùng cái khác rắn biển không giống nhau. Đây là một loại vô cùng thần kỳ rắn biển, nó không chỉ có là trên thế giới phân bố phạm vi rộng rãi nhất rắn biển, đồng thời cũng là duy nhất có thể suốt đời còn sống ở hải dương, thậm chí dưới biển sâu, đồng thời tại trong biển tiến hành sinh sôi loài rắn. Tân Đức hồi đáp, đám kia vàng bụng rắn biển du động tốc độ phải xa xa nhanh hơn thuyền đi tốc độ. Lúc này những cái kia vàng bụng rắn biển cách Tân Đức cơi chiếc này thuyền đánh cá đã rất gần. Doãn Tinh Hà một bên ra đầu tê dại nhìn xem trong nước biển cái kia rậm rạp chẳng chịt rắn biển, một bên hướng về Tân Đức bên này gần lại, đồng thời liên tục xác nhận nói, cái đồ chơi này cũng quá đáng sợ, Đức ca, ngươi rõ ràng định bọn chúng lên không được thuyền sao? Tân Đức trợn trừng mắt, vấn đề này ta đã trả lời hai lần à, đây là lúc trước ta nhìn thấy đầu kia cá heo. Tại nước biển đen nhánh bên trong, Tân Đức đột nhiên nhìn thấy một đầu màu xám trắng cá lớn từ trong nước biển xung ra, tiếp đó con cá lớn kia liền vẫy đuôi cá, nhanh chóng hướng về những cái kia vàng bụng rắn biển bơi đi. Nhìn kỹ lại, con cá lớn này chính là trước kia Tân Đức trên mặt biển nhìn thấy đầu kia cá heo. Tân Đức trừng lớn hai mắt, hắn còn tưởng rằng con sông này đồn tại mặn trong nước du đã một lát sau, liền trở về sở hạ cờ lĩnh vực nội chơi đùa đi đâu, không nghĩ tới nó lại còn tại. Cá heo là cái gì? Là màu trắng cá heo sao? Nơi đó nhiều như vậy vàng bụng rắn biển, đầu này cá heo làm sao còn dám đi qua? Chịu chết sao? Doãn Tinh Hà đồng dạng trừng lớn hai mắt nhìn xem đầu kia phảng phất như bay nga dập lửa số mệnh tầm thường màu xám trắng cá heo. Chương 68. Kích động Tân Đức lắc đầu, lời này hắn không có cách nào trả lời. Đối với vàng bụng rắn biển loại sinh vật này Tân Đức rất quen thuộc, bởi vì hắn trước khi trùng sinh ra biển tiến hành viễn dương mò bất thời điểm gặp được rất nhiều lần vàng bụng rắn biển. Nhưng cá heo Tân Đức cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp qua mấy lần mà thôi. Tân Đức trợn to hai mắt, một dạng rất là kinh ngạc nhìn đầu kia phảng phất tự tìm cái chết tầm thường cá heo, hắn có một chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì con sông này đồn sẽ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào về phía những cái kia vàng bụng rắn biển. Chẳng lẽ là vì săn mồi? Thế nhưng không đúng, cá heo phóng kình loại bên trong là cỡ nhỏ kình loại, có thể thả cá loại bên trong nhưng cũng tính là một cái vật khổng lồ, nó mặc kệ tại hải dương bên trong vẫn là tại giang hà bên trong đều cũng không thiếu đồ ăn mới đúng, sẽ cần bất chấp nguy hiểm đi săn mồi loại này có kịch độc rắn biển. Tân Đức nghi hoặc rất nhanh liền bị giải khai. Đầu kia cá heo nhào tới đám kia trùng trùng điệp điệp vượt biển vàng bụng rắn biển, vậy mà thật là vì săn mồi. Kèm theo đầu kia màu xám trắng cá heo phát ra kỳ quái tiếng vách thiếu, vàng bụng rắn biển đều nhao nhao tránh né đầu kia tại trong bầy rắn sông ngang đánh thẳng cá heo. Mà đầu kia màu xám trắng cá heo cũng là tuyệt không khách khí, bên trái mở ra cắn một cái, bên phải lại há to miệng lại cắn một cái, thật giống như nhân loại toa như mì sợi, một ngụm chính là một đầu vàng bụng rắn biển. Tân Đức đều thấy xấu hổ không thôi, thầm nghĩ con sông này đồn dạ dày chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Kèm thêm có kịch độc rắn biển cũng dám bộ dạng này ăn. Bất quá trong giới tự nhiên đồ vật, tồn tại chính là đạo lý. Tân Đức cảm thấy con sông này đồn sở dĩ chọn vàng bụng rắn biển xem như hắn thức ăn nguyên nhân, hẳn là nó xem như một loại động vật có vú, cần thu lấy phong phú protein cùng mỡ để duy trì hắn lớn lên phát dục cùng cơ thể khỏe mạnh. Mà vàng bụng rắn biển thể nội liền vừa vận chứa vô cùng phong phú protein cùng mỡ thành phần. Mặt khác Tân Đức còn cảm thấy, con sông này đồn sở dĩ lựa chọn vàng bụng rắn biển làm thức ăn, có thể còn cùng nó hoàn cảnh sinh hoạt bên trong thích ứng tính chất có liên quan. Cá heo ưa thích sinh hoạt tại giang hà hồ hạ du, hoặc hải dương bọt khí trong hải vực. Vàng bụng rắn biển cũng ưa thích kết bè kết đội xuất hiện đang giận pha hải vực, cái này cùng cá heo hoàn cảnh sinh tồn nặng vô cùng chồng. Doãn Tinh Hà sợ vàng bụng rắn biển, nhưng hắn không sợ cá heo, nhìn xem đầu kia cá heo tại trong bầy rắn tựa như sói lạc bầy dê, ăn đến cứ gọi là một cái cặc cặc hương, hắn đối với những cái kia vàng bụng rắn biển cảm giác sợ hãi tự nhiên là thấp xuống. Không chỉ có không sợ, Doãn Tinh Hà còn cẩn thận nhìn chằm chằm một đầu bơi gần thuyền đánh cá vàng bụng rắn biển tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Đức ca, cái này vàng bụng rắn biển thật đúng là một loại đặc thù loài rắn. Ta bây giờ có chút tin tưởng bọn chúng là thực sự không thể ở trên bờ sinh sống, ngươi xem nó cái đuôi." Tân Đức liếc một cái đầu kia vàng bụng rắn biển cái đuôi, chính xác cùng tại lục địa sinh hoạt xà có rõ ràng khác nhau, vàng bụng rắn biển cái đuôi lại là một đầu phao hình dáng cái đuôi. Nhưng Tân Đức cũng không có đối với cái này cảm thấy có gì ngoài ý muốn, đã sớm cùng vàng bụng rắn biển đánh qua không biết bao nhiêu lần quan hệ Tân Đức quen thuộc vàng bụng rắn biển tất cả tập tính. Tương phản Tần Đức bây giờ có một chút lo lắng đầu kia màu xám trắng cá heo. Mặc dù đầu kia màu xám trắng cá heo nhìn xem rất hung mãnh, vọt tới trong bầy rắn này lại đã không biết xử lý bao nhiêu đầu vàng bụng rắn biển. Nhưng Tần Đức cũng biết trông thấy đầu kia cá heo phần lưng đỉnh cùng phần bụng khía cạnh tuần tự bị hai đầu vàng bụng rắn biển cắn hai cái. Tần Đức cảm thấy cho dù là cá heo, chỉ sợ cũng là không thể hoàn toàn miễn dịch vàng bụng rắn biển độc tố. Vàng bụng rắn biển đã hoàn toàn thích ứng hải dương sinh hoạt, bọn chúng lấy loài cá làm chủ yếu đồ ăn, đặc biệt là cơ thể khá nhỏ loài cá, bọn chúng có thể thông qua răng độc đem nọc độc rót vào con mồi thể nội, tiếp đó chờ đợi trong con mồi hạ độc chết vong. Cũng có thể dựa vào độc tố, hạ độc chết những cái kia hung mãnh hải dương loài săn mồi. Từ chuỗi thức ăn vị trí đến xem, Tân Đức thậm chí cảm thấy phải vàng bụng rắn biển tại chuỗi thức ăn vị trí chỉ sợ còn tại cá heo phía trên. Nhưng rất hiển nhiên là Tân Đức quá lo lắng, đầu kia cá heo tại trong vàng bụng rắn biển đại sát một trận sau đó, vẫy vẫy cái đuôi, hướng thẳng đến nơi xa bơi đi, nhìn hắn lưu loát hành vi cử chỉ, căn bản cũng không giống như là đã trúng thần kinh độc tố, cơ bắp heo rút bộ dáng. Thực sự là kỳ quái, coi như vàng bụng rắn biển độc tố không mạnh, nhưng đó cũng là đối với rắn biển tới nói so sánh với lục địa xà tới nói, vàng bụng rắn biển chính là kịch độc loài rắn. Đầu kia cá heo liên tiếp ăn nhiều đầu như vậy vàng bụng rắn biển, trên thân còn tuần tự bị hai đầu vàng bụng rắn biển cắn được, đến cuối cùng vậy mà một chút việc cũng không có. Tân Đức tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Có phải hay không là độc tính còn không có phát tác? Một hồi đầu kia cá heo liền chết. Doan Tinh Hà suy đoán nói. Tân Đức nói bay, này ai biết? Bất quá đầu kia cá heo tất nhiên dám săn mồi vàng bụng rắn biển, chắc hẳn chính là có nhất định dựa dẫm mới đúng. Đi qua đầu kia cá heo nháo trò, những thứ này vàng bụng rắn biển tại hải dương bên trong hoàn toàn liền loạn thành hỗn loạn. Tân Đức nhìn xem trên mặt biển những cái kia rậm rạp chẳng chịt vàng bụng rắn biển có chút kích động, hắn muốn thừa cơ chảo một chút vàng bụng rắn biển trở về. Ngươi trên thuyền này có hay không cá lồng tử? Tân Đức hỏi thăm Doãn Tinh Hà đạo. Không có bất kia, chúng ta cũng là dùng bọt biển cái dương hoặc trực tiếp liền dùng sọ cá. Doãn Tinh Hà trả lời một nửa đột nhiên toàn thân một cái giật mình, hắn tràn đầy không dám tin nhìn xem Tân Đức. Đức ca, ngươi hỏi cái này sẽ không phải là muốn bắt rắn biển à? Tân Đức liếm môi một cái sau gật đầu nói, có ý nghĩ này, vàng bụng rắn biển chất thịt vô cùng tươi đẹp, hơn nữa dinh dưỡng giá trị tương đối cao. Trong đó chứa phong phú protein cùng vitamin, axit amin, nguyên tố vi lượng trở thành phần dinh dưỡng, thức ăn có thể là thân thể người bổ sung cần có đủ loại dinh dưỡng, còn có thể xúc tiến thân thể thay cũ đổi mới, có lợi cho cơ thể khỏe mạnh. Doãn Tinh Hà nghe được Tân Đức sắc thực sau khi trả lời cả người đều trực tiếp ngây dại, hắn lên giọng la lớn, "Đức à, ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng, bây giờ là chúng ta bị rắn biển bao vây lấy, ngươi không nghĩ biện pháp nhanh lên trốn coi như xong, còn muốn bắt xả. Vạn nhất nếu là một hồi chọc giận những thứ này vàng bụng rắn biển, ngươi từng nghĩ hậu quả là cái gì không?" Tân Đức không có vấn đề nói, chỉ cần người không dưới thủy mà phải sợ chọc giận đều như thế, ngược lại những thứ này vàng bụng rắn biển không đến được trên thuyền tới, đồng dạng nếu là xuống nước mà phải sợ chọc giận vẫn là một dạng, hơn bạn đầu vàng bụng rắn biển vượt biển sẽ không bỏ qua gặp phải hết thảy con mồi, giúp ta tìm cái có thể chứa xà đồ vật, ta dạy cho ngươi một chiêu chảo vàng bụng rắn biển phương pháp. Không có, trên thuyền này có thể dùng để trang cá lấy được cũng chỉ có bọt biển cái dương cùng sọ cá. Doãn Tinh Hà một ngụm từ chối đạo. Vậy ta liền dùng cái này túi lưới tới trang. Tân Đức đem một cái túi lưới đặt ở bong thuyền bên cạnh, tiếp đó tại trên bong thuyền tìm một thanh dài đem xiên cá trên tay ước lượng. Doãn Tinh Hà biết Tân Đức muốn bắt xà sự tình đã không thể tránh né, nhưng hắn nhìn Tân Đức nắm lên một cây xiên cá vẫn là ngẩn người. Ngươi sẽ không phải là muốn dùng cái này xiên cá tới xiên vàng bụng rắn biển à? Tân Đức cười thần bí, ngươi nghe nói qua đánh rắn thượng côn sao? Chương 69, thần kỳ vàng bụng rắn biển đánh rắn thượng côn. Doãn Tinh Hà nghi hoặc nhìn Tân Đức, Tân Đức cũng không quét tệ từ chân, rất là tự nhiên nói, rắn biển cũng là tương đối hiếu chiến, đặc biệt là tại trong rắn biển đều rất có đại biểu tính chất vàng bụng rắn biển. Nó không chỉ có là hiếu chiến, vẫn là một loại hiếu kỳ tâm rất mạnh hải dương sinh vật, sẽ đối với tất cả điển hình đồ vật sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Tân Đức lung lay trong tay dài đem xiên cá, tỉ như cái này xiên cá dài đem. A. Doãn Tinh Hà quái dị nhìn xem Tân Đức. Tân Đức cũng không nhiều làm cái gì giảng giải, trực tiếp liền nắm lấy xiên cá dài đem, đem xiên cá hướng trong nước tìm kiếm. Một màn thần kỳ lập tức xảy ra, Doãn Tinh Hà kinh ngạc phát hiện, xiên cá phụ cận vàng bụng rắn biển giống như là bị đột nhiên chọc giận, từng cái đều trở nên rất có tính công kích. Bọn chúng nhanh chóng bơi tới xiên cá bên cạnh, nhắm ngay cái kia xiên cá là cắn lại cắn. Hơn nữa công kích còn mười phần bền bỉ, mấy đầu vàng bụng rắn biển cũng là cắn liền không hé miệng, tựa hồ cái này xiên cá chính là cái gì ăn ngon mỹ vị. Tân Đức thì rất nghiêm túc nhìn chằm chằm trên tay xiên cá, bởi vì đặc thù cơ thể cấu tạo, những thứ này vàng bụng rắn biển trên đất bằng không có cách nào di động, nhưng nếu là những thứ này vàng bụng rắn biển theo xiên cá trên mạng bò mà nói, bọn chúng là có thể leo đến xiên cá đi lên. 1 2 5. Tân Đức dưới đáy lòng thầm đếm 5 cái con số, tiếp đó đột nhiên kéo một phát xiên cá, liền đem xiên cá từ trong nước túm đi lên, tiếp đó đem hắn trọng trọng cúi tại trên bông thuyền. Hết thảy ba đầu vàng bụng rắn biển cứ như vậy cắn xiên cá bị Tân Đức từ trong nước biển túm đi ra, tiếp đó trọng trọng đập rơi vào trên bông thuyền. Cái này ba đầu rắn biển vừa rời đi nước biển, lập tức giống như là bị kinh sợ, lập tức tại trên bông thuyền lăn lộn, còn ngẩng lên đầu phun lưới rắn nhìn xem trên thuyền Tân Đức cùng Doãn Tinh Hà hai người. Doãn Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, xà này lên thuyền. Yên tâm, đối với vàng bụng rắn biển tới nói, rời đi nước biển, bọn chúng chính là không có răng lá hổ. Chúng ta trước đó chảo vàng bụng rắn biển cũng là dùng loại biện pháp này chảo. Tân Đức tự tin nói. Doãn Tinh Hà kinh ngạc nhìn Tân Đức, ngươi trước đó còn nắm qua vàng bụng rắn biển. Tân Đức động tác trên tay có chút dừng lại, ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên. Đúng, ta trước đó ngay tại trên biển nhìn người khác dùng loại phương pháp này nắm qua vàng bụng rắn biển. Vàng bụng rắn biển tập tính chính xác vô cùng kỳ quái, bọn chúng không hiểu thấu đối với tất cả cây que ôm lấy cực lớn ý, một khi cắn liền không hé miệng, không thiếu ngư dân đều lợi dụng vàng bụng rắn biển loại này tập tính ở trên biển câu vàng bụng rắn biển, thật giống như dùng móc sắt câu cá trạch. Tân Đức đem trên bong thuyền cái kia ba đầu cơ hồ mất đi lực hành động vàng bụng rắn biển chứa vào túi lưới bên trong, tiếp đó bắt chước làm theo, lần nữa đem xin cá thăm dò vào trong nước biển. Doãn Tinh Hà thấy kinh ngạc không thôi, cái này rắn biển đầu nhìn xem không lớn, vậy mà có thể cắn như thế to gậy gỗ, lực cắn lại còn lớn như vậy. Vàng bụng rắn biển răng có thể nhọn, miệng cũng có thể mở ra lão đại, cái này có gì kỳ quái? Tân Đức hỏi ngược lại. Ta vẫn cho là rắn biển là không thể tiến hành rất hữu hiệu răng cắn động tác, cho là rắn biển cắn người cũng là cắn một cái liền tùng, tiếp đó chạy trốn. Doãn Tinh Hà nắm lấy đầu có chút ngượng ngùng nói, đây là một loại hiểu lầm. Tân Đức lắc lắc đầu, cũng không cười. Doãn Tinh Hà thậm chí ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết, trên thực tế chính là đến mấy chục năm về sau, cũng có rất nhiều không hiểu rõ rắn biển người thì cho là như vậy. Ngươi đừng nhìn vàng bụng rắn biển đầu rất nhỏ, trên thực tế dài một thước vàng bụng rắn biển, trong miệng răng độc chiều dài vượt qua 3 cm, hơn nữa bọn chúng có thể đem miệng há to rất lớn, vượt xa xa đầu của mình. Một đầu đầu chỉ có lớn chừng quả trứng gà rắn biển, liền có thể dễ dàng một ngụm nuốt vào cả viên trứng ngỗng, cho nên cho dù là rất nhỏ một đầu rắn biển, cũng có thể rất dễ dàng cắn nhân thể bất luận cái gì bộ vị, không tồn tại người nào cánh tay hoặc đùi quá thô, rắn biển miệng quá nhỏ, cắn không dưới liền không cắn sự tình phát sinh. Tân Đức lời này không phải đang nói chuyện giật gân, mà là có việc thực căn cứ. Căn cứ Tân Đức biết, vàng bụng rắn biển có thể dễ dàng đem một đầu có thân thể nó đường kính 2 lần kích thước cá hoàn chỉnh nuốt vào trong bụng, thật giống như làm ảo thuật, đơn giản làm trái sinh vật nếm thử, vô cùng thần kỳ. Doãn Tinh Hà nhìn Tân Đức ánh mắt đều lần nữa thay đổi, "Đưa ca, cảm giác ngươi theo ta niên kỷ không sai biệt lắm, như thế nào hiểu đồ vật nhiều như vậy à? Ngươi là từ nhỏ liền theo trong nhà một khối ra biển sao?" Tân Đức lườm Doãn Tinh Hà một mắt, trong lòng tự đủ những vật này tính là gì. Hắn xử lý Viễn Dương đánh bắt việc làm mấy chục năm, đi qua mảnh biển khơi này bên trên cơ hồ tất cả thuyền có thể đạt tới hải vực, gió to sóng lớn gì cũng đã quá quen thuộc. "Đưa ca, ngươi về sau ra biển có thể mang theo ta cùng một chỗ sao?" Doãn Tinh Hà mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tân Đức. "Ngươi..." Tân Đức trên dưới dò xét Doãn Tinh Hà một mắt, không chút do dự liền lắc đầu. Gần biển đánh bắt cùng Viễn Dương đánh bắt là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Viễn Dương ngọ vớt thuyền, rất nhiều chủ tàu chính mình cũng là không lên thuyền, từ trên bong phổ thông thủy thủ mai cho đến thuyền trưởng, cơ bản đều là chủ tàu thì người, chỉ cần là cái cơ thể kiện toàn người chủ tàu liền sẽ mớn, có đôi khi tìm không thấy nguyện ý ra biển người, có chút chủ tàu thậm chí còn có thể gạt người lên thuyền. Gần biển bắt cá cũng không giống nhau. Không phải chân chính người tin cận, chủ thuyền căn bản liền sẽ không đưa đến trên một cái thuyền đi. "Đức ca, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt ta, ta muốn theo ngươi học tập ra biển bắt cá kỹ xảo, ngươi không phải cần thuyền sao?" Vừa vặn ta thúc chiếc thuyền này hắn cũng không cần, bình thường cũng là ta cùng anh ta tại dùng, ngươi về sau phải dùng thuyền, kêu lên ta tới cho ngươi lái thuyền. Doãn Tinh Hà gặp Tân Đức lắc đầu, vội vàng nói. Ha ha. Tân Đức khỏe miệng khẽ động hai cái, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, hai người đi ra hải, ngươi còn ra cái thuyền, cái kia mò được cá lấy được như thế nào cái phương pháp phân loại. Lấy hắn ra biển kinh nghiệm, liên loại này thuyền đánh cá, liền xem như không có thần bí nhận trợ giúp, hắn ra 2 lần hải liền kiếm về. Đức ca, được hay không ngươi nói một câu, đừng cười a. Doãn Tinh Hà lo lắng nói. Chờ sau này ta cần nhân thủ rồi nói sau. Tân Đức lắc đầu nói. Doãn Tinh Hà nghe xong, lập tức liền như đưa đám, mặc dù Tân Đức lời này không phải minh xác cự tuyệt, nhưng cùng minh xác cự tuyệt có cái gì khác nhau. Tân Đức hết thể cũng chỉ bắt hơn 10 đầu vàng bụng rắn biển liền không có tiếp tục bắt, cái đồ chơi này không đáng tiền, chính mình ăn không thể duy nhất một lần ăn quá nhiều, mặc dù vàng bụng rắn biển thành phần dinh dưỡng vô cùng cao, có thể rất tốt bổ sung thể nội protein, nhưng dù sao cũng là một cái loài rắn, ăn nhiều đối với dạ dày không tốt. Kế tiếp hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không có lại nói cái gì chuyện quan trọng, cứ đi thẳng một đường lấy thuyền đánh cá liền trở về Long Cảng bến tàu. Nhìn thấy có thuyền trở về, trên bến tàu những cá kia con buôn lập tức đều xuống lại. Trong đó cái kia Tống A Tam vô cùng kinh ngạc nhìn từ trên thuyền xuống Tân Đức, "Ai nha, như thế nào là tiểu ca ngươi? Ngươi không phải cùng Lý lão bản một khối ra biển sao?" Chương 70. Trọng lễ lần này phản đến phiên Tân Đức ngoài ý muốn, ta Bình Sơn thúc hắn không có trở về cá vận bến tàu sao? "Ngươi cùng Lý lão bản một khối đi ra, ngươi hỏi ta?" Tống A Tam quái dị nhìn xem Tân Đức, lại xem Tân Đức bên cạnh Doãn Tinh Hà, "Cái này ai làm a, không biết." Doãn Tinh Hà so Tân Đức càng thêm gấp gáp, hắn thông qua Tân Đức cùng Tống A Tam đối thoại, đã đoán được trong miệng Tống A Tam Lý lao bản chính là Tân Đức cái kia đồng bạn, hắn lo lắng mở miệng nói, "Ta cùng Đức ca là ở trên biển gặp phải, lúc đó anh ta bị rắn biển cắn, nhưng lúc ấy ta bởi vì có một chút sự tình, cho nên ở trên biển đi không được, là Đức ca chú hắn tiễn đưa anh ta trở về, ta cùng Đức ca ở trên biển làm trễ mãi một hồi mới trở về bên tàu." "A, là như thế này a." Tống A Tam bừng tỉnh đại ngộ nói, "Vậy thì không kỳ quái, trên thuyền có người bị rắn biển cắn, lao lý hắn đương nhiên không có khả năng tới cá vận bến tàu, chắc chắn muốn đi vận tải đường thủy trên bến tàu trạm y tế." "Đức ca, chúng ta mau chóng tới." Doãn Tinh Hà nhìn về phía Tân Đức đạo, "Các ngươi mau đi đi, mạng người quan trọng đại sự, cá lấy được trước hết chớ để ý, đi trước xem người, quay đầu lại đến xử lý cá lấy được, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Tống A ta ngoài miệng thúc giục hai người, đáy lòng lại tại oán trách, hai cái này cũng thật là, chuyện gì so cứu giúp còn quan trọng, còn muốn từng nhóm trở về, còn có thể trên biển chỉ hoãn một hồi. Tân Đức không biết Tống A Tam suy nghĩ trong lòng, còn cảm thấy gia hỏa này người còn trách tốt, thế là liền tay trái ôm một cái bọt biển cái dương, tay phải xách theo một cái túi lưới xuống thuyền nói lời cảm tạ nói, "Tống lão bản, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta đi trước trạm y tế xem,
đến nỗi cá lấy được lời nói lần này chỉ sợ nhường ngươi thất vọng, thật không có thứ ngươi muốn, lần này ra ngoài bắt trở lại cũng là chính ta dùng để bữa ăn ngon. Các ngươi biết trạm y tế ở đâu không? Ta mang các ngươi đi thôi, ngươi cái này bọt biển trong dương trang cũng là cái gì a? Còn có cái lưới này trong túi xem ra rất trống à, chính mình bữa ăn ngon cần phải nhiều đồ như vậy. Tống A Tam dẫn Tần Đức hướng về vận tải đường thủy bến tàu trạm y tế phương hướng đi, vẫn không quên nhớ thương Tần Đức trong tay chút đồ vật kia. Tần Đức giơ lên túi lưới, ra hiệu Tống A Tam tự nhìn. Tống A Tam xuyên thấu qua túi lưới mắt lưới nhìn kỹ một hồi, đột nhiên vui mừng không thôi nói, tiểu ca ngươi cái này chảo, là giám biển. Tần Đức bất ngờ nhìn xem Tống A Tam, cái đồ chơi này sẽ không phải ngươi cũng muốn a? Muốn, 6 mao tiền một cân, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nhưng mà phải là sống mới được, cái đồ chơi này chết liền không đáng giá. Tống A Tam vui vẻ nói. Tần Đức sững sờ, hắn nhớ rõ ràng trước khi trùng sinh hắn mới ra hải lúc đó, giám biển là không có hàng cá tự thu. Bên cạnh Doan Tinh Hà thì càng là toàn bộ mặt người đều chiều hồng. Chơi ạ, 6 mao tiền một cân. Phía trước hải dương bên trong gặp phải đám kia rậm rạp chẳng chịt vàng bụng rắn biển bờ biển, bọn hắn nếu là giải lên một lưới mà nói, mấy ngàn cân đều kéo về à. Tân Đức sắc mặt cũng không được khá lắm, Tống lão bản, ngươi rõ ràng định hải xà ngươi cũng thu. Hắc hắc, tầm thường hàng cá tử là không thu, ta bến tàu trên ngư thành cũng không thể bán cái này cái, nhưng mà ta thu, đến nỗi ta thu lại ngươi làm gì nhóm cũng đừng quản, về sau các ngươi lại mò được rắn biển cũng có thể trực tiếp tới tìm ta, giá cả vẫn là 6 mao một cân. Tống A Tam cười hắc hắc nói. Tân Đức nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn xoa, kinh nghiệm của kiếp trước bỏ lỡ hắn. Thì ra vừa mới ở trên biển gặp phải không phải vàng óng ánh vàng bụng rắn biển một biển, mà là hoàng kim phủ kín mặt biển. Vừa mới những cái kia rắn biển nếu có thể đều vớt lên tới, đều đủ hắn chạy đến Chu Sơn đi đổi chiếc 20 mét thuyền bọc sắt trở về. Ngay sau đó Tần Đức liền lại hiếu kỳ đứng lên, cái này Tống Á Tam thu rắn biển đến cùng là làm cái gì? Tần Đức nhớ không lầm, thế nhưng làm ai cho đến chín mấy năm mới bắt đầu có người thu rắn biển. Nhưng Tần Đức do dự một lát sau vẫn là không có hỏi ra nghi ngờ trong lòng, cái này Tống Á Tam nếu đều đã nói thu lại làm gì bọn hắn chớ để ý, rõ ràng cái nguồn tiêu thụ này là cái bí mật. Cho ngươi, nặng bao nhiêu chính ngươi xưng. Tân Đức trực tiếp đem túi lưới đưa cho Tống A Tam, thậm chí đều chẳng muốn cùng đối phương trả giá, liền trong biển cái kia hàng ngàn hàng vạn vàng bụng rắn biển vượt biển đều bỏ lỡ, liền bắt lần đấy, ở đây có kẻ mặc cả không có chút ý nghĩa nào. Ai, ngươi cẩn thận một chút. Tống A Tam bị Tân Đức cử động giật mình kêu lên, bắt được túi lưới lỗ hổng sau liền đội vàng đem tay nâng thẳng, sợ mình bị rắn biển cắn được. Tiếp đó Tống A Tam lại mặt mày hớn hở nhìn về phía Tân Đức, tiểu ca, trong tay ngươi vớt vẻ cái này. Tân Đức không đợi hắn nói hết lời, liền trực tiếp vén lên bọn biển dương bên trên cái nắp. Tống A Tam dương mắt liếc mắt nhìn, lập tức liền chê cười thu hồi ánh mắt, đầu hổ của à, cái này cua hương vị vẫn được, chính xác thích hợp bữa ăn ngon. Cá vận bến tàu đằng sau có một mảnh đất trống, xuyên qua liền trực tiếp đến vận tải đường thủy bến tàu. Cái điểm này, vận tải đường thủy trên bến tàu căn bản là không có mấy người, bất quá trắng như tuyết ánh đèn lại là lóe lên, thậm chí so cá vận bến tàu ánh đèn càng sáng hơn. Tống A Tam mang theo Tần Đức đi tới một chỗ tầng 2 kiến trúc nhỏ bên trong, cái này chính là vận tải đường thủy trên bến tàu trạm y tế. Tần Đức liếc mắt liền thấy có một đám người đang trạm y tế đẩy về trước cầm một cái giấy lớn cái dương, một người trong đó chính là Lý Bình Sơn. Lý tiên sinh, bác sĩ đều nói, nếu không phải là ngươi ra tay kịp thời, nhi tử ta liền thật không có cứu được, cái này ngươi nhất định phải muốn thu lại, bằng không thì trong lòng ta thật không an tâm. Một cái nhìn qua có chút uy mãnh, thậm chí còn có chút ít đẹp trai đại thúc trung niên hai tay cầm một cái giấy lớn cái dương, nói cái gì cũng muốn hướng về Lý Bình Sơn trong lực nhét. Bên cạnh còn có mấy nam nhân nữ nhân ngăn Lý Bình Sơn đường đi. Nhưng Lý Bình Sơn đầu lắc liền giống như trống lúc lắc, nói cái gì cũng không chịu tiếp cái kia thùng giấy còn hung hăng nói trên mặt biển cứu người là lao tổ tông lưu lại quý củ, liền không có đủ cảm tạ nói chuyện. Bình Sơn thúc, người già đời Tần Đức xem xét tràng diện này liền biết, chắc chắn là về tới trước người thanh niên kia cứu tốt, đây là nhân gia nhân ở cảm tạ Lý Bình Sơn đâu. Lý Bình Sơn quay đầu lại xem xét, lập tức giống như là tìm được cứu tinh hắn vội vàng hai tay đẩy giấy lớn cái dương nói, Doãn tiên sinh, ta đại chất tử tới, cái này ngươi nhanh lấy về, đừng đem tiểu hài tử cho dạy hư mất. Cái dương này trong chứa là cái gì a? Tống A Tam thì một bên lấy ra hộp thuốc lá, một bên nên ngang đi tới. Cái kia uy mãnh đại thúc đội vàng đem thùng giấy con đưa cho nữ nhân bên cạnh, tiếp đó từ trong ngực móc ra một hộp nền đỏ sắt trên bao bì vẽ lấy một người xinh đẹp nữ nhân thuốc lá, nào dám để cho ngài phát khói, quất ta liền một đài qua điện, Lý tiên sinh nhưng là đã cứu ta tiểu hải mệnh, đây nếu là không thu, lòng ta đây thực chất làm sao qua ý đi, tiên sinh ngài cùng Lý tiên sinh là bằng hữu a, nhưng nhất định muốn khuyên hắn nhận lấy. Uy mãnh đại thúc lời nói đem Tần Đức mấy người giật nảy mình, đặc biệt là Tần Đức, qua điện tại những năm 80 trùng kỳ phải gần 200 khối tiền một đài, tương đương với công nhân bình thường non nửa năm tiền lương, đến cuối những năm 80 cũng muốn 7-80 khối tiền một đài, tương đương với công nhân bình thường một tháng thu bảo. Tân Đức nhà chính là đến cuối những năm 80 mới mua quạt điện, tại đầu thập niên 80 kỳ, quạt điện càng là có tiền cũng mua không được, khó trách Lý Bình Sơn chết sống đều không thu, thứ này quá quý trọng, cũng có thể coi như lễ hỏi cưới một lão bà. Chương 71. Mua thuyền Lý Bình Sơn cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ vào Tân Đức đạo, muốn thực sự là ta cứu, vậy ta liền thản nhiên đón nhận, nhưng mấu chốt là ta thật sự là chỉ tặng nhà ngươi hải tử trở về mà thôi. Ê, đây là Tân Đức, ta đại chất tử, ở trên biển là hắn cứu ngươi hải tử, ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ hắn a. Hai người các ngươi cũng là nhà chúng ta ân nhân, này đại quạt điện bất kể nói thế nào nhường ngươi thúc trước tiên nhận lấy, đại chất tử ngươi ta có khác cảm tạ. Uy manh nam nhân đưa cho Tần Đức một cây thuốc lá đạo. Tần Đức không nghĩ tới còn có thể kéo tới đến trên người mình, hắn vội vàng từ chối nam tử đưa tới thuốc lá nói, ta không có làm cái gì, liền tiện tay mà thôi. Nói đến đây,
Tần Đức đột nhiên hai mắt nhất chuyển, Doãn lão bản, ta nghe Doãn Tinh Hà giảng, phía trước bọn hắn mở ra hải chiếc kia thuyền đánh cá là của ngài. Hô cái gì Doãn lão bản, hô Doãn thúc thúc, không tệ, trước đó ta cũng là thường xuyên ở trên biển chạy ngư dân, năm nay không phải chính sách được không? Ta liền nhận tàu một cái đập chứa nước, liền không ra biển chiếc thuyền kia liền để đó không dùng xuống, không nghĩ tới cái này hai tiểu tử thúi cũng dám trộm mở ra hải đi, đợi sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập bọn họ hai cái. Doãn lão bản nói xong hung hăng trừng mắt nhìn về phía Doãn Tinh Hà. Doãn Tinh Hà lập tức rụt túi đầu, rõ ràng hắn rất sợ cái này Doãn lão bản. Tân Đức ngược lại là cảm thấy cái này Doãn lão bản gia phong rất tốt, bình thường chất tử có rất ít sợ thúc phụ, cái này Doãn lão bản dám nói thu thập Doãn Tinh Hà, rất rõ ràng bọn hắn đời này huynh đệ quan hệ rất không tệ, mới dám tại trước mặt chất tử bày phụ huynh tư thế. Nhưng cái này không liên quan Tân Đức chuyện gì, Tân Đức bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Doãn thúc thúc, nói như vậy ngài chiếc thuyền kia bây giờ là vô dụng, có thể bán cho ta sao? Doãn lão bản nhíu nhíu mày, bao quát Doãn lão bản đứng sau lưng mấy cái kia nam nam nữ nữ sắc mặt đều cũng có chút khó coi, bọn hắn cảm tạ Tân Đức thật sự, nhưng gia hỏa này cũng quá dám mở miệng, đây chính là một chiếc thuyền, không phải gì xuồng tam bản, đây không phải thi ân cầu báo sao? Tân Đức xem xét mấy người kia phản ứng, lập tức liền hiểu rồi những thứ này trong lòng người ý nghĩ, hắn vội vàng nói, Doãn lão bản, ta xuất tiền cùng các ngươi mua, không phải lấy không, hơn nữa chiếc thuyền kia ngươi nhàn rỗi lấy cũng là nhàn rỗi, còn không bằng bán đổi ít tiền trong tay. Doãn lão bản sắc mặt lập tức lại tốt nhìn, hắn đốt điếu thuốc sau khi hít một hơi nói, các ngươi là chạy hải, chắc chắn hiểu thuyền, ta chiếc thuyền kia mặc dù không phải rất lớn, nhưng đến cùng là chiếc động cơ thuyền, hơn nữa bảo dưỡng cũng rất tốt, theo hành tình tính toán như thế nào cũng đáng cái 1.700.000 khối, bất quá ngươi nói đúng, chiếc thuyền kia ta bây giờ đúng là để đó không dùng trong nhà, ngươi nếu là muốn mua, cho 1.000 a. Tân Đức lập tức nhìn về phía Lý Bình Sơn, Lý Bình Sơn đang trầm tư một lát sau mở miệng nói, chiếc kia cụ thể tính năng ta không hiểu rõ lắm, bất quá vẻ ngoài ta là thấy được, thuyền mới lời nói ít nhất tại 5.000 khối trở lên, đồ xài rồi 1.400.000 vẫn là giá trị, bất quá đồng dạng rất khó gặp phải người mua, 1.000 khối xem như thực giá. Tân Đức nghe xong lập tức gật đầu, hảo, cảm tạ Doãn lão bản, chiếc thuyền kia ta mua. Doãn lão bản vô cùng kinh ngạc nhìn Tân Đức, này liền quyết định muốn mua. Ngươi không cùng ngươi trong nhà thương lượng một chút? Tân Đức nhếch miệng cười nói, không cần, ta dùng chính ta tiền kiếm được, không trả tiền tạm thời không thể cho ngươi, không có đặt ở trên người của ta. Doãn lão bản, còn nhớ rõ ta đi, hắc hắc, ngươi thế nhưng là có chút xem thường Tần tiểu ca, hắn bắt cá là cái này hai đầu quang tại cá vận trên bến tàu, chỉ ta chỗ này hắn liền kiếm lời mấy trăm khối. Tống A Tam dựng thẳng một ngón tay cái nói. Doãn lão bản đối với Tống A Tam căn bản không có chiếu tượng, bất quá người ta tất nhiên nói như vậy, vậy hiển nhiên là người lái cá tử, cho nên hắn kinh ngạc nhìn Tân Đức, còn là một cái lợi hại ngư dân a, có tiền đồ. Tân Đức từ trong túi móc ra bán cá mặt quỷ có được tiền, Doãn lão bản, ta trước tiên cho ngươi 100 khối tiền đặt cọc a, tiền còn lại ta ngày mai liền cho ngươi. Doãn lão bản cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy tiền, điểm một chút liền trở về trong túi, "Ân, tiền đặt cọc ta thu, thuyền ngươi trước tiên lái trở về, số dư không nóng nảy, lúc nào ngươi kiếm ra tới, trực tiếp mang tới Hải Đông đập chứa nước tìm ta ký khế ước là được rồi." Tân Đức đấy lòng tràn đầy ý mừng, đây chính là chuyện thật tốt, thuyền mặc dù là thuyền nhỏ, nhưng lại đại biểu cho đây là cất bước, từ hôm nay trở đi, hắn liền cũng là có thuyền người. Ngược lại là Doãn Tinh Hà mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, chú hắn không cần thuyền, hắn vẫn luôn là coi như là thuyền của mình dùng. Nắm giữ một chiếc thuộc về mình thuyền sau, Tân Đức lòng tràn đầy vui vẻ, cùng Lý Bình Sơn chào hỏi một tiếng liền không kịp chờ đợi hướng về cá vận chạy chợ kiếm sống đi. Tống A Tam đội vàng đi theo Tân Đức bên cạnh, "Tần tiểu ca, ngươi bây giờ có thuyền đánh cá về sau, nhưng phải càng thêm chiếu cố Tam ca ta sinh ý a." Doãn Tinh Hà cũng mượn cớ đưa tiễn Tân Đức đi theo qua. Hắn mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn xem Tân Đức, "Đức ca, ngươi bây giờ liền có thuyền, về sau ra biển có thể mang theo ta một khối sao?" Tân Đức đầu tiên là cười híp mắt nhìn xem Tống A Tam, "Ta còn trông cậy vào Tam ca ngươi có thể chiếu cố ta một điểm, cho ta cái giá cả thích hợp đâu." Sau đó Tân Đức lại nhìn về phía Doãn Tinh Hà, vẫn là biểu tình cười híp mắt, "Mang ngươi ra biển ngược lại là có thể, hơn nữa ta còn cho ngươi tính toán tiền công, theo ta ra ngoài một chuyến mặc kệ bắt hay không bắt nhận được cá, ta đều cho ngươi tính toán tiền công, bất quá nhà ta thế nhưng là tại Hải Âm thôn cái kia, ngươi mỗi lúc trời tối có thể chạy tới sao?" Doãn Tinh Hà nghe xong sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống, "A, cái kia có 20 mấy km xa đâu?" Tân Đức cười hì hì rồi lại cười, 20 mấy km phóng mấy chục năm sau căn bản cũng không phải là gì khoảng cách. Nhưng ở niên đại này, vậy thật là một cái cần chân đi mới có thể đi đến khoảng cách. Đến bên tàu, lại cùng hai người nói một chút không có dinh dưỡng mà nói, sau đó Tân Đức liền nắm nuốt từ Tống A Tam nơi đó bán rắn biển có được 7 khối tiền, mở lấy thuyền đánh cá hướng về Hải Âm thôn phương hướng chạy tới. Đến Hải Âm thôn bến tàu hậu thiên còn không có hiện ra. Hải Âm thôn bến tàu nhỏ bên trên lóe lên nhiều chén nhỏ chiếu sáng dùng đèn pha quang. Nhìn thấy có lạ lẫm thuyền đánh cá cập bờ, trên bờ không thiếu ngư dân đều quăng tới ánh mắt tò mò, có mấy cái ở trên bến cảng nghỉ ngơi trẻ tuổi ngư dân còn cao mày trực tiếp đứng lên. Hải Âm thôn bến tàu nhỏ không thể so với Long Cảng cá vận bến tàu, không phải Hải Âm thôn ngư dân, không có tình huống đặc biệt trên cơ bản cũng đừng nghĩ đem thuyền đánh cá dừng ở Hải Âm thôn trên bến tàu, liền xem như Hải Âm thôn con rể đều có người nói lời ong tiếng ve. Nhưng nhìn thấy từ trên thuyền xuống người là Tân Đức sau, trên bờ những cái kia cao mày ngư dân lông mày một chút liền giãn ra. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, đi đâu làm đến như vậy chiếc thuyền đánh cá? Muốn sao? Làm sao còn liên hệ giao dịch mà đi thuê thuyền đi? Chúng ta Hải Âm thôn cũng không phải không có thuyền thuê đến, lại là sắt lá thuyền đánh cá, thuyền này thuê một ngày có thể không tiện nghi, hơn nữa thuyền này ăn dầu còn lợi hại hơn, ngươi cái này ra biển còn có lợi nhuận sao? Tần Đức cười híp mắt nhìn xem xuống lại một đám hải âm thôn ngư dân, đây là ta thuyền đánh cá, hôm nay mới vừa mua. Chương 72. Thái độ của người trong nhà Tần Đức lời nói không khác giống như là tại nước yên tĩnh mặt ném xuống một khối đá lớn. Bến tàu nhỏ trong nháy mắt liền náo nhiệt. A, ngươi mua? Lợi hại, Đức ca, ngươi cái này thế nhưng là thuyền bọc sắt, liền xem như đổ xài rồi cũng phải lên ngàn khối a. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Bao nhiêu tiền mua? Không chịu thiệt a. Tân Đức biết có cần thiết cùng cái này một số người thật tốt giải thích một chút, loại thời điểm này nếu là hắn lôi kéo giống như nhị ngũ bắt vạn không ra tiếng, chỉ sợ ngày mai trong thôn liền sẽ thịnh truyền mình tại bên ngoài trộm một chiếc thuyền bọc sắt trở về. Cùng Hải Đông đập chứa nước Doãn Lao bản mua, hắn bây giờ đổi nhận tàu đập chứa nước làm nuôi dưỡng không ra biển chiếc thuyền này liền nhàn trí xuống, bán rẻ cho ta. Tân Đức cười cùng trên bến tàu những thứ này cùng thôn nhóm nói. Tiện nghi là bao nhiêu tiền a? 1.000 khối. T, đây chính là thật kiếm tiện nghi, lần trước ta đi Long Cảng nhìn thuyền như vậy, nhân ra mở miệng chính là 1.500, còn không có chiếc này bảo dưỡng hào đâu, còn không trả giá. Ta làm sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Đức Nha tử, ngươi từ chỗ nào nghe được Hải Đông đập chứa nước lao bản muốn bán thuyền tin tức? Hướng gió một chút thì thay đổi, tất cả mọi người đang hiếu kỳ bắt quái Tần Đức cái nào có được tin tức. Tần Đức cũng đều từng cái đáp lại, những chuyện này cũng là giấu giếm không được hơn nữa, dựa theo Hải Âm thôn quy củ, mặc kệ là thuyền mới vẫn là cũ thuyền, mua về rồi liền muốn mời trong thôn Đức cao vọng trọng lao nhân một lần nữa cắt băng, còn muốn tại mẹ tổ trước mặt nương nương hỏi quẻ, mẹ tổ đồng ý ra biển sau đó mới có thể phóng pháo chúc mừng ra biển. Toàn bộ quá trình tương đối rườm rà, nhưng mấy trăm năm qua một mực là quy củ như vậy, chính là xuống tam bản cũng không ngoại lệ. Hơn nữa loại này phong tục càng về sau càng coi trọng, Tần Đức nhớ kỹ chính mình trước khi trùng sinh, trong thôn chiếc thứ nhất biển sâu Viễn Dương thuyền đánh cá lái trở về thời điểm, quang lưu thủy châu ngồi liền bảy hơn 200 bản, hỏa long đèn, bơi thần, đốt bảo thuyền, bắn pháo hoa, điểm pháo đủ loại ăn mừng chi tiêu cộng lại, nghe nói hoa có hơn 100 bản. Tân Đức chính cùng đoàn người ở trên bến cảng trò chuyện khởi kinh liền bị người một cái níu lấy lỗ tai. Ai vậy? Tân Đức lập tức trợn mắt hướng về sau lưng nhìn lại, còn hựa ra nằm đấm, hắn mặt ngoài mặc dù là một bộ thiếu niên bộ dáng, nhưng trên thực tế thế nhưng là người mấy chục tuổi, ai dám nắm chặt lỗ tai của hắn. Nhưng thấy rõ sau lưng gương mặt kia sau, Tân Đức lập tức liền một cái giật mình, vội vàng đem nắm đấm buông xuống, "Mẹ, đã trễ thế như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Đào Dương vừa mới nói cho ta biết, nói ngươi mua con thuyền trở về, ta còn chưa tin, ai cho ngươi gan to như vậy?" Tần Mỗ buông ra Tân Đức bị nhéo lấy lỗ tai hỏi, "A, ta xem cái thuyền này tiện nghi, cơ hội khó được liền mua." Tần Đức vội vàng nói. Tần Mẫu nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia nhìn một chút, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tới, nàng kỳ thực cũng không phải sinh khí Tần Đức tự tác chủ trương mua con thuyền trở về, Hải Âm thôn không lưu hành bé ngoan bộ này, không có điểm chủ gặp người tại làng trại là phải bị người xem thường. Nàng là tức giận Tần Chấn Đông đang tại thu xếp Tần Đức tiến xưởng đóng hộp chuyện, căn cứ Tần Chấn Đông nói đã có chút khuôn mặt kết quả tại giờ phút quan trọng này, nhi tử mua con thuyền trở về chuyện này là sao a? Nếu là Tần Đức biết Tần Mẫu ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, trước khi trùng sinh hắn chính là các loại nha các loại, chờ nha chờ, đợi đến cuối cùng Tần Chấn Đông đều nghỉ việc cũng không đợi đến làm công nhân cơ hội. Ngươi có biết hay không cha ngươi đang tại thu xếp ngươi tiến xưởng đóng hộp sự tình? Tần Mẫu cuối cùng bắt đầu dương mắt nhìn Tần Đức nói. Tần Đức niết niết miệng, nguyên lai là vì chuyện này đang tức giận đâu, việc này hắn đương nhiên biết. Không xung đột à, mẹ, ngươi nhìn Bình Sơn Thúc, hắn cũng tại xưởng đóng hộp đi làm, không phải cũng thường xuyên ra biển kiếm lời thu nhập thêm sao? Tần Đức con ngươi đảo một vòng lưu liền nói. Tần Mẫu bị Tần Đức lời nói chọc cười vui lên, ngươi có thể cùng ngươi cha cùng Lý Bình Sơn so sao? Bọn họ đều là vượt qua thương sau chuyển nghề trở về, ngươi biết lái xe không? Ngươi coi như tiến vào xưởng đóng hộp đó cũng là công nhân bình thường, một cái bình thường công nhân còn nghĩ cùng bát đại viên so à? Tần Đức trợn trừng mắt, trong lòng tự nhủ mình đương nhiên biết lái xe, mặc dù sở tay lái cơ hội không nhiều, nhưng đó là thực sự mấy chục năm lão tài xế. Không nói chuyện không thể nói như vậy, ngược lại Tần Đức biết mình không có khả năng tiến xưởng đóng hộp. Thế là Tần Đức liền nói, mẹ, đây không phải còn không có tiến xưởng đóng hộp sao? Ai biết ta muốn lúc nào mới có thể đi vào à, trong khoảng thời gian này ta cũng không thể đủ mỗi ngày đều nằm trong nhà vây khôn cao à. Mua trước con thuyền ra biển dạo chơi, thuyền này mua tiện nghi, nếu là thật tiến vào xưởng đóng hộp, ta lại đem thuyền bán là được rồi, không thua thiệt được một điểm. Tần Mẫu nghe xong, lập tức cảm thấy là đạo lý này, cái kia xưởng đóng hộp cũng không phải là người bình thường có thể vào, nhi tử nguyện ý cố gắng, nàng đấy lòng là một vạn nguyện ý. Thế là Tần Mẫu gật đầu nói, vậy ngươi về sớm một chút ngủ, ngày mai sớm đứng lên đi trước trong miếu bái mẹ tổ, tiếp đó đi mời người đại gia ra tới cho ngươi chúc phúc cắt băng, phóng xong pháo sau mới hứa ra biển, còn có, về sau không cho ngươi một người ra biển, nếu là nghĩ ra hải mà nói, nhất thiết phải hồ cái. Ngươi có kinh nghiệm cùng một chỗ, ngươi đại gia ra không phải mỗi ngày trong nhà nhàn rỗi sao? Về sau ra biển đều kêu lên hắn. Tần Đức đấy lòng bạch nhãn một phen, Tần Mẫu trong miệng đại gia ra, là hắn Tần Đức ông nội anh ruột. Thật đàng hoàng ba giao một cái ngư dân, hơn nữa có cần cù chịu làm. Cùng Tần Đức nhà quan hệ cũng không tệ lắm, Tần Đức ra ra mình chết sớm, Tần Chấn Đông thường cùng người trong nhà giảng hắn hồi nhỏ đại bá rất chiếu cố hắn. Nhưng mấu chốt là nhân gia đều bao lớn tuổi rồi. Mời hắn ra biển, đây không phải là thật xin một cái đại gia trên thuyền sao? Thật ở trên biển gặp phải nguy cơ gì, Tần Đức còn phải tốn nhiều một phần kính cứu đại gia. Bất quá lúc này chắc chắn không phải cùng Tần Mẫu ra mồm thời điểm, Tần Đức gật đầu một cái liền miệng đầy đáp ứng, yên tâm đi, về sau mỗi lần ra biển ta đều sẽ tìm người cùng nhau, bất quá đại gia gia tuổi tác quá cao, hắn không nhất định nguyện ý ra biển, ta đến lúc đó hỏi một chút Bình Sơn Thúc, thực sự không được ta liền kéo lên Lý Đào Dương ngài thấy thế nào. Lý Mẫu lúc này mới lộ ra nụ cười, ngươi đi về nghỉ trước, ta cùng hàng xóm nhóm phiếm vài câu. Tân Đức ngờ tới lão mụ hẳn là muốn trên bến tàu những thứ này ngư dân ở trên biển chiếu cố cho chính mình, việc này kỳ thực không cần thiết, nhưng Tân Đức cũng lười nói cái gì, trực tiếp ôm bọn biển cái dương liền hướng trong nhà đi. Về đến trong nhà, Tần Dương tiểu tử kia còn đang ngủ, Tân Đức đều nghĩ không rõ đệ đệ vì cái gì có thể ngủ như vậy, rõ ràng ban ngày mới ngủ một ngày, buổi tối lại còn có thể ngủ được. Nhưng Tần Đức chính mình lại là thật sự có chút mệt mỏi, hắn đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay ban ngày lên được vẫn rất sớm. Thả xuống bọn biển cái dương, ngay cả tắm cũng không hướng liền trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Đức còn đang trong giấc ngủ thời điểm, liền bị người lay tỉnh. "Đừng làm loạn." Tần Đức tưởng rằng Tần Dương, nhắm mắt lại đánh một cái xoay người, tiếp tục ngủ. Kết quả lại nghe được Tần Chấn Đông cái kia thanh âm nghiêm nghị, "Ngươi nếu là lại không đứng lên, ngươi ngừng trên bến tàu chiếc thuyền kia ta thì lấy đi bán." Chương 73. Tần Chấn Đông giáo dục nhi tử Tần Đức đầu tiên là sức sở, ngay sau đó một cái xoay người liền từ trên giường bỏ lên. "Cha, ngươi như thế nào sớm như vậy trở về?" Tần Đức chê cười nhìn xem mà không thay đổi đứng tại bên trên giường Tần Chấn Đông, lão mụ dễ gạt gẫm vô cùng, nhưng lão cha cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Tần Đức cất dính mà liền nghĩ ra bên ngoài bên cạnh lưu, "Cha ngươi còn không có ăn điểm tâm à? Ta mua tới cho ngươi cái bữa sáng trở về. Ngươi đứng lại đó cho ta." Tần Chấn Đông kéo lại làm chó săn hình dáng đại nhi tử, cưỡng ép đem Tần Đức theo trở về trên giường, "Sáng nay một hồi trước trong xưởng Lý Bình Sơn liền nói với ta buổi tối hôm qua chuyện, ta bình thường dạy thế nào ngươi?" Tần Đức đầu óc mơ hồ nhìn xem lão cha, không rõ hắn nói lời này có ý tứ gì. Hơi sắp xếp lời nói một chút sau Tần Đức mới mở miệng nói, "Cha, ta biết ngươi tại thu xếp ta tiến xưởng đóng hộp sự tình, nhưng ta bây giờ không phải là còn không có tiến vào được sao? Coi như về sau có thể vào cái kia cũng không biết là bao lâu sau sự tình, cái này đoạn thời gian ta suy nghĩ cũng tìm một chút chuyện làm cho nên ngươi liền thi ân cầu báo." Tần Chấn Đông chừng hai mắt cắt đứt Tần Đức lời nói. Tần Đức sững sờ, trên đầu một đầu bao dấu chấm hỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình liền ngủ một giấc đứng lên, làm sao lại chỉnh chính mình cùng một tiểu nhân vô sỉ một dạng. Gặp Tần Đức còn một mặt mê mang dáng vẻ, Tần Chấn Đông càng tức giận hắn chỉ vào Tần Đức hỏi, "Lý Bình Sơn liền một đài mấy chục đồng tiền quạt điện đều chết sống không muốn nhân ra một chiếc hành tình giá cả có thể đáng ngàn bảy, tám thuyền, ngươi lại dám mở miệng để người ta 1000 khối tiền bán ngươi?" Tần Đức cuối cùng phản ứng lại, hắn vội vàng giải thích, "Ai, không phải, 1000 khối tiền này cũng không phải ta nói, là nhân ra chính mình nói giá cả, hơn nữa chiếc thuyền kia cũng không đáng ngàn bảy, tám, Bình Sơn thúc nói, 1400, năm đều không chắc chắn có thể gặp phải người mua. Ngươi còn lý luận? Lý Bình Sơn định giá Lý Bình Sơn có thể không hướng về ngươi sao? Coi như chỉ trị giá 1400 Nam, nhân gia cùng ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì 1000 khối tiền bán ngươi? Còn không phải bởi vì nhìn ngươi trên mặt biển cứu được con của hắn, ngươi đây không phải thi ân cầu báo là cái gì?" Tần Chấn Đông giận dữ hét. Tần Đức gãi đầu một cái, lời này hắn không có cách nào tiếp, loại chuyện này đặt ở hậu thế đó thật là quá bình thường bất quá, Tần Đức cũng đã quen thuộc, chuyện ngươi tình ta nguyện, ai cũng tìm không ra nửa điểm mâu thuẫn tới. Nhưng phóng bây giờ lúc này, nói Tần Chấn Đông cứng nhắc cũng tốt, ngốc cũng được, nhưng bây giờ đầu năm nay tập tục đúng là dạng này. Đời sau đủ loại phóng tới bây giờ, đều có thể gọi là lễ băng nhạc phôi. Tần Chấn Đông mặt đen lên bỏ rơi đạp mạnh tiền trên giường, "Đây là 1400 khối, có ngươi thả ta cái này tiền, cũng có ngươi bắt đầu kia cá mú nghệ bán tiền, còn có lao tử lấy cho ngươi 200 khối, bây giờ cầm tiền lập tức đem số tiền này cho người ta đưa qua, trở về tới ta lại thu thập ngươi." Tần Đức nghe xong, lập tức liền không muốn, "Cha, giá tiền này ta đều đã cùng người nói xong, nào có còn chính mình đi lên gián đạo lý. Ngươi đó là nói xong sao? Ngươi đó là thi ân cầu báo, ngươi đây là nhân phẩm có vấn đề." Tần Chấn Đông nổi giận nói. Tần Đức nhíu mày, âm thanh cũng cứng ngạnh, "Lời này ta không có cách nào tán thành. 1000 khối tiền này giá cả cũng không phải ta nói, nhân gia nguyện ý cái giá tiền này bán, ta nguyện ý mua, hợp pháp hợp quy một sự tình, ngài ngược lại là nói cho ta nghe một chút, làm sao lại biến thành ta thi ân cầu báo? Ngươi còn dám mạnh miệng? Ta là đang cùng ngài giảng đạo lý, ta nếu là thật sự thi ân cầu báo, vậy cái này con thuyền ta thẳng thắn liền không trả tiền, trực tiếp hỏi đối phương muốn ta để cho chính hắn ra giá, ngươi nói cho ta biết điểm nào sai?" Tần Đức hỏi ngược lại. Tần Chấn Đông giận quá thành cười, "Hảo, vậy ngươi biến thành người khác thử xem, nhìn ngươi hoa 1000 khối tiền, có thể hay không lại mua một chiếc thuyền như vậy trở về?" "Đông ca, tính toán, Đức Nha Tử nói cũng có đạo lý, cũng không phải Đức Nha Tử nói 1000 đồng tiền, Đức Nha Tử là mặc cho người ta trả giá." Ngoài phòng nghe được hai cha con cãi và Tần Mẫu đội vàng đi tới khuyên nhủ. "Ta giáo nuôi trẻ tử ngươi chớ xê vào." Tần Chấn Đông trực tiếp ba một tiếng liền đem cửa phòng ngủ đóng lại. Tần Đức chỉ cảm thấy nhức đầu, lão cha cũng quá gàn bướng khó trách tốt như vậy điểm xuất phát, cuối cùng rơi vào cái nghèo khó vất vả hạ tràng. Loại chuyện này không ăn trộm không cướp, giấy trắng mực đen, hắn làm sao lại cứng rắn cảm thấy là chính mình dính tiện nghi của người ta đâu? Hơn nữa hai tay thuyền vốn là không có một cái gì cố định giá cả. Vậy nếu là đụng tới cái thương trường đánh gãy, hắn còn muốn hay không đem cái kia giảm giá chênh lệch giá cho bổ trở về? Ngược lại thuyền này ta cùng người nói xong là 1000, ta cũng chỉ cho 1000, người đánh chết ta đều sẽ không cho thêm một mao tiền. Tân Đức nhìn xem con mắt đã để mắt tới trong phòng chổi lông gà Tần Chấn Đông tiếp tục cường ngạnh đạo. Nói đùa cái gì, Tân Đức lại không sai, hơn nữa đầu năm nay 500 khối tiền cũng không phải một cái tiền trinh. Nếu là chiếc thuyền này thật muốn 1500, Tân Đức cũng không nguyện ý mua, hắn thà bị hoa mấy trăm khối tiền mua chiếc tay lột thuyền tam bản. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Tần Chấn Đông ngửi lời thế mà đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, "Ngươi không muốn thêm tiền coi như xong, không qua cho cái kia Doãn lao bản số dư thời điểm, cho hắn mang 20 cân thịt khô đi qua, còn có, Bình Sơn nói với ta hắn có cái chất tử không phải muốn theo ngươi ra biển sao? Đáp ứng hắn, cho hắn tính toán tiền công." Tần Đức vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tần Chấn Đông, không rõ Tần Chấn Đông trước sau chuyển biến làm cái gì lớn như vậy. Tần Chấn Đông có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không để ngươi thi ân cầu báo là bởi vì cái này ân báo một lần liền không có, ngươi liền không suy nghĩ, cái kia Doãn lao bản dễ dàng liền có thể lấy ra đài quạt điện làm tạ lễ, một chiếc giá trị 1.7-8 thuyền đánh cá, mắt cũng không nháy một cái liền 1.000 khối tiền bán cho ngươi, nhân ra có thể là đơn giản người sao? Tần Đức nháy nháy mắt, trong lòng tự nhủ mình đương nhiên biết đối phương không đơn giản, thế nhưng là phụ thân làm sao biết đến? Theo lý thuyết tại nhà mình trong mắt phụ thân, cái kia Doãn lao bản không phải liền là một cái nuôi cá sao? Tần Chấn Đông thở dài, từ trong túi lấy ra một hộp lưu tam tỷ, từ trong gậy một cây đi ra, bây giờ ta tiễn đưa đồ hộp mấy cái đại hán, đều tại hướng về dân dụng phẩm chuyển biến, tại Dương Thành bên kia tư doanh kinh tế càng ngày càng nhiều, bây giờ không chỉ có ăn cơm mua bố đều không cần lương phiếu bố phiếu, thậm chí ngay cả đường đều có thể muốn mua liền mua, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tần Đức hơi hơi mở to miệng, rất là giật mình nhìn cha của mình, rất khó tưởng tượng lời nói này lại là từ trong miệng cha mình nói ra được. Tần Chấn Đông xem xét Tần Đức bộ dạng này liền phiền, hắn quá lớn, nhìn ta như vậy làm gì? Ta đi qua cầu so ngươi đi qua lộ còn nhiều, hiếm có cơ hội tốt như vậy cùng cái kia Doãn lao bản cùng một tuyến, đường dây này cũng không cần bỏ lỡ, đừng làm loại này một cái bữa mua bán, ngươi không phải nói muốn mua lao lý ra khối kia đất bùn nát sao? Ngươi yên tâm to gan nói, tiền lao sắp tới ra, mua lại sau thỉnh giáo một chút Doãn lao bản, nhìn khối này đất bùn nát cũng có thể không thể dưỡng điểm cá trạch lươn cái gì. Chương 74. Tần đại gia cái này có thể có. Tần Đức liền đội vàng gật đầu, kỳ thực kiến thức của hắn có thể thật đúng là không so được lúc này Tần Chấn Đông. Tần Đức mặc dù là trùng sinh trở về, nhưng trước khi trùng sinh mấy chục năm, hắn phần lớn thời gian cũng là ở trên biển vượt qua, thật đúng là không có Tần Chấn Đông cùng người giao thiệp số lần nhiều. Tần Chấn Đông gặp Tần Đức đáp ứng, hài lòng gật đầu một cái, 1.000 khối tiền cách này con thuyền kém quá xa, ngươi liền xem như sách 20 cân thịt heo đi, tại nhân gia đáy lòng, ân cứu mạng của ngươi cũng coi như là trả sạch, dạng này, bao nhiêu ngươi thêm một chút nữa điểm, đến lúc đó mang 1.200 đi, liền nói sau khi trở về chính mình hỏi người đánh giá giá cả, chiếc thuyền này không chỉ 1.000 khối, không dính hắn tiện nghi, chuyện này ngươi cũng nhất định phải nếu nghe ta. Cha, ta không hiểu, cũng đã đưa thịt heo tại sao còn muốn chính mình đi lên tăng giá. Tần Đức nhíu mày nhìn xem Tần Chấn Đông. Bởi vì ngươi mua chiếc thuyền này lúc mở miệng cơ không đúng, mặc kệ ngươi tiễn đưa cái gì cho cái kia Doãn lao bản, ngươi chỉ cần 1.000 khối tiền cầm chiếc thuyền này, cái kia tất cả người biết chuyện này đều sẽ nói ngươi là tại thi ân cầu báo, cái này 200 khối tiền là tại mua chính ngươi danh tiếng. Tần Chấn Đông trầm giọng nói. Tần Đức nhíu mày, mặc dù vẫn còn có chút không muốn, bất quá giảng lời trong lòng, liền xem như 1.200 khối, chiếc thuyền kia cũng tại Tần Đức đáy lòng mong muốn bên trong. Thế là Tần Đức liền gật đầu nói, được chưa? Liền xem như là hoa 200 khối tiền dùng để hiếu thuận, mua láo cha vui vẻ. Tần Chấn Đông hài lòng gật đầu, có chút đạo lý hắn không có cách nào cùng nhi tử nói đến càng hiểu rõ, phải Tần Đức chính mình đã trải qua sau mới có thể chậm rãi lĩnh hội, có thể làm được hiện tại hắn đã coi như là tương đối hài lòng. Ta mang cho ngươi hốc đậu hũ trở về, sau khi ăn xong ta cùng ngươi đi trong miếu hỏi thăm quẻ, tiếp đó phóng pháo. Cái này chủ yếu là cầu mẹ tổ phù hộ ở trên biển có thể bình an, là lao tập tục Tần Đức cũng biết phải đi, thế là Tần Đức trực tiếp liền đáp ứng xuống. Tần Dương tên kia hôm qua ngủ một ngày, hôm nay lên được sớm. Nghe nói nhà mình phụ thân cùng ca ca muốn đi trong miếu, hắn cũng đòi muốn đi. Tần Chấn Đông cũng không nói cái gì, nhìn hai đứa con trai một người ăn một bát bóc đậu hũ từ sau, trực tiếp để cho hai người tử leo lên đầu nhọn xe tải xếp sau, hắn thì một cước chân ga, liền đem đầu nhọn xe tải mở đến mẹ tổ miếu bên ngoài. Mẹ tổ miếu tại Hải Âm thôn cùng Hải Ngưu thôn vị trí trung tâm, cùng Hải Âm thôn cách một đầu cầu đá, cùng Hải Ngưu thôn cách một con đường đất. Vốn là theo lý thuyết bờ biển làng trải muội trong thôn đều chắc có tu kiến mẹ tổ miếu, nhưng Hải Âm thôn ngư Hải Ngưu trong thôn ở giữa cái này người mẹ tổ miếu tương đối lớn, hơn nữa có rất nhiều năm lịch sử, cho nên hai tòa làng trải liền không có ngoài định mức tu kiến mẹ tổ miếu, muốn tế bái mẹ tổ liền cũng là trong đến ngôi miếu này tới. Xe tải lớn dừng ở một tòa không cao lắm, nhưng mà liên miên có không biết bao nhiêu trăm dặm rưỡi chân núi lớn. Mẹ tổ miếu liền tại đây ngồi trên ngọn núi thấp bên cạnh, bất quá không tại đỉnh núi, cũng không tại giữa sườn núi. Liền đi mấy chục cấp thang đá, ở tòa này tiểu sơn nước chừng 3 tầng lầu cao chỗ có một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi cửa hàng. Cái này động rộng rãi vô cùng sâu, ngược lại Tần Đức là không đi đến cùng qua, căn cứ một chút đi qua lão nhân nói, cái này động rộng rãi có mấy chục cây số sâu, một cái khác mở miệng tại một chỗ quần sơn vòng quanh chỗ. Ở đó động rộng rãi bên ngoài, có một loạt vài chục tòa kiến trúc, những kiến trúc này tất cả đều là miếu thờ, có cung phụng đạo gia thần tiên, cũng có cung phụng Phật môn Bồ Tát, còn có cung phụng Long Vương gia cùng mẹ tổ. Tần Chấn Đông mang theo Tần Đức Tần Dương huynh đệ hai tại một cái lao ni cô dưới sự chỉ dẫn điểm một cái hương, tiếp đó tại mỗi cái miếu trước tượng thần đều xá một cái, cuối cùng mới đến mẹ tổ miếu mẹ tổ thần giống phía trước hỏi quẻ. Cái gọi là hỏi quẻ, kỳ thực chính là quỷ gối mẹ tổ thần giống phía trước, cùng mẹ tổ thần giống nói mình trong nhà mua một chiếc thuyền, khẩn cầu mẹ tổ nương nương phù hộ ra biển thời điểm có thể gió êm sóng lặng, tiếp đó đem một bộ bằng gỗ quẻ bỏ vào trước tượng thần, nếu là quẻ rơi trên mặt đất là nhất chính nhất phản, vậy thì đại biểu mẹ tổ đồng ý thuyền đánh cá ra biển, nếu là cũng là đang, liền đại biểu tâm không thành, muốn một lần nữa khẩn cầu, một lần nữa ném quẻ. Nếu cũng là phản liền nói rõ mẹ tổ nương nương không đồng ý cầu phúc người ra biển, cái này liền muốn tùy ý lần nữa tới hỏi quẻ. Quẻ tượng rất tốt, Tân Đức vẹn vẹn chỉ là vứt ra một lần, chính là nhất chính nhất phản quẻ tượng. Lời thuyết minh mẹ tổ nương nương đồng ý Tần Đức ra biển. Kỳ thực chính là vì cầu cái yên tâm thoải mái, nhưng Tần Chấn Đông lại hết sức cao hứng, tại Tần Đức cho xong trong miếu chủ trì 2 mao tiền hỏi quẻ tiền sau, hắn lại từ trong túi móc ra 2 khối tiền nhét vào trong thùng công đức. Từ trong miếu đi ra, thuyền mới ra biển phía trước nghi thức chỉ còn lại thỉnh trong nhà tối đức cao vọng trọng trưởng bối cắt băng thêm chúc phúc, liền có thể đốt pháo ra biển. Tần Chấn Đông muốn Tần Đức chính mình đi tìm đại gia gia, hắn phải lái xe đi mua trên thị trấn mua một cái pháo cùng một chút thịt rượu trở về. Chờ Tần Chấn Đông đi sau, Tần Dương vô cùng hưng phấn nhìn xem Tần Đức, "Ca, có phải hay không về sau ta liền có thể cùng ngươi ra biển?" Tần Đức nhìn xem đệ đệ cười cười, "Đương nhiên, một hồi chờ bưng tha pháo, ta trước hết mang ngươi đến trên mặt biển đi đi một vòng." Ừ, Tần Dương liền vội vàng gật đầu, tiếp đó vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy còn bên cạnh hô to, "Cường tử trong nhà có một tấm phù cầu lưới đánh cá, ca chính ngươi đi lại ra ra nhà, ta đi cường tử trong nhà đem lưới đánh cá lấy trước tới." Tần Đức rất là phiền muộn, nhà mình phụ thân lái xe chạy coi như xong, không nghĩ tới đệ đệ cũng chuẩn đi, hơn nữa từng cái lý do đều phong phú như vậy. Liên cần phải một mình hắn đi mời đại gia gia thôi. Tân Đức lắc đầu, đánh hai cân gạo rượu, xách theo liền hướng đại gia gia trong nhà đi đến. Tân Đức đại gia gia có hai đứa con gái, một đứa con trai. Cái kia hai đứa con gái đều tại Tân Đức xuất sinh phía trước liền gả ra ngoài, hơn nữa đều gả thật xa. Tân đại gia cùng con độc nhất cũng không có phân ra, hai gian thổ gạch phòng cùng hai gian nhà ngói vẹn vẹn sát bên, nhà ngói bên cạnh còn có một gian dùng để nấu cơm dùng kho củi. Tân Đức tới thời điểm, đại bá cùng bá mẫu đều không có ở nhà bên trong, đường ca cũng không biết đi nơi nào đi, đường muội thì tại đến trường. Trong nhà liền Tần đại gia cùng Tần đại mãi mãi hai người tại trong kho tủi một bên sưởi ấm một bên bậy lưới đánh cá. Kỳ thực thiên không lạnh, thậm chí còn có điểm nóng bức, nhưng Tần đại gia có chút đặc thù yêu thích, một năm bốn mùa đều thích ở tại hố lửa bên cạnh. Đại gia gia, đại mãi mãi. Tần Đức xách theo rượu gạo đứng tại kho tủi bên ngoài hô một tiếng. Tần đại gia ngẩng đầu nhìn một mắt, lập tức thả ra trong tay lưới đánh cá, con mắt đều cười híp lại, Đức nha tử ngươi như thế nào bên trên đại gia gia nhà tới, mau tới đây ngồi, lao bà tử, cho Đức nha tử pha ly thủy, lại nướng cái trứng gà. Phía sau câu nói kia rõ ràng là cùng Tần Đức đại mãi mãi nói. Tân Đức thở dài, đây chính là phụ thân cùng đệ đệ cũng không nguyện ý tới đại gia gia nhà nguyên nhân. Tân Đức đường bá là hầm lò trên núi đào than đá, không tính là công nhân, đại đường ca là cái chơi bời lêu lổng nát bụng tử, đại gia gia nhà ở cạnh hải bên này, không có phân đến chính mình địa, trong nhà rất nghèo, bình thường chính mình sinh nhật đều không nỡ ăn một quả trứng gà, nhưng mỗi lần mặc kệ là Tân Đức vẫn là Tần Dương đến đây, đều nhất định phải cho một người nướng một quả trứng gà. Chương 75. Ra biển hố lửa bên cạnh lao thái thái chậm gì gì đứng lên, nàng đầu tiên là từ trong thùng gạo lấy ra một cái vòng tròn dạo chơi trứng gà, dùng giấy vàng quấn ở trứng gà bên ngoài. Nhường bên trong pha được một chút, tiếp đó bá khai hỏa hố bên trên hỏa cho, đem trứng gà chôn vào, lại dùng hỏa cho đem trứng gà lấp bên trên. Tiếp đó lao thái thái lại cho Tần Đức rót một chén nước. Tạ ơn mãi mãi. Tần Đức tiếp nhận chén nước uống một ngụm, thuận thế đem mang tới hai cân gạo rượu đưa cho lao thái thái sau liền nhìn về phía Tần đại gia lời thuyết minh chính mình lần này ý đồ đến. Đại gia gia, ta hôm qua mua con thuyền, muốn xin ngài đi hỗ trợ thả xuống tháo. Tần đại gia tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi mua thuyền? Tần Đức gật đầu, ân, một chiếc hai tay thuyền, hơn 1000 khối tiền. Mua thuyền tốt, mua thuyền, thời gian liền có hy vọng. Tần đại gia hé miệng cười, so với hắn tự mua thuyền đều cao hứng. Đại gia kia ra chúng ta bây giờ đi bên bến tàu xem thuyền trước tiên. Tần Đức hỏi. Tần đại gia gật đầu cười, trước tiên ăn xong trứng gà, hỏa thiêu rất vượng, trứng gà mất một lúc liền quen, không chậm trễ này lại. Tần Đức hơi do dự một hồi mới gật đầu nói, hảo. Thời đại này một quả trứng gà không chỉ là đại gia gia tấm lòng thành, thật sự chính là rất quý giá đồ vật. Tần Đức nếu là cự tuyệt, cái kia cự tuyệt không chỉ là đại gia gia một mảnh hảo tâm, còn có thể để cho lão lưỡng khẩu một hồi đau lòng. Những thứ này trứng gà bình thường lao lưỡng khẩu cũng là muốn tích lũy lấy bán lấy tiền chính mình có thể không nợ ăn. Tần đại gia gặp Tần Đức đáp ứng, nét miệng cười cười, một bên hướng về trong hố lửa tăng thêm củi lửa, một bên hỏi, người đó là bao lớn một chiếc thuyền? Có dài 7 mét thuyền bọc sắt. Tần Đức đạo. Tần đại gia nghe xong gật đầu một cái, vậy cũng không nhỏ, là động cơ thuyền a? Tần Đức gật đầu, đúng là động cơ thuyền. Đại gia gia, ta đại đường ca đâu? Tần Đức hỏi. Tần đại gia nhíu mày, vừa nhắc tới chính mình cái này cháu trai ruột hắn liền một hồi tức giận, khỏi phải nói hắn cái kia không có cơm no ra hỏa. Cả ngày chơi bời lêu lổng cũng không làm sống, buổi tối hôm qua ăn xong cơm tối cũng không biết lại đi đâu lêu lổng đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Tân Đức một hồi xấu hổ, hắn đại đường ca tên là Tần Đại Bằng, lúc còn trẻ chính xác ham chơi, cả ngày chơi bời lêu lổng, không phải trộm cắp chính là đánh nhau ẩu đả, phòng trực cũng không thiếu tiến, có một thân tói hư tật xấu. Nhưng phía sau lẫn vào vẫn là rất tốt, Tần Đại Bằng con đường rất dã cũng rất rộng. Tại Tân Đức trùng sinh lúc đó, hắn đại đường ca đã chính mình làm đại lão bản, kinh doanh một nhà công ty bận nghiệp, trông coi mấy trăm người, còn kinh doanh có một nhà hãng cầm đồ cùng một nhà quy mô rất lớn xe xỉ cột handy. Phong cái này một mảnh đều xem như nhân vật có mặt mũi. Nhưng chờ đại đường ca phát tích lúc đó, đại gia gia cũng sớm đã qua đời, có thể nói Tần đại gia cái này số khổ lão nhân, một đời không có hưởng qua một ngày phúc. Tần Đức do dự một lát sau mở miệng nói, đại gia gia, cha ta mỗi ngày tại trong xưởng đóng hộp phải đi làm, đệ ta niên kỷ quá nhỏ, một chiếc thuyền bọc sắt không phải xuống tam bản, một người ở trên biển là chơi không chuyện, nếu là đại bảng ca hắn không chuyện làm mà nói, để cho hắn cùng với ta một khối ra biển a, cũng không cần mỗi ngày ra ngoài, liền thời tiết quang đãng thời điểm, trước tiên mỗi nguyệt cho hắn 20 khối tiền, qua một thời gian ngắn lại trướng. 20 khối tiền đặt ở một năm trước là rất cao giá tiền, nhưng đặt ở cái thời điểm này cũng không tính cao. Mấy năm này kinh tế bay lên tốc độ cực nhanh. Liền lấy trên bến tàu những cái kia thông thường làm giúp tới nói, năm trước ở trên bến cảng làm một ngày liền 7 mao tiền, năm sau liền đã tăng tới 9 mao. Các ngành các nghề đều tại tăng lương, mở xe tại Tần Chấn Đông cũng tại trướng. Tần đại gia có chút chần chờ, vẫn là lao thái thái mở miệng nói, ngươi nói rất hay là hảo, thế nhưng là ngươi đại gia gia nói chuyện không dùng được à, trước đó vài ngày đại bá của ngươi nhờ quan hệ để cho đại bàng đến hầm lò núi đi đào than đá, hắn mới đào nửa ngày không làm, còn cùng dẫn đội đốc công đánh lên, nếu không phải là đại bá của ngươi tại cái kia còn có mấy phần mặt mũi, chân đều kém chút bị người đánh quẹt rồi. Tân Đức cười nói, đào than đá cùng bắt cá có thể so sánh sao? Vừa khổ có mệt mỏi, yên tâm đi, đến lúc đó ta đi cùng đại bàng ca nói, hắn sẽ nguyện ý đi theo ta ra biển. Vậy ngươi thử xem à, nếu là hắn thật có thể nguyện ý cùng ngươi ra biển, cũng coi như là tìm được cái nghiêm chỉnh việc làm, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng coi như là yên tâm. Tân đại gia cầm kiếm sắt, tại hố lửa cho bên trong lay mấy lần. Lập tức một cỗ rất thơm hương vị bay đầy toàn bộ kho tủ. Vừa mới bỏ vào viên kia trứng gà đã nổ lên, lòng trắng trứng nướng trong trắng thấu hoàng, nhìn xem liền khiến người vô cùng có muốn ăn. Nhân lúc còn nóng ăn, Tân đại gia xé mở cuốn ở trứng gà bên ngoài giấy vàng sau đem trứng gà đưa cho Tân Đức đạo. Cảm tạ đại gia gia. Tân Đức lột vỏ trứng, một ngụm nhỏ một hớp nhỏ chậm rãi thưởng thức. Rất thơm, ăn thật ngon. Nói thật tại Tân Đức xem ra, trứng gà không tính là gì quý giá thứ đáng giá, nhưng loại này tại trong tủ lửa cho nướng ra tới trứng gà, hắn thật có mấy chục năm chưa ăn qua. Tân đại gia liền cười híp mắt nhìn xem Tân Đức ăn xong trứng gà, tiếp đó đứng lên nói, đi thôi, đến trên bến tàu đi xem một chút. Trên bến tàu đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Đầu năm nay xuống nước nghi thức mặc dù còn lâu mới có được hậu thế rườm rà như vậy, nhưng cũng không thể đơn giản, thỉnh trong nhà tối đức cao vọng trọng trưởng bối tới, dùng cái kéo tại trên vải đỏ cắt xuống một dải lụa, cột vào trên đầu thuyền mũi tàu mạn thuyền chỉ là bước đầu tiên. Giết một con nữa gà, đem máu gà té ở trong biển rộng dùng để kính xuống biển thần là bước thứ hai. Cuối cùng Tân đại gia hai tay ôm quyền, hướng về biển cả chắp tay, ngoài miệng kể một ít chúc phúc lời hữu ích, đây là toàn bộ xuống nước nghi thức bên trong tối rườm rà một bộ phận. Tân đại gia kỷ lý hoa lạp nói thật dài một văn, Tân Đức cũng nghe không rõ hắn cụ thể nói là cái gì, chỉ là thỉnh thoảng có thể ở trong đó nghe được như là mẹ tổ, Long Vương, Bồ Tát, Thế Tử, Nương Nương, tướng quân dạng này chữ. Tân Đức trước khi trùng sinh mặc dù chạy mấy chục năm biển dương, nhưng kỳ thật đối với mấy cái này lão cổ bản lưu lại quy củ cũng không phải rất hiểu, hắn chỉ biết là một cách đại khái quá trình, chính mình chưa bao giờ tự mình chủ trì qua những nghi thức này. Mãi cho đến Tần Chấn Đông nhóm lửa pháo, đệ Tần Dương bịt lấy lỗ tai trốn ở Tân Đức sau lưng, Tân Đức mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra toàn bộ nghi thức đã hoàn thành. Tốt, Đức Nha Tử bây giờ có thể ra biển trước tiên cầu chúc ngươi ở trên biển có thể thuận buồm xuôi gió. Pháo vang lên sau đó, Thần Đại Gia cười híp mắt nhìn xem Tần Đức đạo. Đại bá, ta mua chút thịt rượu trở về, giữa trưa liền đến trong nhà của ta ăn đi. Tần Chấn Đông mua mấy hộp lưu tam tỷ, hắn cho chung quanh người xem náo nhiệt mỗi người phát một cây, sau đó đem nguyên một bao nhét vào Tần Đại Gia trong tay mời. Tần Đại Gia gật đầu cười, hảo. Bình thường hắn là không dễ dàng tới nhà người khác ăn cơm, bất quá hôm nay không giống nhau, cái này bao nhiêu cũng coi như là nghi thức, hắn hôm nay là đi ra làm việc cơm dù sao cũng phải ăn một bữa. Đệ Tần Dương thì tiến đến Tần Đức trước mặt hỏi, ca, ta có thể cùng ngươi ra biển đi một vòng sao? Tân Đức cười nói, cái này giữa buổi sáng ra biển làm cái gì? Hơn nữa lập tức liền sắp ăn cơm trưa. Chương 76. Thứ nhất thuyền viên mỗi lúc trời tối đều nhiều người như vậy ra biển, coi như buổi tối bầy cá càng nhiều, nhưng đụng tới cơ hội kỳ thực càng nhỏ hơn, ban ngày cũng đi ra xem một chút đi, ngược lại cũng không có gì sự tình làm, vạn nhất liền đụng tới lớn hàng đâu. Tần Dương nói, Tân Đức không lay chuyển được tiểu tử này, thế là nhìn về phía Tần Chấn Đông đạo, cha, ta mang tiểu Dương đến trên mặt biển đi một vòng, cơm các ngươi ăn trước. Tần Chấn Đông khuôn mặt một chút liền trầm xuống, quên như thế nào cùng ngươi đâu nói. Chính mình không một người ra biển, mỗi lần ra biển đều phải tìm một cái người có kinh nghiệm cùng một chỗ. Thúc, ta có kinh nghiệm, ta bồi Đức ca đi. Một cái lớn giọng vang lên, Tần Đức quay đầu nhìn lại, liền gặp được Lý Đạo Dương đang hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu. Tần Chấn Đông nhìn Lý Đạo Dương sắc mặt dễ nhìn một điểm, hắn biết Lý Đạo Dương chính mình cũng là nửa đời, nhưng có cái ra tới biển khơi người bồi tiếp, dù sao cũng so Tần Đức Tần Dương ca hai hoàn toàn không có kinh nghiệm chính mình ra ngoài muốn hảo. Vậy các ngươi đừng chạy quá xa, nếu là không kịp buổi sáng cơm, không ai có thể chở các ngươi. Yên tâm, các ngươi ăn trước à, ta không chỉ giữa trưa. Đoán chừng cơm tối cũng không trở lại, ta trước tiên lái thuyền đi Long Cảng bến tàu, đi Hải Đông lũ lụt kho đem mua thuyền số dư thanh toán. Tần Đức đội vàng nói. Tần Chấn Đông phất phất tay, ra hiệu Tần Đức tự quyết định, đầu năm nay Hải Tử liền không có kiểu sinh quán dưỡng nói chuyện, chỉ cần không đi lên bảng môn tà đạo đi lên, hoặc tìm đường chết, trong nhà đại nhân bình thường đều là bất kể. Tần Dương đội vàng thôi táng Tần Đức nhanh lên thuyền. Lý Đào Dương lên thuyền sau hâm mộ ghê gớm, hắn trái xem phải xem, còn ôm trong phòng điều khiển bánh lái không muốn buông tay. Đức à, nhanh lên đem thuyền khởi động, để cho ta tới lái thuyền. Về phần ngươi sao? Không phải liền là chiếc thuyền cá nhỏ sao? Nhà của một mình ngươi bên trong cũng không phải không có. Tân Đức thấy có chút buồn cười, đem thuyền chìa khóa vứt cho hắn sau nói đùa. Cái này có thể so sánh sao? Nhà ta cái kỳ thực chính là một chiếc xuồng tam bản, lái thuyền còn muốn tay lột, ngươi cái này thế nhưng là kèm theo động cơ thật thuyền đánh cá. Lý Đạo Dương thở dài nói. Tân Đức không có vấn đề nói, kỳ thực đều không khác mấy, ta chiếc thuyền này có công năng, ngươi thêm chiếc kia thuyền tam bản đều có, đơn giản chính là động lực càng đầy một điểm, nhưng mà chiếc thuyền này nó đốt dầu à? Này ngược lại là nhà ta cái kia chính là không thêm dầu cũng như cũ ra biển, ngươi thuyền này ra biển một chuyến có thu hoạch còn tốt, nếu là vung mấy lưới không thu hoạch, dầu đều thêm không dậy nổi, không thêm dầu như thế đại nhất con thuyền còn căn bản là dao động bất động. Lý Đạo Dương gật đầu nói, từ đâu tới nhiều như vậy thập toàn thập mỹ chuyện tốt, ngươi đây không phải lại muốn con ngựa chạy, lại muốn không cho con ngựa ăn cỏ sao? Tân Đức cười mắng, nói là, Đức ca, ta nhưng là trông cậy vào ngươi đầu này thuyền đánh cá phát tài, ngươi về sau mỗi lần ra biển nhưng phải đều mang theo ta. Lý Đạo Dương trơ mắt nhìn Tân Đức đạo, mang lên ngươi không có vấn đề. loại này thuyền bọc sắt trên lý luận chính là cần 2-3 cá nhân tài năng chơi đến chuyện, bất quá ngươi theo ta ra biển, không sợ ngươi cha cùng ngươi ca mắng ngươi sao?" Tần Đức cười hỏi. "Này, đừng nói nữa, anh ta ba không thể ta không cùng hắn đoạt ra hải cơ hội, nhà ta chiếc thuyền nhỏ kia hai người liền có thể thao túng được tới, loại bỏ hết gió thổi cùng trời mưa, ta cùng anh ta thay phiên theo cha ta ra biển, mỗi tháng kỳ thực đều chỉ có thể ra biển chừng 10 ngày, cha ta thì càng khỏi phải nói, ta cùng anh ta ra biển, hắn không cho chúng ta phân cá lấy được coi như xong, tiền công còn đặc biệt thấp, liền 8 mao tiền một chuyến, mỗi tháng xuống không kiếm được 10 đồng. Tiền, ta cái này có cái gì làm đầu? Được a, vậy ta cũng tính với ngươi tiền công, cũng 8 mao tiền một chuyến." Tân Đức cười tủm tỉm nói. "Phi, 8 mao một chuyến đó là cho ta cha làm, trên bến tàu đánh cái việc vận chuyển hàng còn 9 mao một ngày đâu, ra biển không giống như ở trên bến cảng nguy hiểm, so trên bến tàu mệt mỏi. Hơn nữa ta là lão sư phó, như thế nào cũng phải cho ta 2 khối tiền một chuyến a." Lý Đạo Dương gào lên. Tân Đức đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. "Lão Lý, ngươi phải cùng ta ra biển cũng không thành vấn đề, tiền công mặc kệ một tháng gió thổi trời mưa mấy ngày, ta đều trước tiên cho ngươi 20 khối tiền một tháng, hơn nữa thuyền đến cái nào trên hoang đảo, ngươi tại trên hoang đảo đãi hải đến đồ vật toàn bộ là chính ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?" Lý Đạo Dương xem Tần Đức cái kia bộ dáng nghiêm túc, cũng biến thành nghiêm túc. "Ngươi nghiêm túc?" "Ừ." "Vậy ta còn thực sự suy nghĩ thật kỹ một chút." "Đi, ngươi tốt nhất cân nhắc, tốt nhất là sau khi trở về lại cùng cha ngươi thương lượng một chút, ta biết 20 khối tiền không cao, nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu là lợi tức tốt, về sau cái này tiền lương là sẽ tăng." Tần Đức gật đầu nói. "Mấu chốt là ngươi cái này tiền lương thật sự không cao, chạy thuyền là rất nguy hiểm lại rất mệt nghề nghiệp, ngươi biết Long Cảng bên kia thủy thủ cũng nhiều ít tiền một tháng sao?" Lý Đạo Dương lắc đầu nói. Tần Đức lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, trước khi trùng sinh hắn chạy thuyền thời điểm, ngay từ đầu tiền lương là lên thuyền 75 nguyên một tháng nghỉ ngơi 25 nguyên một tháng, nhưng cái đó là chạy mất hải, mà lại là 3 năm sau. Năm 1982 tiền lương cùng 855 tiền lương là khác nhau trời vực. Cầm Sương đóng hộp tới nói, năm 1982 thời điểm, một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương là hơn 20 khối. Đến 855, nhưng chính là hơn 50 khối, lật một phen cũng không chỉ. Long Cảng bên kia thủy thủ một tháng là 42 khối, mang nghỉ ngơi. Lý Đạo Dương một mặt bình tĩnh nói. Nhiều như vậy. Đây không phải so bát đại viên thu vào còn cao. Tân Đức có chút giật mình. Ân, cái tiền lương ta này là rất xác định, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút. Lý Đạo Dương gật đầu nói. Tân Đức suy tư một hồi, tiếp đó mở miệng nói, nhưng mà bọn hắn có thủy thủ chứng nhận, ngươi không có. Hơn nữa ta chỗ này cho phép ngươi tại hoang đảo thời điểm mình tới ở trên đảo đi đái hải tốt ta, cái này tiền lương đúng là có chút thấp, như vậy đi, một tháng 25 khối, hơn nữa đến trên hoang đảo đái hải thu vào là chính ngươi như thế nào? 28, hơn nữa trên thuyền lúc không có chuyện gì làm ngươi muốn cho phép ta câu cá, câu được cá cũng là chính ta. Lý Đạo Dương nói, cút đi, trên thuyền không phải tung lưới liền vẫn là tung lưới, nào có thời gian cho ngươi câu cá. Ta nói có thời gian dành đi, ngươi muốn ta làm việc ta liền nhất định sẽ làm việc, ngươi không để ta lúc làm việc, chính ta cũng biết tìm việc làm. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải liền là đang cấp ngươi lái thuyền sao? Tần Đức sau khi suy tư một hồi liền gật đầu nói, vậy được, bất quá nói xong rồi, chỉ có thể là nhàn rỗi thời điểm mới có thể câu. Được rồi. Lý Đạo Dương lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, ta đã suy nghĩ kỹ, hôm nay là số mấy tới. Ta đây coi như là vào cương vị đi. Tháng sau lúc này đừng quên cho ta phát tiền lương a. Tần Đức cảm thấy buồn cười, chỉ sợ cái này Lý Đạo Dương đã sớm động muốn đi làm thủy thủ tâm tư, bằng không thì cũng sẽ không đối với Long Cảng bên kia thủy thủ tiền lương rõ ràng như vậy. Cũng đúng. Tại Tần Đức trước khi trùng sinh, cái này Lý Đạo Dương ra biển có thể so sánh Tần Đức phải sớm, đằng sau càng là ngồi xuống thuyền lão quỷ vị trí, chỉ sợ hắn không chỉ là có muốn làm thủy thủ ý nghĩ, càng là ngay cả thủy thủ chứng nhận đều đang len lén thì cũng nói không chính xác. Chương 77. Kế hoạch Tần Dương thấy đại ca cùng Lý Đạo Dương nói xong, cặp mắt hắn sáng lên nhìn xem nhà mình đại ca, "Ca, ta cũng có thể cùng ngươi ra biển sao? Ngươi bây giờ không phải liền là theo ta ra biển sao?" Tần Đức giả ngu hỏi ngược lại. Tần Dương vội vàng nói, "Không phải, ca, ý của ta là về sau ta cũng đi theo ngươi, có đôi lời nói thế nào?" Ra trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ. Tần Đức cười lắc đầu, tại đệ đệ ánh mắt thất vọng phía dưới vô bả vai của hắn một cái, tại gần biển bắt cá không có tiền đồ, bây giờ trong nhà có cha cùng ca hai người kiếm tiền, ngươi nên làm chút càng có ý định hơn nghĩa chuyện, nói ví dụ, đi thi cái thủy thủ chứng nhận. Kỳ thực đơn nhất cái thủy thủ chứng nhận là rất dễ dàng. Tại đầu năm nay, thủy thủ chứng nhận không cần tham gia thuyền biên huấn luyện khảo thí tức có thể thu được. Những năm 80 thủy thủ chứng nhận thật chỉ là một cái thủy thủ cơ bản giấy chứng nhận, liền đã bao hàm thủy thủ cá nhân tin tức, ghi chép thủy thủ đã làm cùng ra biển ghi chép mà thôi. Tân Đức là muốn đệ đệ đi đem chuyên nghiệp chứng nhận giấy chứng nhận, an toàn huấn luyện hợp cách chứng nhận, thuyền cứu nạn bè cùng cứu trợ thuyền huấn luyện hợp cách chứng nhận, thuyền cao cấp phòng cháy huấn luyện hợp cách chứng nhận các loại giấy chứng nhận thi. Tân Đức chính mình trước khi trùng sinh chính là ăn hay chưa kiểm tra những chứng thư này thiệt hỏi, tại Viễn Dương chạy mấy chục năm, kết quả là ngay cả một cái cao cấp thuyền viên xương hào đều không lăn lộn đến. Lão Lý, những cái kia giấy chứng nhận ngươi cũng đi kiểm tra, mang ta đệ cùng nhau đi. Tân Đức tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Lý Đạo Dương. Trước khi trùng sinh Lý Đạo Dương thế nhưng là hôn đến thuyền lão quỷ vị trí. Tân Đức cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân làm trễ mãi huynh đệ này tiền đồ. Lý Đạo Dương nghiêng đầu qua nhìn xem Tân Đức, kiểm tra những chứng thư này lại đòi tiền, lại muốn tốn thời gian, thật không tốt kiểm tra à? Thời gian tự nghĩ biện pháp chen, tiền dễ làm. Nếu là ta cho ngươi đi thì mặc kệ kiểm tra những chứng thư này phải tốn tiêu bao nhiêu tiền, ta đều chi trả cho ngươi một nửa. Tân Đức đảm nhiệm nhiều việc đạo. Lý Đạo Dương ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, thật sự, nói được thì làm được. Tần Đức nghiêm túc gật gật đầu, sống lại một đời, hắn là nhất định muốn lần nữa hướng đi Viễn Dương, bất quá lần này hắn sẽ không lại lấy thủy thủ trưởng thân phận, mà là lấy chủ tàu thân phận. Mặc kệ là bây giờ lúc này, vẫn là mấy chục năm sau, tại trong phạm vi toàn thế giới, thông thường thuyền viên đều rất tốt tìm, nhưng thuyền lão quỷ dạng này đỉnh tiêm nhân tài, đó đều là mười phần thưa thớt. Nếu là có thể vẹn vẹn chỉ hao phí một điểm học phí, liền có thể trong tương lai thu hoạch một cái thuyền lão quỷ, Tần Đức cảm thấy cuộc mua bán này vô cùng giá trị. Được rồi, vậy ta nhưng là tưởng thật, về sau không làm gì ta liền đến cục hàng hải đi, đúng, trên đường này lộ phí, còn có ăn uống ngươi cũng quản một nửa là a. Lý Đạo Dương cười đùa tí từng nhìn xem Tân Đức hỏi, ngươi nếu là bình thường nhét đầy cái bao tử, ta đưa hết cho ngươi báo đều vô sự, ngươi nếu là mang theo A Dương xuống quán ăn, vậy ngươi liền phải chính mình trả tiền. Tân Đức tức giận nói, yên tâm đi, nên dùng dùng, không nên lời nói ta đây một phân tiền cũng sẽ không lãng phí. Lý Đạo Dương nhận được chính mình câu trả lời hài lòng, làm việc càng thêm tích cực, hắn nhìn về phía Tân Đức đạo, Đức ca, giảng thực sự cái này ban ngày trên mặt biển thật không sẽ có cái gì cá, nếu không thì chúng ta bây giờ đem thuyền mở đến trên hoang đảo đi xem một chút đi, ta không phải là muốn đi trên hoang đảo đại hải, là ban ngày cá đều trốn ở dưới đáy biển không ra, giống chúng ta bộ dạng này trên mặt biển lái thuyền, cái kia hoàn toàn chính là đang lãng phí dầu đi hay gen. Nói nhảm, ra hành tính chất cá không phải ít, nhưng cũng không phải tất cả cá đều ngày ẩn nó đêm hoạt động. Tân Đức trực tiếp liền phủ định Lý Đạo Dương thuyết pháp. Hải Âm thôn bên này ngư dân đều thích sau khi ăn cơm tối xong ra biển bắt cá, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là Hải Âm thôn ngư dân thói quen của mình mà thôi, cũng không thể cơ đua cả nắm cho rằng ban ngày trên biển liền không có cá. Quả thật có không thiếu loài cá là chỉ có thể trời tối sau mới có thể mò bớt, tỉ như cá hồng ban ngày liền sẽ trốn đi. Vậy tại sao ta cơ hồ chưa thấy qua mấy người ban ngày ra biển? Lý Đạo Dương hỏi Tần Đức đạo. Ta nhớ không lầm, chúng ta bên này ngư dân đều thích sau bữa cơm chiều ra biển, kỳ thực là vì đuổi thủy triều. Tần Đức nói. Đuổi cái gì thủy triều? Lý Đạo Dương truy vấn. Tần Đức lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là lại có nghe người ta nói qua. Đối với việc này Tần Đức thật sự không là rất biết. Bởi vì Tần Đức trước khi trùng sinh vừa ra hải chạy chính là Viễn Hải, hắn cơ hồ không có ở gần biển bắt qua cá. Cái này đuổi thủy triều đối với ra Viễn Hải ý nghĩa không phải rất lớn, đối với loại này gần biển thuyền cá nhỏ hữu dụng. Xôi gió xôi nước dịch xuất cảng, gần biển đánh bắt đuổi thủy triều có thể xôi gió xôi nước dễ dàng đến bắt khu. Cho nên gần biển thuyền mới đều thích buổi tối hoặc dạng sáng ra biển. Nhưng đối với Tần Đức tập quán này Viễn Dương đánh bắt tiết tấu ngư dân tới nói, bắt cá kỳ thực không có cái gì thời gian tốt nhất nói chuyện, cụ thể lúc nào thích hợp tung lưới, không phải nhìn thời gian, mà là phải căn cứ cá chủng loại tập tính, hải lưu, chiều tích chờ, không thể cơ đũa cả nắm. Vậy chúng ta không đi trên hoang đảo? Lý Đạo Dương hỏi Tần Đức đạo. Tần Đức gật đầu, đi trước Long Cảng bên kia à, ta trước tiên đem mua thuyền tiền kết, nếu là trên đường có gặp phải bầy cá liền tung lưới, không có gặp phải coi như xong. Lý Đạo Dương có chút do dự nói, thật đi Long Cảng a? Ta còn tưởng rằng ngươi ứng phó cha ngươi, nếu không thì chúng ta đi lộ đi Long Cảng a, ngươi cái thuyền này quá rộng, lại thâm sâu, mở thật sự là quá tốn dầu, tốc độ lại chậm, đi Long Cảng đánh cái vừa đi vừa về chỉ sợ phải 2-3 khối tiền xăng. Cũng không phải trắng đốt bơi, vạn nhất trên đường liền gặp phải bầy cá nữa nha. Tân Đức đối với đốt dầu chuyện này cũng không như thế nào để ý, hắn là thường thấy chân chính dầu lao hổ người, đối với cái này ra biển một chuyến mới đốt 2-3 khối tiền xăng là không hề để tâm. Bất quá cái thuyền này thiết kế quả thật có chút vấn đề, mới dài 7 mét thuyền đánh cá, rộng lại có 3 m, bộ dạng này thiết kế đúng là tăng lên thuyền tải trọng, nhưng đi thuyền đứng lên lực cản quá lớn, tốc độ rất chậm. Tân Đức nói xong lại chửi bậy. Rộng điểm tốt, rộng điểm tải trọng. Lý Đạo Dương nhưng là đạo, cũng không phải vận xà lan, ta muốn nặng như vậy tải trọng căn bản là vô dụng. Tân Đức không biết nói gì, liền xem như vận xà lan cũng không cần rộng như vậy. Chiếc thuyền này dài 7 mét, gần rộng 3 mét, sâu hơn 1 mét, dựa theo nước biển một lập phương nước ăn 1 tấn nhiều mà tính, chiếc này thuyền nhỏ trên lý luận muốn 20 tấn mới có thể áp trầm tiếp. Vốn lấy thuyền này động lực, tải trọng vượt qua 5 tấn liền căn bản đường hỏng chạy. Cho nên Tân Đức cho rằng, trên thực tế chiếc thuyền này nếu là rộng 2 mét là thích hợp nhất, tốc độ lại nhanh, lại cạn dầu, còn không ảnh hưởng tải trọng. Có thể là niên đại này thuyền nhà thiết kế trình độ không đủ a, ngươi nói có khả năng hay không nhân ra chính là chuyên môn thiết kế như vậy, cái này độ rộng hoàn toàn có thể đem chiếc thuyền này đổi thành một chiếc liền nhà thuyền, ăn cơm, ngủ đều trên thuyền. Lý Đạo Dương nghĩ nghĩ sau nhưng là nói. Tân Đức tự hỏi một chút, này, thật có khả năng chính là làm liền nhà thuyền thiết kế, rộng điểm kháng sóng gió năng lực cũng mạnh chút, bằng không thì thực sự nghĩ mãi mà không rõ chiếc thuyền này tại sao phải rộng như vậy. Chương 78. Con thoi cá ba người một nhóm, Tân Đức cùng Lý Đạo Dương không ngừng trò chuyện, cũng có vẻ hai người bọn họ mới là thân huynh đệ, Tần Dương ngược lại cùng một ngoại nhân một dạng. Nhưng Tần Dương cũng không để ý, một người chạy tới chỗ đuôi thuyền nhìn ra xa. Bên này trên mặt biển tất cả lớn nhỏ hoang đảo số lượng rất nhiều, có trên hoang đảo còn có một số thảm thực vật, có thì liền trơ trụi. Tần Dương rất thích xem những cái kia hoang đảo, những thứ này đảo không người có thể mang cho Tần Dương vô hạn mơ màng. Đức ca, chúng ta cũng đã mở đã lâu như vậy, bằng không liền vung một lưới thử một chút xem sao. Đang lái thuyền Lý Đạo Dương đột nhiên nói. Tần Đức suy tư phút chốc, kỳ thực là mượn nhờ thần bí nhận sức mạnh, lặng lẽ nhìn một chút dưới đáy nước. Vùng biển này không nói là hải dương hoang mạc à, nhưng cùng hải dương hoang mạc cũng kém không nhiều lắm, đừng nói lớn bầy cá liền ra dáng cá đều không trông thấy mấy cái, cũng chỉ có mấy cái diêm dài cá con đi theo thuyền đằng sau truy đuổi thuyền đánh cá. Đầu tiên chờ chút đã a. Nhìn thấy cái này Tần Đức quả quyết lắc đầu, không nói trước ngay tại lúc này tung lưới hoàn toàn chính là đang lãng phí dầu đi hay gen, hơn nữa còn lãng phí thể lực của hắn. Tần Dương không biết từ chỗ nào làm một tấm lưới kéo tới, loại này lưới một người căn bản là không có cách nào phóng, tại vào nước thời điểm cần phải mượn thuyền bè động lực, tại triều tịch tác dụng phía dưới mới có thể tản ra, đang thả lưới đi xuống thời điểm, cũng cần hai người phân biệt giơ lên cố định lưới kéo cột hai bên, vô cùng phiền phức. Nhưng loại này lưới chính xác cũng là ngư dân thích nhất lưới đánh cá một trong, vô cùng tiện lợi, liền tung lưới cùng lên lưới thời điểm phiền toái một chút, lúc khác căn bản cũng không cần quản, chỉ cần lưới đánh cá dưới đáy nước phía dưới giật ra nó sẽ tự động đem ven đường một đường toàn bộ hải ngư toàn bộ kéo vào trong lưới. Còn chờ gì? Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, nước này phía dưới tuyệt đối có cá. Lý Đào Dương nói. Tân Đức liếc mắt nhìn hắn, cá quả thật có, nhưng cũng không tại trong nước biển ở giữa, lại càng không tại nước biển mặt tầng, mà là tại nước biển phía dưới, trừ phi dùng thực chất chảo lưới, bằng không thì căn bản đừng nghĩ đánh đến một con cá. Nhưng hắn cái này cái thuyền động lực dùng thực chất chảo lưới mà nói, có thể là chảo câu bắt được đáy biển hơi lớn một điểm hòn đá, thuyền liền bị kéo chặt không động được. Ngươi nghĩ tung lưới vậy thì vung xuống thử một chút xem sao, ta tới khống chế thuyền, ngươi đi vung xuống lưới. Tân Đức thuận miệng nói. Lý Đào Dương há miệng liền nghĩ mang lên, như thế nào công việc bẩn thỉu khổ hoạt cũng là hắn, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhắm lại, bây giờ người ta là chủ thuyền, hắn là cố công. Vậy ta vẫn trung thực lái thuyền à, dù sao cũng là thuyền của ngươi, ngươi cũng không đội tung lưới, ta lại càng không gấp gáp. Lý Đào Dương bình chân như bại đạo, cũng không nhìn một chút nơi này đá ngầm bao nhiêu, khắp nơi đều là thấy được hang đảo, dưới nước không nhìn thấy đá ngầm càng nhiều, chương này lưới đánh cá còn không biết là tiểu Dương từ chỗ nào làm tới đâu, nếu là treo nát nói không chừng còn phải ta tới bồi. Tân Đức lắc đầu, lại đột nhiên hai mắt ngưng lại. Vừa nói chuyện một hồi này công phu, Tân Đức trên tay nhẫn cũng không có thu lại, dưới đáy nước phía dưới, Tân Đức đột nhiên liền thấy một con cá lớn, là một đầu cơ thể dài nhỏ trình phượng truy hình, đầu vừa to vừa nhọn, cái cằm mở rộng, thỉnh thoảng dương lên trong miệng có thể nhìn đến một ngụm lít nha lít nhít giống cái đinh răng cá lớn. Con cá lớn này cơ thể rất nhỏ, nhưng chiều dài lại cực kỳ dài, ít nhất vượt qua 1m50, có thể có 1m67 dáng vẻ. Đây chính là một đầu thường xuyên xuất hiện tại đá ngầm phụ cận gần biển loài cá cá nhồng. Tân Đức vội vàng nói, lao lý, ngươi mang Tiểu Dương đi thả xuống lưới kéo, ta tới lái thuyền. Sao thế rồi? Vừa không phải còn nói ở đây đá ngầm quá nhiều, sợ sẽ treo hỏng lưới đánh cá sao? Lý Đào Dương trong tay bánh lái bị Tần Đức cướp đi sau còn có chút buồn bực. Nhanh đi, nước này dưới có cá. Tần Đức thấp giọng hô. A, ở. Lý Đào Dương chỉ là sửng sốt không đến một giây, vội vàng đáp ứng, cũng không hỏi Tần Đức là thế nào biết dưới đáy nước có cá, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài khoang thuyền, liền hướng tại bong thuyền bên cạnh nhìn đảo Tần Dương hô. A Dương, ngươi mau tới đây, ca của ngươi để chúng ta quăng lưới rồi. Đem lưới kéo một mặt, cột vào trên một cây có dài đến 3 mét cán dài. Cán dài hai đầu phân biệt cố định tại thuyền 220 đài tay cầm trên dòng dọc, tiếp đó đem lưới ném đến tận trong biển. Lưới đánh cá đến trong nước biển sau, tại triều tịch tác dụng phía dưới lập tức tự mình tản ra. Tân Đức thao túng thuyền đánh cá, mang theo lưới đánh cá trực tiếp liền hướng về đầu kia cá nhồng mở ra. Cá nhồng là một loại rất nguy hiểm cá, coi như Tân Đức có thần bí nhẫn, dưới đáy nước phía dưới cũng không dám trêu chọc loại cá này loại. Nguyên nhân là cá nhồng răng nanh vô cùng sắc bén, có thể đem cắn chúng con mồi trong nháy mắt chém đầu, nếu là cắn lấy trên cánh tay của người, có thể một ngụm liền trực tiếp đem cánh tay của người cắn đứt. Tân Đức liền đã từng gặp người bị cá nhồng cắn được trên đùi, vết thương ước chừng may có 60 châm. Nhưng có một tấm lưới đánh cá liền rất tốt làm, Tân Đức trực tiếp mở lấy thuyền đánh cá từ đầu kia cá nhồng phía trên lái đi, kéo tại thuyền phía sau lưới đánh cá, thì trực tiếp bao phủ đầu này cá nhồng. Một đầu gần 2 mét dài cá nhồng, dưới đáy nước ở dưới khí lực đơn giản so một con trâu đều lớn. Tại đầu kia cá nhồng dãy rủa thời điểm, trên thuyền ba người cảm giác rõ ràng đến thuyền đánh cá chấn động mạnh, thật giống như cao tốc chạy trên xe buýt, tài xế đột nhiên đạp một cước phanh lại mở dạng. Nhưng trên thuyền Lý Đào Dương cùng Tần Dương chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Cơ mờ nở, đây là đánh đến đại gia hỏa nhanh chóng thu lưới. Đúng, thu lưới, thu lưới. Lý Đào Dương cùng Tần Dương một người lay động đuôi thuyền một đài dòng dọc, trực tiếp thủ động lên lưới. Cái này cũng là loại này thuyền đánh cá vì sao muốn 2-3 cá nhân tài năng thao túng được tới nguyên nhân, khi lên lưới, nhất định phải hai người đồng thời hiệp lực mới có thể lên lưới. Nhưng đúng vào lúc này từ buồng nhỏ trên tàu nơi đó truyền đến Tần Đức tiếng la, dừng tay, biệt khởi bóng. Vì gì đây? Ca, cái này rất rõ ràng là đánh đến cá lớn. Tần Dương dừng động tác trong tay lại, hướng Tần Đức không hiểu hỏi. Vừa rồi ta trên thuyền thấy rõ, đây là một đầu hải lang cá. Tần Đức quay đầu nghiêm túc nói. Gì là hải lang cá? Tần Dương rất là nghi hoặc. Lại là hải lang cá. Lý Đào Dương kích động đến toàn thân run rẩy. Hải lang cá là hải âm thôn bên này cách gọi. Thiếu chút nữa thì hỏng Đức ca đại sự. Lý Đào Dương vội vàng cố định trụ dòng dọc, đồng thời đem một cái khác dòng dọc phía trước Tần Dương kéo đến một bên. Thế nào đi? Tần Dương bị Lý Đào Dương kéo đến còn vừa không nghĩ ra. Lý Đào Dương giải thích nói, cái này nói rất dài dòng, cá nhồng rất hoạt bát hiếu động, thân ảnh trải rộng toàn thế giới các đại hải dương, nhưng nửa thành năm cá nhồng hà bát. Loại này thành niên cá nhồng vô cùng hiếm thấy, bọn chúng thường thường cô đơn chiếc bóng ở trong biển bơi qua bơi lại, danh xưng hải dương bên trong cô độc thợ săn, lúc nào cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng cái này cô độc thợ săn có một cái tập tính, chính là tại gặp phải lúc công kích, sẽ lấy không biết thủ đoạn hướng đồng bạn gửi đi tín hiệu cầu cứu, để cho đồng bạn từ bốn phương tám hướng hội tụ tới cứu mình. Lợi dụng cá nhồng loại này tập tính, chúng ta chỉ cần kéo lấy đầu này cá nhồng một mực lái thuyền, rất nhanh liền có thể đánh bắt đến nhóm lớn cá nhồng. Chương 79. Cá đuôi tập đoàn quân Tần Dương cả kinh kem chút cái cằm đều rất xuống, hắn xem ca ca nhà mình lại xem Lý Đào Dương ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng bồi hồi, sau đó mới dở khóc dở cười nói, đùa giỡn à, nơi nào có cá ngu xuẩn như vậy. Muốn Đức ca không nhìn lầm, đúng là hải lang cá mà nói, vậy thật là cứ như vậy ngu xuẩn. Lý Đào Dương nhún vai nói, không phải ngu xuẩn, là tập tính. Tân Đức giới thiệu nói cho Tần Dương, hải lang cá chính là dựa vào gặp phải lúc công kích, có thể từ bốn phương tám hướng không ngừng triệu tập đồng bạn tới trợ giúp, cho nên mới có thể trở thành hải dương bên trong đỉnh tiêm loài săn mồi, càng đem không gian sinh tồn mở rộng đến toàn bộ biển cả. Nói đến cá nhồng đúng là một loại vô cùng thần kỳ hải ngư. Các nhà khoa học cũng không hiểu rõ cá nhồng là thế nào đem chính mình gặp nạn tình báo truyền lại cho đồng loại, nhưng tất cả thí nghiệm quan sát cũng không có không cho thấy, khi cá nhồng gặp phải lúc công kích, bốn phương tám hướng tất cả đồng loại đều biết tụ tập tới. Tiếp đó cá nhồng sẽ tạo thành tập đoàn quân, lấy đoàn đội chiến đấu, đối công kích bọn chúng hải dương sinh vật quần công. Thần Dương vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh liền tin. Nguyên nhân không gì khác, chỉ thấy bốn phương tám hướng nước biển đột nhiên liền sóng biết dạo dựng. Vô số cá nhồng từ thuyền đánh cá mỗi phương hướng bắt đầu tụ tập. Đặc biệt là tại thuyền đánh cá dựa vào trái phương hướng, mắt trần có thể thấy trên mặt biển có hơn 10 đầu cá nhồng sắp xếp hàng nguy nga đội hình, giống như là một đầu trong truyền thuyết đại hải sản hướng về thuyền đánh cá bên này bơi tới. Cái này, Thần Dương choáng váng. Lý Đào Dương cũng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, chỉ nghe nói qua một chiêu này hữu dụng, nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua, không nghĩ tới lại là thật sự. Đương nhiên là thật. Tân Đức cười hết mắt, cho dù là mấy chục năm sau những cái kia ngang dọc tứ hải viễn dương thuyền đánh cá, cũng thường xuyên hữu dụng loại phương thức này tới đánh bắt cá nhồng. Cá nhồng ngoại trừ có một bộ hảo nhãn lực, còn có một loại không biết truyền lại tin tức thủ đoạn. Khi một vùng biển một đầu cá nhồng lọt vào ngoại địch tập kích lúc, toàn bộ một vùng biển này tất cả cá nhồng đều biết tụ tập tới, sẽ sắp xếp thành đủ loại nguy nga đội hình. Tỷ như bây giờ thuyền đánh cá bên phải phương hướng cái kia hơn 10 đầu cá nhồng sắp xếp thành phảng phất trong truyền thuyết đại hải sản một dạng đội hình. Tân Đức chỉ vào phương xa đám kia cá nhồng nói, cá nhồng tập quần thời điểm chỗ sắp xếp đủ loại hùng vĩ đội hình kỳ thực cũng là cá nhồng có ý thức cố ý như thế sắp xếp, nó mục đích chính là để cho công kích bọn chúng sinh vật nghĩ là bọn chúng là một đầu siêu cấp đáng sợ đại hải quái, dọa lùi kẻ tập kích. Hải Dương bên trong có như thế ngu xuẩn kẻ tập kích sao? Tân Dương hỏi ca ca nhà mình đạo. Tân Đức một bên chuyển động bánh lái, một bên lườm đệ một mắt, có chút cá mập ngốc hay không ta không biết, nhưng ta biết phần lớn cá mập thị lực đều không tốt. Nhìn thấy loại này bóng đen to lớn liền sẽ cho là đó là một cái chỉnh thể. Hơn nữa cá nhồng cũng không bèn bèn có giả vờ giả vịt cái này một loại thủ đoạn, ngươi trông thấy đám kia cá nhồng vậy phía sau. Tân Đức hỏi. Tân Dương lắc đầu, quá xa, hơn nữa dưới đáy nước nhìn xuống mơ hồ. Không phải muốn ngươi nhìn cá nhồng vậy phiến, là muốn ngươi nhìn những cái kia cá nhồng vậy phiến bên trên phản xạ quang. Tân Đức đạo. Tân Dương liền vội vàng gật đầu, vậy khẳng định là nhìn thấy. Thật sự là quá rõ ràng. Cái kia hơn 10 đầu cá nhồng thân bên trên hoa dâm lần phiến phản xạ đi ra ngoài quang, thật giống như mấy chục đối mặt với thái dương tấm gương, không chỉ có là mãnh liệt lóa mắt, hơn nữa còn lấp loé không yên. Khi gặp phải giống hổ kình như thế chính xác không có cách nào đánh thắng kẻ săn mồi, cá nhồng liền sẽ lợi dụng trên thân lần phiến phản xạ quang tới mê hoặc địch nhân, tiếp đó thừa dịp loạn đảo tẩu. Chiêu này đối phó hải dương bên trong những cái kia đỉnh tiêm loại săn mồi có thể nói là trăm phát trăm trúng, nhưng tức là bọn chúng lần này gặp phải là nhân loại chúng ta, những thứ này lần quang không chỉ có không mê hoặc được chúng ta, còn thật giống như hải đang cho ta nhóm chỉ đường. Tân Đức trực tiếp chuyển động bánh lái, liền lái thuyền đánh cá hướng về đám kia quy mô lớn nhất cá nhồng mở ra. Những cái kia cá nhồng đối với dòng nước đặc biệt mẫn cảm. Thuyền đánh cá đi thuyền không thể tránh khỏi dẫn đến chúng quanh dòng nước có chỗ lắc lư. Những cái kia cá nhồng cảm nhận được nước chảy lắc lư sau, từng cái đều trong nháy mắt liền gia nhập chiến đấu trạng thái, liền phảng phất sói đói nhìn thấy thịt đồng dạng hướng về thuyền đánh cá nhào tới. Hơn nữa những thứ này cá nhồng bơi động tốc độ còn rất nhanh. Tại bọn chúng hướng về thuyền đánh cá phát động công kích lúc buộc phát ra tốc độ, Tân Đức đoán chừng có thể vận tốc có 3-40 km. Nếu là đổi lại thật là hải dương sinh vật, cho dù là danh xưng tinh cầu bên trên lớn nhất sinh vật cá voi xanh, tại đối mặt dạng này cực tốc, hơn nữa đầy đủ hung mãnh cá nhồng nhóm lên mà công thời điểm, chỉ sợ nhất thời giới không cẩn thận cũng biết đem những thứ này cá nhồng đại quân cho đánh cái ngũ lao thất thương. Nhưng rất đáng tiếc, lần này những thứ này cá nhồng đối mặt là một chiếc thuyền bọc sắt. Khi những thứ này cá nhồng lấy loại này kinh khủng cao tốc vọt tới thuyền đánh cá bốn phía, lại lấy cho tới nay cũng không có hướng về bất lợi sắc bén răng cắn được trên thân thuyền lúc, kết quả là rõ ràng. Nếu là cá kiếm, Tân Đức còn e ngại ba phần. Nhưng đối diện với mấy cái này cá nhồng hàm răng sắc bén, Tân Đức căn bản là không có cái gì có thể lo lắng. Dù nói thế nào cái này cũng là một chiếc thuyền bọc sắt, cũng không phải ăn sát thú, răng làm sao có thể cắn động thân thuyền. A Tân Đức trực tiếp lái thuyền từ trong bọn này cá nhồng nhóm xuyên qua, tiếp đó mở đủ mã lực tiếp tục đi thuyền, căn bản cũng không sợ những thứ này cá nhồng sẽ chạy trốn. Trên thực tế những thứ này cá nhồng cũng sẽ không chạy. Cá nhồng mặc dù bị gọi hải lang cá, cũng là bởi vì bọn chúng như là chó sói hung mãnh. Hơn nữa loại này hung mãnh liền biểu hiện tại trên đối với thức ăn cấp đoạn. Khi cá nhồng tạo thành đại quân đối với con mồi hoặc loài săn mồi khởi xướng thời điểm tiến công, không bắt được con mồi hoặc bị loài săn mồi giết chết đại bộ phận, bọn chúng là sẽ khế mà không muốn không ngừng khởi xướng tiến công, căn bản sẽ không lùi bước. Đáng nhắc tới chính là cá nhồng thói quen về ăn vô cùng tạm, thậm chí có thể nói là đối với bất kỳ thức ăn gì đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã từng có nhà khoa học tại cá nhồng trong dạ dày phát hiện qua chuột cùng lao ương xác. Lúc đồ ăn thiếu hụt, cá nhồng thậm chí còn có thể đồng loại tương tàn. Tân Đức trước đó trên thuyền hải câu thời điểm, từng câu được qua một đầu tiểu cá nhồng. Kết quả là tại Tân Đức thu dây thời điểm, một đầu lớn cá nhồng đột nhiên bay nào tới, một ngụm liền cắn tiểu cá nhồng, dọa đến Tân Đức ngay cả cần câu đều bứt hết. Lại mở lấy thuyền đánh cá trên mặt biển đi vài phút, Tân Đức minh lộ vẻ cảm nhận được thuyền đánh cá đi thuyền phải có ăn chút gì lực. Có kinh nghiệm ngư dân đều biết đây là muốn bội thu, đây là trong lưới cá lực cả lớn, cá thiếu đi hay là cá con lời nói là biểu hiện không ra được. A Dương ngươi tới dưới sự khống chế bánh lái, tùy tiện hướng về cái phương hướng đánh, chú ý một chút đừng hướng về trên hoang đảo đụng là được rồi. Lao Lý chuẩn bị lên lưới, nơi này cá nhồng nhiều lắm, chúng ta thuyền quá nhỏ, lại tiếp tục mang xuống, chỉ sợ cũng không phải chúng ta kéo lấy cá nhồng chạy, mà là cá nhồng kéo lấy thuyền của chúng ta chạy. Tần Đức hướng Lý Đạo Dương cùng Tần Dương đạo. Chương 80. Cá đuối bội thu. Tần Dương vội vàng từ Tần Đức trong tay tiếp nhận tay lái, mặc dù hắn cũng rất muốn đi lên lưới, nhưng chính hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, nhiều hình thể như vậy vượt qua một M50 trở lên cá lớn, vẫn là để Tần Đức cùng Lý Đạo Dương đi lên lưới càng thích hợp hơn. Tần Đức cùng Lý Đạo Dương thì lập tức lao tới nơi đuôi thuyền, hai người cùng một chỗ vén tay áo lên, dùng sức chuyển động đuôi thuyền dòng dọc. Mặc dù lưới đánh cá bên trong cá rất nhiều, rất nặng, nhưng ở dòng dọc dưới sự giúp đỡ, hai người lên lưới thời điểm kỳ thực cũng không phải rất phí sức. Nhưng ở lưới đánh cá nổi lên mặt nước thời điểm, cả chiếc thuyền đánh cá phần đuôi đều hướng trầm xuống mấy cm. Đây là bao nhiêu cá a? Đức ca, ngươi cái này cần mời ta ăn cơm mới được. Lý Đạo Dương hai mắt trợn tròn nhìn qua cái kia một bao lớn bị nâng lên cá lấy được, đều không cần đếm, chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể xác định, bên trong cá nhồng số lượng tuyệt đối vượt qua 30 đầu, hơn nữa cũng là chiều dài 1m50 trở lên lớn cá nhồng. Tân Đức cũng hở ra miệng, thỉnh, một hồi mời ngươi cùng A Dương lại đến Triều Thiên Môn đi ăn trực một bữa, ta cho ngươi thêm phát 10 đồng tiền tiền thưởng, cùng tháng sau tiền lương một khối kết cho ngươi. Những thứ này cá nhồng sau khi lên thuyền đều vui sướng, bọn chúng bề ngoài cũng rất tốt, dáng người mạnh mẽ, có điểm giống cá hố, nhưng lại xem xét đã cảm thấy bọn chúng toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Lý Đạo Dương không có mừng nữa, ngược lại ngại ngùng, Đức ca, ta cũng không ra sức gì, thì làm tốt chính mình bản trước việc làm, hơn nữa cái này cá đối cũng không phải hàng cao cấp gì, ngươi cho ta 10 đồng tiền tiền thưởng có phải hay không nhiều lắm. Tân Đức nhíu mày, cá nhồng kỳ thực rất cao cấp, thịt của nó chất tươi non, protein hàm lượng rất cao, có vô cùng phong phú thành phần dinh dưỡng, nhất là cái kia cá nhồng đầu, dân gian từ xưa đến nay liền có ném đi xe cùng yêu, không ném cá đối đầu thuyết pháp. Sở dĩ loại cá này vài chục năm nay đều từ đầu đến cuối bán không đi lên giá cả, hắn nguyên nhân là nó số lượng thật sự là nhiều lắm, tại toàn thế giới tất cả trong thủy vực trên cơ bản đều có thể thấy thân ảnh của nó. Mặc dù cá đối đánh bắt không dễ, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa có thu hoạch liền nhất định là một lưới lớn. Nhưng Tần Đức không có đem lời đã nói ra ý thu hồi, mà là nói, vừa mới là không có ra sức gì, nhưng xuất lực thời điểm còn chưa tới đâu, thanh lý cá lấy được thời điểm cẩn thận một chút, con cá này có nhiều hung hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi. Lý Đạo Dương vội vàng điên cuồng gật đầu, cá nhồng hung mãnh mọi người đều biết, hắn liền từng tại trên bến tàu nhìn thấy qua một đầu nửa chết nửa sống cá nhồng trực tiếp sóc này lật út một cái sóc cá, tiếp đó đột nhiên một ngụm liền đem một cái ngư dân cổ tay trực tiếp sinh sinh cắn trở thành hai đoạn. Tần Dương lúc này nô ra tới đầu, ca, muốn ta giúp đỡ cùng một chỗ thanh lý cá lấy được sao? Không cần, ngươi phụ trách lái thuyền là được. Tần Đức trực tiếp lắc đầu. Những thứ này cá nhồng thật không tốt chế phục, Tần Đức cùng Lý Đạo Dương cũng căn bản liền không có từng nghĩ muốn bắt sống trực tiếp liền cầm lấy bổng tử cách lưới đánh cá lốt buốt một hồi đập loạn, đem trong lưới phần lớn cá nhồng đều toàn bộ đánh cho bất tỉnh, sau đó mới bung ra lưới đánh cá, đem bên trong cá nhồng từng cái nhặt đi ra, toàn bộ ném vào trên thuyền mấy cái thùng lớn từ bên trong. Rất nhanh tất cả cá nhồng dọn dẹp xong, hết thảy có 40 mấy đầu. Tất cả cá đối cũng là thành niên lớn cá đối, hình thể nhỏ nhất có hơn 10 cân, lớn nhất cái kia mấy cái đều có một M8 dài, trọng lượng ít nhất vượt qua 50 cân. Liên cái này một lưới xuống, ít nhất chính là hơn 1000 cân cá nhồng. Coi như cá nhồng không tính là gì hàng tốt, giá thu hồi chỉ ở 2 mao tiền một cân tà hưu, riêng này một lưới xuống cũng là gần 200 khối. Nhanh chóng dọn dẹp xong lưới đánh cá bên trong cá nhồng sau, Tân Đức không có chút do dự nào, trực tiếp liền lại cùng Lý Đào Dương cùng một chỗ chỉnh lý lưới đánh cá, tiếp tục tung lưới. Đáng tiếc đệ nhất lưới thu hoạch tràn đầy, thứ hai lưới cũng có chút mạnh sai người ý. Cá nhồng là một loại rất cảnh giác cá, sau khi xác nhận đối thủ không nhưng đối với dao, ngay lập tức sẽ chạy trốn tứ tán. Tân Đức cùng Lý Đào Dương trên thuyền thanh lý cá lấy được cùng chỉnh lý lưới đánh cá công phu, trong nước những cái kia cá nhồng vây quanh thuyền đánh cá công kích sau một lúc, đã xác định thuyền đánh cá là bọn chúng cắn không xấu, đã bắt đầu chạy trốn. Thứ hai lưới tổng cộng cũng chỉ kéo tới không đến 10 đầu cá nhồng, hơn nữa đều không phải là đặc biệt lớn gì cá nhồng. Tổng cộng hai lưới cộng lại, tổng trọng số lượng nhiều tất cả tại 1500 cân bộ dáng. Luận thu hoạch không thể bảo là không lớn, đây chính là giá trị 300 đồng tiền cá lấy được, dạng này thu hoạch chỉ cần lại đến phải 3 lần, mua chiếc này thuyền đánh cá tiền vốn trở về. Kéo lấy như thế một thuyền cá lấy được, Tân Đức đáy lòng tự nhiên là không có cần tiếp tục bắt cá niệm đâu, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem những cá này đều kéo tới Long Cảng bến tàu đi lên bán. Long Cảng cá vận bến tàu ban ngày cùng ban đêm hoàn toàn là hai cái bến tàu. Tân Đức một nhóm 3 người đến Long Cảng cá vận bến tàu thời điểm, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm là vang dội buổi trưa đi qua. Lúc này cá vận bến tàu nói là một mảnh âm vũ đầy tử khí cũng không đủ. Sáng sớm náo nhiệt ngư thành cũng trên cơ bản đều dẹp quầy, lớn như vậy trên bến tàu cũng chỉ có thật lựa thưa mấy cái bán hải sản quầy hàng, cùng một chút không biết ở trên bến cảng lắc lư làm cái gì người. Đám kia mỗi đêm đều trông coi bên cạnh bến tàu hàng cá tử càng là tập thể giảm âm thanh nhận tích. Thật giống như lớn như vậy Long Cảng cá vận bến tàu là một tòa hoang phế thật lâu vứt bỏ bến tàu. Đây chính là những năm 80 rõ ràng nhất làng trải cảnh tượng, tất cả mọi người là đi muộn về sớm, căn bản không có mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cái này cái khái niệm. Tân Đức đem thuyền lái vào Thâm Thủy cảng dừng lại xong, đợi mấy phút cũng không thấy một cái hàng cá tử tới. Trên thuyền ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Lý Đạo Dương trước tiên mở miệng, "Đức ca, ngươi biết cái kia Tống A Tam ở đâu sao?" Tân Đức lắc đầu, "Không biết, ngươi cùng A Dương lưu lại trên thuyền nhìn cá, ta đi vận chuyển hàng hóa bến tàu nhìn Bình Sơn thúc có hay không tại, hắn không chừng biết." "Đức ca, ta chân nhanh, để ta đi." Lý Đạo Dương xung phong nhận được nói. Lý Đạo Dương kỳ thực là bởi vì Tân Đức cho hắn phát 10 đồng tiền tiền thưởng, nghĩ biểu hiện tích cực một chút, dễ xứng đáng Tân Đức cho hắn tiền thưởng, nhưng Tần Đức chỉ là nhìn hắn một cái chỉ lắc đầu nói, yên tâm, ta chân cũng không ma bệnh. Lý Bình Sơn người kia nhìn xem tùy tiện, trên thực tế là một nội tâm vô cùng người nhạy cảm, liền chính hắn nhà người anh em cũng chỉ là lúc nói chuyện phát vài câu bực tức hắn đều có thể trở mặt một người. Tần Đức cùng Lý Bình Sơn đánh mấy lần quan hệ thì nhìn được đi ra, nếu là này lại chính mình không tự mình đi để cho Lý Đào Dương đi hô Lý Bình Sơn tới, không chừng Lý Bình Sơn sẽ trực tiếp sù lông, ta đương nhiên biết Đức ca chân ngươi chân không có tâm bệnh. Lý Đào Dương ngượng ngùng cười cười, nhưng càng giải thích càng không đúng vị. Tần Đức cũng lời cùng hắn nói dóc, trực tiếp liền lên bờ hướng về vận chuyển hàng hóa chạy chợ kiếm sống đi. Đến vận chuyển hàng hóa bến tàu, Tần Đức nhìn thấy cự nhân thùng đựng hàng bên ngoài cách đó không xa ngừng lại một chiếc đầu nhọn xe tải nặng liền biết Lý Bình Sơn tại cái này, hắn gõ gõ cửa sắt trong chiều vừa kêu nói, Bình Sơn thuốc, có đây không? Liên tiếp hô vài tiếng, cự nhân thùng đựng hàng bên trong cuối cùng truyền đến tiếng động, mặc một đầu quần cụt Lý Bình Sơn từ bên trong mở ra cự nhân thùng đựng hàng môn, hắn tức giận nhìn xem Tần Đức đạo, làm gì vậy? Mới bế mặc mắt liền bị ngươi đánh thức. Chương 81. Thời kỳ đầu thủy sản cửa hàng Bình Sơn thuốc, còn đang ngủ đâu. Đánh thức Lý Bình Sơn Tần Đức cũng có chút ngượng ngùng, bất quá sau đó Tần Đức liền lập tức nói chính sự nói, ta ở trên biển gặp phải cá nhồng, nhưng ở trên bến tàu không thấy có thu cá buổi tối hôm qua ngươi sau khi đi doãn lao bản kéo lấy ta uống một trận rượu mà thôi, uống mấy liệt, nôn một đêm ngủ không được, vừa bế mạc con mắt, may mắn đồ hộp hôm qua cũng trở xong, hôm nay không cần vận chuyển hàng. Lý Bình Sơn đấm đầu đạo, cá nhồng cũng không phải cái gì quý giá cá, không tìm được thu cá liền tự mình giữ lại ăn thôi, con cá này mùi vị không tệ, nhưng là lại không bán được gì giá tiền. Ta xem rất nhiều ngư dân bắt được cá nhồng cũng là giữ lại chính mình ăn ăn cá nhồng so mua thịt có lời. Lý Bình Sơn đốt một điếu thuốc híp mắt nói. Thế nhưng là ta bắt được cá nhồng số lượng hơi nhiều. Tần Đức đạo. Nhiều. Lý Bình Sơn sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngươi gặp phải cá nhồng nhóm. Cá nhồng giống như là lang. Bình thường đi săn thời điểm, bọn chúng chính là cô độc lang. Mà một khi lọt vào tập kích, bọn chúng chính là đàn sói. Khi cả ngày hải vực cá nhồng tụ tập cùng một chỗ sau, trang diện kia là phô thiên cái địa, mười phần nguy nga, bất luận cái gì ngư dân ở trên biển gặp phải cá nhồng nhóm đều có thể đại phát một phen phát tài. Tân Đức gật đầu, không có nói là tự nghĩ biện pháp để cho cá nhồng tập quần, coi như là trên mặt biển trực tiếp gặp phải cá nhồng nhóm. Ngươi vận khí này cũng quá tốt, đãi ngoài thành vùng biển này có rất ít cá mập các loại hung mãnh hải dương loại săn mồi xuất hiện, cá nhồng rất ít tập quần, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi gặp phải. Lý Bình Sơn quay người quay trở lại cự nhân thùng đựng hàng bên trong mặc quần áo. Có chừng bao nhiêu cân? Lý Bình Sơn rõ ràng quan tâm nhất cái này, nếu là số lượng nhiều, liền không đi tìm trên bến tàu những cá kia con buôn ta dẫn ngươi đi tìm người mua. Có 1500 cân tả hữu a. Tân Đức có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Bình Sơn, số lượng này có đủ hay không nhiều? Chẳng lẽ có địa phương nào là có thể một hơi nuốt vào mấy ngàn cân cá nhồng sao? Lý Bình Sơn quay đầu lại nhìn xem Tân Đức, còn có thể là cái nào? Liền lao tử ngươi đi làm nhà máy à? Ngươi làm xưởng đóng hộp những cá kia đồ hộp cũng là trong xưởng chính mình ra biển bắt hay sao? Làm sao lại cũng chỉ có hơn ngàn cân đâu? Cá nhồng tập quần thời điểm, tùy tiện kéo dài mấy lưới chính là hơn vạn cân à? Ngươi chiếc thuyền kia kéo cái 5 tấn không có cái gì vấn đề. Những cái kia cá nhồng quá giàu rồi, liền kéo hai lưới liền toàn bộ chạy. Tân Đức bất đắc dĩ nói, không tệ. Cá nhồng chính xác như là chó sói rào hoạt. Lý Bình Sơn nhíu nhíu mày, bất quá chỉ có hơn 1000 cân vậy cũng chỉ có thể tìm những cá kia con buôn ngươi để cho ta suy nghĩ một chút tìm ai phù hợp. Tân Đức nghi ngờ nói, có hơn 1000 cân xưởng đóng hộp chẳng lẽ còn không thu sao? Xưởng đóng hộp lần kia kéo nguyên vật liệu không phải mấy tấn lên kéo lượng quá ít căn bản vốn không đáng giá lộng đầu dây chuyển sản xuất đi ra, ngành mua sắm Lao Vương cùng ta biết, ngươi nếu là có cái 4-5 tấn ta có thể nói với hắn một tiếng, 2000 cân cũng chưa tới liền không đáng giá, bây giờ trong xưởng đóng hộp cũng không có cá nhồng dây chuyền sản xuất. Lý Bình Sơn khoác lên y phục sau ra cự nhân thùng đựng hàng nâng nước rửa đem mặt, tiếp đó liền hướng Tần Đức đạo, đem cửa phòng mang lên, sau đó cùng ta đi thôi. Tần Đức ngoan ngoãn đóng lại cự nhân thùng đựng hàng môn, trong lòng lại như có điều suy nghĩ, có phải hay không nói về sau bắt cá, chỉ cần lượng đạt đến 4-5 tấn, đều có thể trực tiếp bán cho xưởng đóng hộp bên trong. Này đối Tần Đức tới nói thế nhưng là một nạn phải ổn định nguồn tiêu thụ. Huệ Thành quốc doanh xưởng đóng hộp là ít có không bị đến tư doanh kinh tế xung kích mà sụp xuống quốc doanh đơn vị, hơn nữa càng làm càng lớn. Tại mấy chục năm sau thậm chí trở thành nhiều loại đồ hộp sản phẩm long đầu xí nghiệp, toàn bộ sản xuất quân viên giờ cao điểm có thể vì Huệ Thành cung cấp hơn 4 vạn cái trở thành cương vị, một công ty đơn giản chính là một cái thành nhỏ. Ta là nhận biết mấy cái hàng cá tử, bất quá ngươi cái này cá nhồng chính xác không phải hàng cao cấp gì, cơ bản không có gì có kẻ mặt cả không gian chỗ trống, tìm ai đều như thế, ngươi cùng cái kia Tống A Tam không phải quen biết sao? Ta trực tiếp mang ngươi đi tìm hắn ngươi thấy thế nào? Lý Bình Sơn đi ở phía trước hỏi Tần Đức đạo. "Hảo." Tần Đức gật đầu, hắn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến. Hơn nữa cái kia Tống A Tam cho thu mua giá cả cũng chính xác còn tính là tương đối công đạo. Lý Bình Sơn gặp Tần Đức không có ý kiến, thế là liền mang theo Tần Đức hướng về một cái phương hướng nhanh chóng đi đến. Rất nhanh hai người liền ra vận chuyển hàng hóa bến tàu, sau đó tiếp tục hướng về cá vận bến tàu phương hướng đi. Cái kia Tống A Tam trong nhà kỳ thực liền ở tại cá vận bên cạnh bến tàu, bởi vì gần nhà, cho nên liền làm ngư thành sinh ý, hắn không chỉ có một đám anh em mỗi ngày giúp hắn tại ngư thành trên bến tàu bán cá, trong nhà còn kinh doanh một nhà thủy sản cửa hàng. Ê, ngươi nhìn, chính là nhà này. Tần Đức dương mắt hướng về Lý Bình Sơn ngón tay phương hướng nhìn qua. Đập vào mắt là một gian bùn nhà ngói. Bùn nhà ngói cũng được xưng là gạch một phòng, là dùng bùn đất làm tường phòng ở, tường trong ngoài tài liệu dùng cũng là bùn đất. Tân Đức hơi kinh ngạc, mặc dù thời đại này bởi vì tài nguyên quyết thiếu, tiền tài khẩn trương nguyên nhân, khắp nơi đều là bùn nhà ngói. Nhưng từ cái kia Tống A Tam ngày thường biểu hiện đến xem, nhà hắn như thế nào cũng phải là một gian ngói gạch phòng mới đúng. Nhưng gian phòng thật lớn, tổng cộng có 6, 7 ở giữa, bên trong toàn bộ đều là đả thông bày tất cả lớn nhỏ rất nhiều tủ nước cùng tủ lạnh. Rất nhiều tủ nước bên trong đều có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu tươi sống thủy sản. Bên trong không thấy Tống A Tam thân ảnh, chỉ có một đôi lão niên vợ chồng ngồi ở thủy sản trong tiệm mang theo một cái nhìn bộ dáng hẳn là mới 5, 6 tuổi nữ hoa. Tiểu Đình Đình, có hay không nhớ ngươi Bình Sơn thúc ca? Lý Bình Sơn đầu tiên là cười cùng tiểu nữ hoa kia lên tiếng chào hỏi. Bình Sơn thúc thúc. Nữ hoa hoa nói chuyện mãi thanh mãi khí, nhưng chỉ hô một tiếng liền không có nói tiếp. Lý Bình Sơn rõ ràng là cùng người một nhà này đều biết, kia đối lão niên vợ chồng một cái cho Lý Bình Sơn chuyển cái ghế, một cái cho Lý Bình Sơn pha trà. Thúc, thẩm, không cần làm phiền, ta là tới tìm Tống lão bản hắn ở đâu? Lý Bình Sơn hỏi. Ở trong nhà ngủ đâu, ta đi cho ngươi gọi lên. Lão thái thái chia ra cho Lý Bình Sơn cùng Tần Đức rót một chén thủy, tiếp đó liền trong chiều phòng đi đến. Không bao lâu, Tống A Tam người còn chưa có đi ra, âm thanh trước hết từ giữa trong phòng truyền ra, "Bình Sơn huynh đệ, ngày hôm nay như thế nào giữa ban ngày tới tìm ta? Có phải hay không có cái gì làm ăn lớn phải nốt chiếu tam đệ ta?" "A, Tần tiểu ca ngươi cũng tại a, mau cùng ta nói một chút, lại bắt được đồ gì tốt?" Tống A Tam sau khi ra ngoài nhìn thấy Tần Đức, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ha ha, ngươi đoán được thật đúng là chuẩn." Lý Bình Sơn cười cười, "Cá nhồng muốn hay không?" "A, các ngươi giữa ban ngày tới tìm ta, liền vì cái cá nhồng a?" Tống A Tam rõ ràng có chút thất vọng. "Ngươi liền nói muốn hay không đi, không phải một đầu cá nhồng, là gặp phải cá đuối nhóm." Lý Bình Sơn đạo. Nghe lời này một cái, Tống A Tam con mắt lập tức lại phát sáng lên, "Muốn, đương nhiên là muốn, các ngươi có bao nhiêu?" Chương 82. Lão bản hắn thua thiệt lớn Tống lão bản, "Cá nhồng ngươi bao nhiêu tiền thu mua?" Tần Đức quan tâm nhất là cái này. "Ngươi nhìn trong tủ lạnh này, ta chỗ này cá nhồng trong tiệm bán mới bán 5 mao tiền một cân, những cái kia cầm hàng lớn khách hàng còn phải cho điểm ưu đãi chỉ bán 4 mao một cân, có chút còn muốn chính mình dàn cái phí chuyên trở, tính được kỳ thực liền bán 3 mao tiền một cân, cho nên giá thu mua cũng tiện nghi chút, chỉ lấy 2 mao." Tống A3 kéo ra một cái tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một đầu dài 1 mét cá nhồng đạo. "Đây cũng quá tiện nghi a, có thể hay không cao một chút?" Tân Đức có kẻ mặc cả đạo. "Nếu như chỉ là cá nhồng lời nói thật cao không được, 2 mao một cân ta đều không có gì tiền kiếm lời, chỉ là vì cùng các ngươi ngư dân tạo mối quan hệ, phí sức lấy lòng giúp các ngươi tìm nguồn tiêu thụ mà thôi." Tống A Tam một cái ôm lấy tiến đến tủ lạnh đi tới trong tủ lạnh nhìn con gái nhà mình lắc đầu nói, "Ta cái kia có đại khái hơn 1500 cân, tất nhiên ta hoàng giới, vậy ngươi bao nhiêu cũng cho ta chướng điểm giá cả ý tứ, 2 mao rưỡi một cân, như thế nào?" "Thật chướng không được, đừng nói chỉ là 1500 cân, ngươi chính là có 15000 cân cũng là cái giá này." Tống A Tam lắc đầu cười khổ nói. Một bên Lý Bình Sơn nhếch miệng, "Nếu là có 15000 cân ta trực tiếp liền kéo xưởng đóng hộp đi, đừng nói 2 mao rưỡi 4 mao tiền một cân đều không mang theo trả giá. Ta cái này có thể cùng xưởng đóng hộp so sao? Bình quân tính được ta bán đều không bán được tứ mao một cân, còn có hao tổn." Tống A Tam lần nữa lắc đầu cười khổ, "Tần tiểu ca, ta cùng Bình Sơn huynh đệ là thân huynh đệ, tất nhiên ta Bình Sơn huynh đệ nói chuyện, cái kia không tăng một điểm chính xác không thích hợp, dạng này, 2 mao từng cái cân, đây thật là ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, lại cao hơn ta liền tự mình muốn thiệt thòi. Đi, 2 mao đều sẽ là mao một a, chúng ta như thế nào đi đem cá trở về?" Tân Đức cũng thấy tốt thì ngưng, những cá này con buôn chính xác bình thường đều là căn bản liền không cùng người mặc cả, chỉ có đối mặt những cái kia rất chân quý hải sản bọn hắn mới có thể một cái cạnh tương ra giá. "Vẫn cũng không cần ngươi lo lắng, ta có hải sản xe chuyển vận, các ngươi đi trước bến tàu chờ ta, một hồi ta liền đến." Tống A Tam cười nói. Tân Đức cực kỳ kinh ngạc, cái này ở bùn nhà ngói ra hỏa vậy mà nói mình có hải sản xe chuyển vận. Nhưng Tân Đức cũng không hỏi nhiều liền trực tiếp cùng Lý Bình Sơn cùng một chỗ hương cá vận bến tàu đi đến. Nhanh đến trên bến tàu thời điểm, Tân Đức liền thấy Tống A Tam lái một chiếc đã sửa chữa lại máy kéo rầm 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 hướng về bên này lái tới. Tân Đức kém chút nhịn không được cười ra tiếng, thì ra cái này chính là Tống A Tam cái gọi là hải sản xe chuyển vận. Lần này Tống A Tam không có mang hắn đám kia tiểu đệ, Tân Đức chỉ có thể mang theo em trai nhà mình cùng Lý Đào Dương cùng nhau động thủ xương cá cân. "Không tệ a, lại có 1,628 cân." Tống A Tam cầm máy tính đùng đùng một trận theo, sau đó đem máy tính đưa cho Tân Đức đạo, "Tần tiểu ca, chính ngươi xem có phải hay không cái giá này." Trên máy tính bỗng nhiên viết 353 khối 2. Tân Đức lại chính mình ấn một lần máy tính, xác nhận là cái số này không sai sau, liền đem máy tính trả trở về, "Ừ, không tệ, là cái giá này." Tống A Tam vô cùng sảng khoái từ trong túi móc ra đạp mạnh tiền, đến 35 chương màu xanh biết gậy vợ dẹt đưa cho Tân Đức, tiếp đó lại cho Tân Đức 3 khối lạng mao tiền, "Đi về sau lại có thật bận rộn chiếu cô cho Tam ca ta, hiện tại Tam ca hang ổ ngươi cũng biết ở nơi nào." Tân Đức cầm tiền tâm tình có chút kích động. Phía trước coi như kiếm tiền, Tân Đức trong đầu cũng một mực đè lên một việc, chính là muốn mua một chiếc chân chính thuộc về mình thuyền đánh cá, cho nên lúc ấy cho dù là kiếm tiền, cũng không cảm thấy cái này tiền là tiền, chẳng qua là cảm thấy chính mình cách thuyền đánh cá lại tiến một bước. Thế nhưng là này lại bất đồng rồi, hắn thuyền đánh cá đã có. Trùng sinh trở về mới mấy ngày, hiện tại hắn không chỉ có mình thuyền đánh cá, mặc dù không lớn, còn lại có một bút hơn 300 đồng tiền khoản tiền lớn. Lý Đào Dương lúc này nháy mắt ra hiệu chạy đến Tân Đức trước mặt, "Đức ca, bụng của ngươi bây giờ có đói bụng không a?" Tân Đức nhìn xem nháy mắt ra hiệu Lý Đào Dương chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, tiểu tử này giống như chưa ăn qua cơm. Kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy đồng dạng mong chờ nhìn mình Tân Dương. "Tốt a, thời đại này ăn cơm đúng là chuyện lớn." Tân Đức quay đầu nhìn về phía Lý Bình Sơn đạo, "Bình Sơn thúc, ta hôm nay cái mua thuyền, lần thứ nhất ra biển chính là thu hoạch lớn, muốn đi Triều Thiên môn ăn trực một bữa chúc mừng một chút, ngươi có thể nhất định phải nể mặt. Lý Bình Sơn nhíu nhíu mày lập tức liền giãn ra, Triều Thiên môn đồ vật ăn có gì ngon, giá cả lại đắt như vậy, một bát cơm trắng đều phải 3 phần tiền, muốn ăn trực một bữa chúc mừng mà nói, ta mang các ngươi đi chỗ tốt nếm chút các ngươi tuyệt đối chưa ăn qua. Cái gì? Tân Đức có chút hiếu kỳ đạo. Một loại các ngươi tuyệt đối chưa nghe nói qua phòng ăn, mặc dù giá cả cũng có chút quý, cần một khối hai một người, nhưng đến bên trong muốn ăn cái gì tùy cho các ngươi ăn, chỉ cần các ngươi đầy đủ có thể ăn, vậy vẫn là có thể đem tiền vốn cho ăn trở về. Lý Bình Sơn vô cùng thần bí nói. Tân Đức nháy mắt, Lý Bình Sơn nói bật này, hắn như thế nào thật quen thai a. Lý Đào Dương cùng Tần Dương liền hiếu kỳ đứng lên, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại mô thức này. Bình Sơn thúc, ngươi nói sẽ không phải là phòng tự lấy thức ăn a? Tân Đức chớp mắt đạo. Ân, ngươi vậy mà biết? Lý Bình Sơn kinh ngạc nhìn Tân Đức. Tân Đức khỏe miệng nết nết miệng, tiệm vệ a, hắn có thể không biết sao? Tân Đức trước khi trùng sinh mới ra hải lúc đó, 8-5 năm chính là tiệm vệ xem như ngoại lai ăn uống văn hóa tiến vào thị trường quốc nội, đồng thời ở trong nước trên thị trường bốc lửa nhất giai đoạn. Thời kỳ này đám người vẫn còn hơi thấp sinh hoạt trình độ. Khi quốc nhân nhìn thấy tiệm vệ giá cả tiện nghi, hoa quả, loại thịt, hải sản, rượu uống chờ cái gì cần có đều có sau đó, tiệm vệ lập tức liền nhận lấy quốc nhân nhóm yêu thích. Lúc đó mới ra biển kiếm tiền Tân Đức cũng đối vật này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cơ hồ mỗi lần từ trên biển trở về đều đi ăn. Bất quá về sau Tân Đức tại trên biển hải kiếm được một chút tiền sau liền không thích ăn thức ăn tự lấy. Tiệm vệ tiến vào thị trường quốc nội sau đó, sở dĩ có thể cấp tốc thu được như là Tân Đức dạng này người ưu ái, cùng cái này thời kỳ mọi người tiêu phí nhu cầu có liên quan. Cái này thời kỳ phần lớn người thu vào đều rất thấp, đại bộ phận gia đình đều đang vì giải quyết ấm no mà cố gắng. Lúc này tiệc vệ xuất hiện, lấy nhân quân hình thức thu phí, khá là rẻ, giá cả liền có thể tùy tiện ăn đủ loại thịt, hải sản, hoa quả, món chính, đồ uống trở. Tại thời kỳ này ngành nghề ăn uống, Tân Đức rất khó tưởng tượng tự trợ san hội có đối thủ cạnh tranh. Nhưng chờ thêm chút năm, vùng duyên hải kinh tế cấp tốc bay lên sau đó, tiệc vệ giá cả ưu thế liền sẽ dần dần mất đi lực hút. Ngược lại Tân Đức trước khi trùng sinh trong 20 năm, là một lần tiệc vệ cũng không từng đi ăn. Ta cũng là một lần rất vô tình mới biết được Huệ Thành vậy mà mở một nhà dạng này phòng ăn, các ngươi là không biết, nơi đó còn có thịt ăn, còn tùy tiện chúng ta như thế nào ăn, ăn bao nhiêu cũng là một khối hai, lần kia ta ở bên trong ít nhất ăn 2 cân thịt, lao bản kia hắn à, thua thiệt lớn. Lý Bình Sơn liệt đạo. Chương 83. Tân Đức ý nghĩ. Tân Đức nhìn Lý Bình Sơn ánh mắt cũng thay đổi, nếu không phải là bối phận so với người thấp đồng lứa, Tân Đức cần phải nói lên một câu một bữa ăn 2 cân thịt, ngươi quỷ chết đói đầu thai sao? Tân Dương cùng Lý Đào Dương thì đối với việc này biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Bình Sơn thúc, thật sự có thịt ăn không? Hơn nữa còn là tùy tiện ăn. Trong đó Tần Dương còn đếm trên đầu ngón tay cùng Tân Đức tính toán, "Ca, bây giờ thịt heo muốn 9 mao tiền một cân, ăn 2 cân liền đã kiếm được, chúng ta đi cái kia, ngu như vậy người làm ăn chắc chắn không có lâu dài, không chừng ngày nào liền bị người ăn sụp đổ, chúng ta thừa dịp điểm này còn tại, nhanh đi kiếm lời một trận." "Thật sự có thịt ăn, hơn nữa ta dám đánh cam đoan đây tuyệt đối là thịt heo, không chỉ có thịt heo, còn có hoa quả cùng rượu đồ uống, ở nơi đó bên cạnh đều tùy tiện ăn." Lý Bình Sơn thì cười giải đáp nói, "Đức ca, chúng ta liền đi vậy đi." Lý Đạo Dương cũng đề nghị. Tân Đức nhìn một chút Lý Bình Sơn, lại nhìn một chút em trai nhà mình cùng Lý Đào Dương, mặc dù ta không biết cái kia tiệm vệ là thế nào kiếm tiền, nhưng ta dám khẳng định mặc kệ chúng ta như thế nào cái phương pháp ăn, nhân ra đều chắc chắn thì sẽ không thua thiệt, bất quá đã các ngươi muốn đi mà nói, liền đi nhìn một chút cũng tốt, vừa bận ta à. Muốn đi thử xem. Tân Đức kém chút nói lộ ra miệng nói thành chính mình cũng đã lâu không có từng đi ăn thức ăn tự lấy. Lý Bình Sơn như có điều suy nghĩ nhìn xem Tân Đức, tựa hồ muốn theo Tân Đức tranh luận một chút, nhưng cuối cùng lại hậm hực ngậm miệng lại, hắn thấy những cái kia làm ăn cũng là dính lên mao so khỉ đều tinh nhân vật, không chừng nhân gia thật có phải kiếm lời cũng không nhất định. Đương nhiên tại cái này Lý Bình Sơn xem ra rất không có khả năng, đó đều là thực sự thịt heo à. Lý Bình Sơn hắn chạy qua nhiều địa phương như vậy, liền không có nhìn thấy chỗ ấy thịt heo là thấp hơn 8 mao tiền một cân. Mà một cái bình thường người trưởng thành rộng mở cái bụng, một bữa ăn 2 cân thịt heo đây không phải là như chơi đùa. Mặc kệ nhân gia kiếm tiền hay không, ngược lại chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi trong bụng không có chứa đồ vật, chỗ đó rời cái này cũng không phải rất xa, chúng ta đi lộ đi thôi. Vừa bạn trên đường lại chống chân bụng. Lý Bình Sơn một câu không xa, kết quả chính là Tân Đức người đều tê. Hắn đi theo Lý Bình Sơn rẽ trái rẽ phải đi hơn 1 giờ, nhìn đường chỉnh chỉ sợ ít nhất 5 km trở lên mới nhìn đến Lý Bình Sơn nói nhà kia tiệm vệ quán. Đây cũng là quốc nội sớm nhất phòng tự lấy thức ăn. Một cái trung niên hán tử ngồi ở cửa trông coi, nhìn thấy Tân Đức một đoàn người tới muốn đi vào, hắn đứng dậy đem Tân Đức một đoàn người trực tiếp ngăn lại, tiếp đó thao lấy một ngụm mân khang rất nặng khẩu âm nói, đây là phòng tự lấy thức ăn, đi vào phía trước mỗi người phải giao một khối 5 mao tiền, sau khi tiến vào bên trong đồ vật đều tùy tiện ăn. Sau khi ăn xong chỉ cần để cho bên trong nhân viên công tác nhìn qua bàn ăn, xác nhận không có lãng phí liền có thể lui 3 mao tiền mỗi người. Lý Đào Dương cùng Tần Dương đều đưa cổ hướng về trong nhà ăn vừa nhìn, không nhìn thấy cái gì cụ thể món ăn, chỉ có thể nhìn thấy trong nhà ăn chỗ ngồi sắp xếp tương đối tự do, có 2 người bàn, 4 người bàn, cũng có nhiều người bàn, còn có số lớn hoa quả bày ra. Lý Bình Sơn thì cùng Tân Đức giải thích nói, không lãng phí không phải nói nhường ngươi một hạt gạo đều không còn sót lại, chỉ cần trong mâm còn dư lại đồ vật không nhiều, cái này 3 mao tiền liền sẽ trả lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần duy nhất một lần cầm đồ vật không nhiều, đã ăn xong lại đi cầm, cái này 3 mao tiền liền nhất định có thể thối lui đến tay. Tân Đức thì nhìn xem phòng ngăn như có điều suy nghĩ rút 6 khối tiền đi ra đưa cho của nhà hàng người trung niên hán tử kia. Lão Lý, ngươi nói ta nếu là cũng mở một nhà phòng tự lấy thức ăn, đó có phải hay không về sau bắt được cá, liền sẽ không cần sợ không bán ra được, trực tiếp ngay tại chính mình trong nhà ăn tiêu hóa. Tiến vào phòng ăn sau, Tân Đức hỏi thăm một bên giống như là phát hiện đại lục mới tầm thường Lý Đào Dương đạo. Lý Đào Dương một bên điên cuồng hướng về chính mình trong mâm kẹp ăn thịt, vừa lật liếc mắt nói, Đức ca, ngươi điên rồi đi, mở dáng vẻ như vậy phòng ăn vậy khẳng định may chết ta, một hồi ngươi xem ta như thế nào ăn, thu ta một khối hai, ta hôm nay cái nếu là không ăn hắn hai khối một đồ vật, ta cái này lý tự cùng hắn biết ngược lại. Tân Đức cũng liếc mắt, tốt ta, cùng gia hỏa này thương lượng đơn thuần bổ phí. Bây giờ Lý Đào Dương căn bản cũng không phải là sau này cái kia ngang dọc tứ hải thuyền lão quỷ, hắn cũng chỉ là một cái rõ ràng có thịt nạc cũng không ăn, điên cuồng hướng về trong chén kẹp thịt mỡ tiểu tử nghèo. Ngược lại là Lý Bình Sơn nghe thấy được Tân Đức lời nói, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Tân Đức nói, Đức nha tử ngươi ý nghĩ này không thực tế, ngươi nhìn nhà này tiệm phệ trong tiệm, thu phí thấp như vậy, cung cấp món ăn mặc dù không thiếu, nhưng ngươi nhìn cái kia mười mấy cái hải ngư món ăn có một người đi ăn không có. Cũng chỉ có thịt heo cùng cái kia mấy đạo tương đối sang món ăn được người hoan nghênh, ngươi muốn dựa vào phòng tự lấy thức ăn xử lý ngươi ở trên biển bắt được cá lấy được. Lý Bình Sơn lắc đầu, không có lại tiếp tục nói đi xuống. Dựa vào, Tân Đức đấy lòng đơn giản một đoàn dê còn chạy tới lại chạy tới, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho Lý Bình Sơn, loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chỉ cần ngắn ngủi mấy năm sau, ngũ hồ tứ hải người đều biết như ong vỡ tổ hướng về duyên hải cái này vừa chạy. Đến lúc đó hải sản được hoan nên trình độ sẽ lập tức viễn siêu thịt heo. Hơn nữa phòng tự lấy thức ăn chỗ ngồi sắp xếp tương đối tự do, không giống cơm chung lúc cần xem trọng chủ vị, kẻ kinh doanh tại trên cái bàn bày ra cũng không cần quá lãng phí tâm, có thể tiết kiệm không ít phí tổn cùng tinh lực. Tân Đức càng nghĩ thì càng cảm thấy chờ sau này trong tay mình bên cạnh có một chút tiền nhàn rỗi có thể làm một nhà lấy hải sản làm chủ phòng tự lấy thức ăn. Nếu không, như hôm nay bắt những cái kia cá nồng mới chỉ bán 2 mao tiền một cân, thật là tại bán đồ bán tháo. Lý Bình Sơn xem xét Tân Đức trên mặt cái kia hơi khinh thường biểu lộ, liền biết Tân Đức không có đem lời hắn nói nghe vào trong lỗ tai đi, hắn lắc đầu, nên nói hắn đã nói, tất nhiên không nghe quyến bảo, cái kia liền đi đụng nam tưởng a. Tân Đức trong lòng suy nghĩ chính mình đại sự ăn cái gì cũng không có gì khẩu vị. Kết quả chính là Tần Dương ba người đều ăn bụng tròn vo, cũng không muốn nhúc nhích một chút, Tân Đức mới chỉ ăn một chút đồ vật. "Ca, nấc, như thế nào? Nấc là những thứ kia, nấc, ngươi không thích ăn sao?" "Nấc." Tần Dương nuốt ve chính mình cái bụng tròn vo, nhìn xem không yên lòng Tân Đức một bên ở một cái, một bên hỏi. Tân Đức hơi mặt người, giảng lời nói thật mà nói, trải qua cái kia vật chất phong phú thịnh thế sau, hắn đối với trong tiệm này những thứ này số lượng nhiều bao ăn no, nhưng hương vị thứ đồ thông thường, kỳ thực thật đúng là không có nhiều ham muốn ăn uống. Không có gì, tại kế hoạch dưới buổi trưa, muốn hay không lái thuyền đến Long Cảng trùng quanh hải vực kéo mấy lưới, xem có thể hay không giống buổi sáng may mắn như vậy gặp phải lớn hàng, hoặc đến cái hoang đảo kia đi lên nảy ra điểm hầu đảo điểm bùn xoắn ốc trở về. Đón ba người cái kia ánh mắt quái dị, Tần Đức chậm rãi nói, buổi chiều chuyện buổi chiều lại nói đi. Ngươi tiến cái này nhà hàng chính là không ăn cũng là muốn tiêu tiền, trước tiên đem cái bụng trống lên tới lại nói. Lý Bình Sơn thì cùng Tân Đức nói. Tân Đức lúng túng khó xử cười cười, để bữa xuống nói, vấn đề là ta đã ăn no rồi. Chương 84. Thiên kỳ bách quái lồi răng cá thật ăn no rồi. Ân, không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì, từ nơi này đi ra ngoài muốn đi vào lại, thế nhưng là lại phải tốn tiền. Vậy cũng không thể ăn quá no à, ăn no là được rồi. Tân Đức cười đứng lên, các ngươi ăn xong không có. Nếu là tốt lắm mà nói, chúng ta liền lòng càng a. Lý Bình Sơn cũng đứng lên, vậy đi trở về à, trên biển ta liền không cùng các ngươi đi, bất quá Đức nha tử đã ngươi đều có thuyền, về sau cũng đừng luôn đến trên biển đi lung tung, cũng đang trải qua kéo cái lưới, như hôm nay đụng tới cá đối nhóm vận khí như vậy quá hiếm thấy, đứng đắn lưới kéo mới là ra biển bắt cá chính đồ. Đứng đắn lưới kéo? Tân Đức nghi hoặc nhìn Lý Bình Sơn, lưới kéo còn có không đứng đắn? Tân Đức ở trên biển xử lý viễn dương đánh bắt mấy chục năm, thật đúng là chưa nghe nói qua đứng đắn lưới kéo cái từ này. Chính là sau khi trời tối mới ra biển, tại rạng sáng 1-2 điểm thời điểm lưới kéo, khi đó là con cá sống động nhất thời điểm. Đây là vô số ngư dân tốn vô số năm tổng kết ra được kinh nghiệm. Lý Bình Sơn đạo. Tân Đức nhịn không được cười lên, thì ra Bình Sơn thúc ngươi nói là cái này. Cái này đúng là vô số ngư dân tốn vô số năm mới tổng kết ra được bắt cá kinh nghiệm không giả. Nhưng cái này kinh nghiệm cũng không như thế nào thích hợp sau này. Dù sao tổng kết ra những kinh nghiệm này những cái kia ngư dân cũng không nghĩ tới có một ngày ngư dân thuyền đánh cá sẽ khổng lồ đến có thể so với thiết giáp hạm, có thể giống tàu thủy đi xa hải, có thể khiêng 10 cấp sóng gió, thậm chí có nằm mơ cũng chẳng ngờ về sau ra biển bắt cá. Thuyền đánh cá ra biển một chuyến chính là dừng ở trên mặt biển mấy năm đều không dựa vào một lần mở. Ngươi cười cái gì? Ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu, tất nhiên lựa chọn ra biển bắt cá, vậy thì phải làm rất tốt. Lý Bình Sơn gặp Tần Đức bật cười sau lập tức nhịn không được nói. Yên tâm đi, Bình Sơn thúc, ngươi nói ta đều hiểu. Tần Đức gật đầu nói. Lý Bình Sơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiểu ngươi còn trắng thiên ra biển, tính toán, hiếm thấy ngươi có cái này cái tính tích cực ra ngoài đại hải, có muốn hay không ta đem dụng cụ lặn cho ngươi mượn dùng. Ngược lại ta hôm nay không có ý định ra biển. Tân Đức con mắt trong nháy mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, Bình Sơn thúc, ta không trắng mượn ngươi, một hồi đến Long Cảng ta lấy cho ngài điều thuốc. Mặc dù hắn kỳ thực không cần đến bộ kia dụng cụ lặn, nhưng nếu như có thể có một bộ dụng cụ lặn đánh nghiệm trợ mà nói, hắn hôm nay tuyệt đối có thể tại hải đi lão đến ngoài dự đoán của mọi người thu hoạch. Tính toán. Lý Bình Sơn khoát tay áo, lần này thì miễn đi, ngươi không phải mời ta ăn cơm trưa. Bất quá ngươi muốn thường xuyên chú ý bình dưỡng khí bên trong không khí, nhìn thấy không khí sắp dùng hết rồi liền lập tức đi lên, đừng không khí đều dùng xong còn ở tại đáy nước. Tần Đức đương nhiên là gật đầu miệng đầy đáp ứng. Lại đi bộ hơn một giờ, một đoàn người cuối cùng về tới Long Cảng bến tàu. Từ Lý Bình Sơn nơi đó cầm dụng cụ lặn, Tần Đức lập tức mang theo Lý Đạo Dương cùng Tần Dương lần nữa ra biển. Thuyền lái rời bên bờ sau, Lý Đạo Dương ánh mắt liền không ngừng hướng về trên thuyền để dụng cụ lặn tự phiêu. "Đức ca, một hồi có thể để cho ta cũng sử dụng cái này dụng cụ lặn sao?" Cuối cùng Lý Đạo Dương vẫn là nhịn không được hỏi. "Ca, ta cũng muốn đến dưới đáy biển đi xem một chút." Tần Dương cũng trơ mắt nhìn Tần Đức. "Đi đi, cái này cũng không phải là nghịch nước, là đến đáy nước đánh bắt tác nghiệp tổng cộng liền một bình không khí, ta còn trông cậy vào dùng cái này một bình không khí đến dưới đáy nước vớt chút hàng tốt đi lên đâu. Liền nơi này đi, nơi này thủy rất thanh tịnh, lại rất sâu, các ngươi trên thuyền trò chuyện một chút, ta đến dưới đáy nước đi xem một chút." Tần Đức vừa nói, một bên hướng về trên người mình bộ dụng cụ lặn, nếu là nước cạn khu hắn không ngại để cho em trai nhà mình cùng Lý Đạo Dương đến dưới đáy nước đi chơi. Nhưng Tần Đức hôm nay dự định đến nước sâu phía dưới đi xem một chút. Nơi này nước biển Tần Đức đều không cần thông qua thần bí nhận đi quan sát, chỉ cần dùng nhìn bằng mắt thường hắn nước biển màu sắc, liền có thể xác định ở đây nước biển chiều sâu tuyệt đối vượt qua 100m cho dù có dụng cụ lặn, cái độ sâu này cũng căn bản cũng không phải là Tần Dương cùng Lý Đạo Dương bọn hắn có thể hạ xuống được. Lý Đạo Dương đem thuyền tắt máy dừng lại, tùy ý thuyền nhỏ trên mặt biển theo sóng phiêu đãng, hắn xách theo một tấm ghế đầu ngồi ở trên bong thuyền hóng gió, đáng tiếc cũng không có cần câu, bằng không thì còn có thể cái này câu sẽ cá, ta an vị tại trên mặt thuyền, được ca ngươi có chuyện gì ở trên mặt nước tùy thời gọi ta là được. Tần Đức gật đầu một cái, lập tức liền một đầu hướng về nước biển phía dưới đâm vào. Nơi này nước biển chính xác rất sâu. Sau khi Tần Đức xuống đến đáy biển, cái này phía dưới trên cơ bản đã là không hề có một tia sáng. Tại ở gần thêm lục địa khu vực, đây tuyệt đối tính toán rất sâu hải vực. Nhưng may mắn Tần Đức có thần bí trợ giúp nhẫn, cho dù là tại không có tia sáng dưới đáy biển, cũng vẫn như cũ có thể quan sát như thường. Cơ mờ nở, đồ vật gì? Đột nhiên một đầu diện mục dữ tợn quái ngư hướng tới trước mặt Tần Đức bơi tới, dọa Tần Đức kêu to một tiếng. Chỉ thấy đầu này quái ngư thật giống như sinh vật trong truyền thuyết, con mắt thật to lập lòe làm cho người không rét mà run hàng quang, toàn bộ thân hình giống như là kim loại đổ bê tông, cái tia trương miệng cá thật giống như tê liệt quái vật. Mấu chốt nhất là đầu này quái ngư răng. Tần Đức thực sự không biết nên dùng cái gì để hình dung đầu này quái ngư răng, cùng trên lục địa bất kỳ sinh vật nào răng cũng khác nhau, con cá này răng thế nào xem xét thật giống như kéo kẹo mạch nha, thật giống như sợi tơ từng cái, nhưng nhìn kỹ lại từng khỏa cũng là sắc bén, hàm răng vô cùng sắc bén. Bất quá cái này cá không phải rất lớn, cơ thể dài nhỏ, chỉ có Tần Đức cánh tay lớn nhỏ. Chiều dài cũng chỉ bèn bèn có hơn 20 phân mét. Cái này lớn nhỏ để cho Tần Đức rất là an tâm, dám yên tâm dò xét đầu này bơi tới quái ngư. Đầu này quái ngư tướng mạo thật sự vô cùng kỳ quái, nó trên cằm lại còn chiều dài giống râu ria một dạng râu ngắn. Hơn nữa cái này cá cái kia trương giống như bị xé ra miệng cá căn bản là bế không bên trên, nó từ đầu đến cuối cũng là há hốc mồm du động, cái kia một ngụm sắc bén lại quái dị răng nanh từ đầu đến cuối đều bại lộ tại miệng cá bên ngoài. Tần Đức thậm chí hoài nghi con cá này cũng là bởi vì răng quá dài, cho nên mới không cách nào ngậm miệng lại, chỉ có thể mặc cho răng tùy tiện đang thắt tại miệng bên ngoài. Con cá này trong đó có một hạt răng, thậm chí đều nhanh đụng tới chính nó, con mắt thật lộn xộn đến không được, nhìn xem hết sức đáng sợ. Mắt nhìn thấy con cá này càng ngày càng nhích lại gần mình, Tần Đức vội vàng hướng về một bên tránh đi, nếu là bị cái này cá cho cắn một cái, chỉ sợ bác sĩ nhìn chằm chằm dấu răng đều phải hỏi thăm đạo sĩ đây rốt cuộc là bị đồ vật gì cho cắn. Đây chẳng lẽ là lồi răng cá? Tần Đức nhìn chằm chằm đầu này quái ngư tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn chạy đi Viễn Dương thời điểm, nghe người ta giới thiệu qua một loại quái ngư, nói là loại cá này không có một cái nào cố định hình dạng, cho dù là đồng loại mỗi một đầu cũng đều dáng dấp không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi một đầu đều ngoại hình quái dị. Loại cá này cơ hồ phân bố tại toàn thế giới các đại nhiệt đới đến ôn đới hải vực đáy biển. Bình thường bọn chúng ưa thích nghỉ lại tại 2.000 mét trở xuống biển sâu trong hoàn cảnh, rất khó bị ngư dân bắt được. Nhưng ở săn mồi thời điểm, bọn chúng cũng biết tuần tra đến 200 mét nước cạn bên trong, cho nên dần dần cũng tiến nhập nhân loại ánh mắt. Chương 85, nước lạnh rừng san hô loại cá này vô cùng hiếm thấy. Tân Đức ở trên biển xử lý Viễn Dương đánh bắt mấy chục năm, cũng chỉ là nhìn thấy qua mấy lần, chính mình chưa từng có đánh bắt đã đến. Lần thứ nhất nhìn thấy hoang dại còn sống lồi răng cá, Tần Đức đối với con cá này vô cùng cảnh giác. Cũng không phải do Tần Đức không cảnh giác, thật sự là đầu này lồi răng cá quá mức tàn bạo. Tần Đức cũng không biết mình rốt cuộc là cái nào đắc tội đầu này lồi răng cá, đầu này lồi răng cá vậy mà liền để mắt tới hắn. Đầu này lồi răng cá không phải trùng hợp du kinh Tần Đức vị trí, mà là liền chuyên môn hướng về phía Tần Đức tới. Đơn giản cùng có cho dại cá danh xưng cá có súng có thể liều một trận, nếu là không biết lồi răng cá loại này hải dương sinh vật không chừng liền cho rằng đây là cá có súng một loại. Hơn nữa đầu này lồi răng cá du động tốc độ thật nhanh, nó bơi về phía Tần Đức thời điểm, thật giống như một thanh kiếm sắc nhanh chóng đâm về Tần Đức. Tần Đức mượn nhờ thần bí nhẫn sức mạnh, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Thật sự quá nguy hiểm. Tần Đức nhìn chằm chằm đầu kia bất quá 20-30 cm dài lồi răng cá, trái tim tim đập bịch bịch, con cá này nhìn xem không lớn, thế nhưng phảng phất cái đinh lại hình như kéo tầm thường răng, nhìn xem liền vô cùng đáng sợ, nếu là cắn lấy trên thân, sợ rằng sẽ vững vàng đính tại trong thịt, không chết cũng muốn lộn ra. Đầu kia lồi răng cá là thực sự để mắt tới Tần Đức. Nhất kích rơi vào khoảng không sau đó, nó thế mà chậm rãi xoay người, cùng Tần Đức đối mặt. Tần Đức có chút bất đắc dĩ, theo lý thuyết loại này dáng cá con, liền xem như ăn thịt tính loài cá, cái kia cũng hẳn là lấy đủ loại cỡ trung tiểu loài cá cùng loài có vỏ cứng động vật làm thức ăn mới đúng, như thế nào ra hỏa này sẽ để mắt tới hắn cái như vậy quái vật khổng lồ. Bất quá có chuẩn bị tâm tư, Tần Đức sợ ngược lại là không sợ, con cá này cùng cá có súng so, đơn giản chính là răng so cá có súng càng dài một điểm, bản thân cũng là không độc loài cá. Đối phó con cá này, coi như một đầu tương đối đặc thù cá có súng tới đối phó là được rồi. Đừng nói, đầu này lồi răng cá ngoại trừ diện mục vô cùng hung ác, thân thể cái khác bộ vị hay là thật rất đẹp. Đặc biệt là nó vây đuôi cuối cùng, vẫn còn có phát sáng khí, tại u ám trong nước biển tản ra vầng sáng màu tím, lóe lên thật giống như đèn neon, xinh đẹp vô cùng. Bị dạng này một đầu nguy hiểm cá để mắt tới, Tân Đức cũng không cách nào dưới đáy biển tiến hành đánh bắt hoặc là trước hết giải quyết đi đầu này lồi răng cá, hoặc là liền trực tiếp rút lui. Tân Đức do dự mãi, quyết định vẫn là rút lui càng thêm một thỏa, bước lên người bị thương nặng phong hiểm, giải quyết một đầu căn bản vốn không đáng tiền lồi răng cá đó thật là quá không có lợi. Thế nhưng đầu lồi răng cá lại không có Tân Đức giác ngộ như vậy, nó tựa như là đem Tân Đức cái này quái vật khổng lồ coi như thành con mồi của mình. Khi nhìn đến Tân Đức hướng về trên mặt nước phù sau, đầu này lồi răng cá đột nhiên liền bạo khởi, hướng về Tân Đức lao đến. Tân Đức đáy lòng thầm mắng một tiếng, tiểu gia hỏa cái không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Tiếp đó Tân Đức cũng không rút lui, một cái lấy xuống bên hông trói túi lưới, quấn quanh ở trên bàn tay liền hướng về đầu này lồi răng cá đánh tới. Kỳ thực động tác này là có chút nguy hiểm, lồi răng cá miệng then chốt là có thể trước sau di động, nó cái miệng đó không chỉ là nhìn xem giống như là vỡ ra mà là quả thật là có thể vỡ ra. Một đầu chỉ có quả đấm lớn lồi răng cá, miệng toàn lực mở ra, có thể chống đến có nhân loại đầu lớn như vậy. Tân Đức nhớ kỹ từng nghe người nói qua, con cá này tại đi săn thời điểm, có thể một ngụm nuốt vào so với mình cơ thể còn lớn hơn nhiều con mồi. Bây giờ đầu này lồi răng cá miệng liền dung mạo rất lớn, miệng môi trên cùng miệng môi dưới đơn giản mở đến 180 độ thành một đường thẳng trạng thái. Miệng có thể trương thành dạng này hải dương sinh vật, đơn giản vượt qua Tân Đức nhận thức. Nhìn đầu này lồi răng miệng cá bên trong sắc bén răng, nếu như bị nó cho cắn được, đoán chừng Tân Đức quấn ở trên tay cái kia túi lưới không được một điểm bảo vệ tác dụng. Nhưng bây giờ Tân Đức hiển nhiên là không để ý tới những thứ này, bị cắn tới tay dù sao cũng so bị đầu này lồi răng cá cắn được cổ hoặc đầu hảo. Đầu này lồi răng cá bây giờ rõ ràng chính là hướng về phía Tân Đức chỗ cổ tới cắn. Đụng. Tân Đức cảm giác chính mình giống như một quyền đánh vào một trái bóng da bên trên. Nếu như nói cá có súng làn da là cứng cỏi, vậy cái này cái lồi răng cá làn da chính là có giãn. Một quyền đem đầu này lồi răng ngư đại bay ra ngoài sau, Tân Đức mới phát hiện đầu này lồi răng thân cá thể khía cạnh kỳ thực cũng có phát sáng khí, tại bị Tân Đức đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, thân thể của nó bộ bị phát ra tới chói mắt tử quang. Tân Đức ánh mắt lóe lên một cái, không có giống truy kích cá có súng như thế thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, mà là rất cảnh giác nhìn chằm chằm đầu này lồi răng cá. Đối không quen thuộc hải dương sinh vật, Tân Đức là phù hộ rất lớn lòng cảnh giác dù sao hắn cũng không biết đầu này lồi răng cá có còn cái khác hay không cái gì thủ đoạn công kích. Cái đuôi cùng cơ thể hai bên đều có phát sáng khí, lại nhìn ra hỏa này phảng phất cá trình điện một dạng cơ thể hình dạng. Vạn nhất chính là cái này ra hỏa đợi chút nữa đột nhiên phóng cái điện, Tân Đức cũng cảm thấy không phải là không được. Nhưng rất may mắn chính là sự tình cũng không có như Tân Đức tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đầu kia lồi răng cá bị Tân Đức đánh bay ra ngoài sau, ra sức lung lay đầu, tiếp đó quay người lại, kẹp lấy cái đuôi thật dài liền hướng về phía sâu hơn trong vùng biển bỏ chạy. Tân Đức vẫn là không có truy kích, tùy ý đầu này lồi răng cá biến mất ở trước mắt mình, chờ xác định đầu này lồi răng cá sau khi rời đi, mới thở phào một cái thật dài. Cũng không phải cái gì chân quý quý giá hải sản, còn rất nguy hiểm, Tân Đức cũng không nguyện ý cùng đầu này lồi răng cá chết đập. Sau đó Tân Đức túi đầu nhìn về phía dưới chân càng thêm sâu thẳm đáy biển. Vùng biển này rất sâu, nhưng phía dưới cũng không phải là Tân Đức tưởng tượng hải dương hoang mạc, hoặc đá ngầm lăng lệ. Vùng biển này phía dưới lại có san hô lớn lên. Đối với Tân Đức một cái chuyên môn chạy đi viễn dương lão hải viên mà nói, san hô thực sự không phải một loại gì xa lạ sinh vật. Mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp san hô, Tân Đức cũng đã là quá quen thuộc. Nhưng trước mắt mảnh này rừng san hô, cùng Tân Đức trước khi trùng sinh thấy qua những cái kia san hô vậy mà hoàn toàn không giống. Không chỉ là bề ngoài khác biệt, rất nhiều phương diện đều có khác biệt. Nước lạnh rừng san hô. Tân Đức trong đầu xuất hiện cái này năm cái chữ lớn. Đây là một cái đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều vô cùng xa lạ từ ngữ. Tân Đức cũng chỉ là tại trước khi trùng sinh, thường ngày cùng người nhạo báng thời điểm nghe người khác nói qua mấy miệng, chưa bao giờ thực sự từng gặp. Nước ấm san hô rất phổ biến, bình thường có trùng hoàng tảo cùng với cộng sinh, chủ yếu dựa vào thể nội trùng hoàng tảo quang hợp, vì đó cung cấp dinh dưỡng nơi phát ra. Trên cơ bản kinh nghiệm phong phú một điểm thủy thủ đều đối nước ấm san hô không xa lạ gì, đặc biệt là trên thuyền cá thủy thủ lặn xuống nước tác nghiệp lúc không ít cùng nước ấm san hô giao tiếp. Nhưng nước lạnh san hô liền hoàn toàn khác nhau. Nước lạnh san hô không cần cùng giống như rong cộng sinh, nó chủ yếu lấy trong nước sinh vật phù du cùng với nước cạn tầng rơi xuống đi xuống chất hữu cơ làm thức ăn. Tân Đức tinh tế nhìn xem cái kia phiến nước lạnh rừng san hô. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Dù là Tân Đức thường thấy đủ loại san hô bụi, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt rung động.